Chương 1, ta từ ma pháp đến cực kỳ lâu trước kia, một cái bại hoại gọi là ma quỷ làm ra một cái gương đổi trắng thay đen, rõ ràng là mỹ lệ đồ vật, tại trước tấm gương này chiếu một cái, kết quả liền biến thành đồ vật xấu xí nhất. Ma quỷ dẫn theo tấm gương khắp nơi tuyên truyền, kết quả giặc cướp biến thành anh hùng, yêu nữ biến người đẹp, con cóc xấu lên làm quốc vương, thiện lương biến tội phạm, thế giới liền nhường cái này ma quỷ cho bẻ cong. Năm 91, trung tuần tháng 7, liên miên mưa dầm từ London trên không rơi xuống, lầu 2 cô nhi bị ùn, một cái nam hài âm thanh lanh lảnh đang không ngừng vang lên, hắn ngồi tại trên cái ghế nhỏ, cầm sách cổ tích, ôn hòa mà giàu có tình cảm độc trượng. Bên trên ván giường chật hẹp, một cái xem ra 7-8 tuổi nữ hài nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, cái trán bao trùm lấy một tấm ướt át khăn mặt. Giờ phút này, nàng ngay tại lắng nghe cái này tên là Sơ Não Quỷ cố sự. Cố sự vô cùng đơn giản, ma quỷ muốn mang theo ma kính đi vặn bẹo thượng đế, kết quả tại hắn bay lên trời thời điểm, ma kính vỡ thành ngàn bạc hối, tắt hướng nhân gian. Hai cái gọi tay cùng gỡ đạ hải tử là phi thường phải tốt bằng hữu. Có một ngày, ma kính mảnh vỡ rơi xuống tay trong mắt, hắn liền trở nên lạnh lùng vô tình. Mùa đông đến, tay tiến đến xe trượt tuyết, gặp gỡ nữ chúa tuyết, nữ chúa tuyết tại trán của hắn khẽ hôn một cái, liền ngừng tay cái gì đều quên, thế là hắn liền bị nữ chúa tuyết mang đi. Gỡ đạ cũng đạp lên lữ trình tìm kiếm tay. Trên đường đi, nàng gặp phải nữ vu cô độc, nàng muốn đem gỡ đạ lưu lại làm bạn nàng. Cũng gặp gỡ giặc cướp, con gái của giặc cướp cho nàng tuần lộc, nhường nàng có thể hướng phương bắt chạy đi. Cuối cùng, gỡ đạ đi vào cung điện của nữ chúa tuyết, tìm tới cũng tỉnh lại cay, xua tan ánh mắt hắn chỗ sâu ma kính mảnh vỡ, hạnh phúc trở lại cố hương. Sau 20 phút, nương theo lấy chuyện xưa kết thúc, Nam Hải khép lại sách vở. Ngươi nên ngủ một hồi, Kịt Nạ. Nam Hải đối với trên giường sinh bệnh nữ hải nói. Kịt Nạ mở to hai mắt thật to, như là một cái bút bê bị thương. Giờ phút này nàng còn vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi trong chuyện xưa, nàng hỏi, Gjin, tại sao nữ chúa tuyết muốn dẫn đi cay? Cuối cùng nàng cứ như vậy đường cay rời khỏi sao? Đúng thế. Gjin gật đầu, có lẽ, nữ chúa tuyết cũng không phải là một cái người xấu, đúng hay không? Ta cảm thấy cũng thế. Trên giường bệnh Kịt Nạ gật gật đầu, nàng không có giống hát nữ vu trong người đẹp ngủ trong rừng hoặc là hoàng hậu trong công chúa bạch tuyết, nàng chỉ là mang đi cay, cuối cùng cũng làm cho bọn hắn rời khỏi. Có lẽ nữ chúa tuyết là có một ít lý do của nàng. Ta cũng nghĩ thế. Gjin gật gật đầu cảm ơn ngươi, Gjin. Kịt Nạ lộ ra một cái vui sướng dáng tươi cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng liền tiến vào trong mộng đẹp. Gjin đứng dậy, đem chuyện cổ tích Ender ẩn phóng tới trên bàn nhỏ, cầm lấy khăn mặt trên trán của nữ hải. Khăn mặt đã có chút ấm áp, hắn đem nó nâng lên, sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm. Băng lãnh khí tức xuất hiện, vì chương này ướt át khăn mặt rơi lấy nhiệt độ. Sau đó, hắn đem khăn mặt một lần nữa đắp về nữ hải trên trán, lại đưa tay phóng tới nữ hải dưới gối đầu. Bất quá một lát, một chiếc răng bị hắn cầm ra. Một cái tay khác phóng tới trong túi tìm kiếm một cái 20 đồng xu bẹn nỉ xuất hiện, bị hắn phóng tới dưới gối đầu. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng này. Gjin, một cái giàn mua thanh âm vang lên, Nam Hải tên là Lẩn quay đầu, liền trông thấy một vị lao bà đứng ở trước mặt mình. Mặt hạ bà. Gjin gật đầu vân an, có chuyện gì sao? Mặt hạ đã tại cái này cô nhi viện làm việc mấy chục năm, có thể nói cuộc đời của nàng đều dâng hiến cho nơi này, Gjin đối nàng cũng phi thường tôn kính. Ngươi lại làm tiên răng nhỏ, đúng hay không? Mặt hạ nhìn về phía răng trong tay của Lẩn, bất đắc dĩ nói, ngươi ra ngoài bán báo chí mới có thể kiếm được mấy cái đồng a, tại sao không giữ lại đâu? Tiền kiếm được không phải liền là tiêu xài sao? Gjin không thèm để ý cười cười, đem răng ném vào trong thùng rác cuối hành lang, sinh hoạt đối bọn hắn đã đủ vô tình, nhiều tại chuyện cổ tích cùng trong tưởng tượng xa vào 2 năm, cũng không có gì không tốt. Mặt hạ có chút đau lòng vỗ Gjin đầu, nói, đứa bé ngoan, đến đây đi, có người muốn gặp ngươi một mặt. Người nào? Một cái hảo tâm lão nhân, hiệu trưởng một trường học. Mặt hạ hàm hồ nói. Gjin lòng tràn đầy nghi ngờ đuổi theo mặt hạ bước chân. Mặt hạ phu nhân văn phòng thì ở lầu một bên trái nhất, bọn hắn đi xuống lầu, đi không bao lâu liền đã đến trong văn phòng. Một vị lao nhân ở chỗ này chờ đợi. Hắn ăn mặc phức tạp áo bào trắng, mang theo một đỉnh màu tím mũ nhỏ, nồng đậm màu trắng râu ria đã đến bên hông, tại cuối cùng bị một cái vòng vàng thắt ở cùng một chỗ. Khi nhìn đến hắn một cái mắt, Gjin liền trong lòng giật mình. Đồng dạng, vị lao nhân này cũng đang quan sát trước mắt Nam Hải này. Hắn có một đôi ánh mắt màu băng lam cùng một tấm mặt tựa như tỉ mỉ tạo hình qua, mái tóc sóng vai màu vàng nhạt như là tuyết trắng tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Người tựa hồ rất kinh ngạc. Lao nhân nói, thời đại này có như thế trang phục người cũng không nhiều. Gjin tỉnh táo mà nói. Lão nhân lông mày dương lên, ngược lại là tán đồng gật gật đầu, ta nghĩ ngươi nói không sai, à, kém chút quên tự giới thiệu, ta gọi là Elbert Dumbledore. Nói xong, thần sắc của hắn mang theo một loại nhẹ nhõm thần bí mỉm cười, ta từ ma pháp thế giới tới. Gjin sức dịnh, thế giới ma pháp. Một cái rất có ý thơ tên. Dumbledore nói, từ bên trong áo choàng lấy ra một cái phong thư đến, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi trùng hợp là lễ phục sinh trước ra đời, chuẩn xác mà nói, là mùa xuân ngày đầu tiên. Mùa xuân ngày đầu tiên ra đời. Cái này thế nhưng là chính ta cũng không biết sự tình. Gjin gật gật đầu, là bởi vì ma pháp sao? Đúng vậy, lẹ đỏ đem thư giao cho Gjin, nhìn xem hắn tỉnh táo cùng chính mình trò chuyện với nhau những cái kia ở trong mắt một lệ có thể xương tiên phương dạ đàm đồ vật, cảm giác được một loại kinh ngạc. Đúng vậy, ma pháp. Thứ ngươi ra đời một khắc này, tên của ngươi ngay ở chỗ này. Hắn nói. Chỗ nào? Nơi này. Đúng vậy, lẹ đỏ ngón tay đặt ở phong thư sắp che lại, ngữ khí không đội không chậm. Gjin gật gật đầu, nhìn xem cái kia phong thư bên trên sắp phòng, sắp che lại có một cái tấm thuẫn văn trường, viết kép hát chữ cái chúng quanh vòng một đầu sư tử, một cái chim ưng, một cái chồn cùng một con rắn. Tại Đùm Bợ Lẹ Đỏ nhìn chăm chú, hắn đem phong thư mở ra, nhìn xem thuộc về mình nhập học thư mời, yên lặng tiêu hóa lấy cái này sắp đến hết thảy. Thế giới ma pháp, thực sự là ngoài dự liệu lại tại hợp tình lý. Một lát sau, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu. Thế nhưng là hiệu trưởng tiên sinh, dù là bỏ ra ta đối với cái này cái gọi là trường học nghi vấn đến nói, ta nghĩ mua sắm danh sách bên trên đồ vật ta cũng như thế cũng mua không nổi. Mặt khác, cô nhi viện đối với các hải tử hướng đi cần phụ trách, chúng ta chịu đến chính phủ cùng xã hội nhân sĩ giám sát. Hết thể giao cho chúng ta. Đúng mơ lẹ đỏ gật đầu, đầu tiên là lướt qua cái đề tài này, nói, kỳ thật ta muốn hỏi chính là, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Vì ma pháp? Cũng không. Gordin lắc đầu, nhẹ tay nhẹ giơ lên lên, hướng phía sau bàn công tác ngoài cửa sổ phủi nhẹ. Gió lạnh mang theo băng lãnh xuất hiện, tại trên cửa sổ ngưng kết ra sáng màu xanh băng sương. Đúng mơ lẹ đỏ nhìn xem Gordin cử động, lại đem tầm mắt đặt ở trên cửa sổ, thần sắc có chút hoảng hốt. Một lát sau, hắn mới quay đầu, tán dương, ngươi rất có thiên phú, ta nghĩ hổ gợn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Mặt khác, ngươi đối với cái này cái gọi là trường học ma pháp là thật hay giả hoàn toàn có thể yên tâm. Trên thực tế, đây không phải là cái này cô nhi viện lần thứ nhất đi ra phù thủy. Còn có. Gordin kinh ngạc hỏi thăm. Đúng thế. Đúng mơ lẹ đỏ trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn cùng ngươi năm đó cũng thật sớm liền nắm giữ ma pháp lực lượng. Khi đó, cũng là ta tới đón hắn đi trường học. Duyên phận thật sự là kỳ diệu. Gordin gật đầu. Chương 02, cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích hắn không có hỏi vốn đệ mật càng nhiều kỹ càng, cũng không có biểu đạt càng nhiều đối với hồ gợt thật giả tính lo lắng, mà là đơn giản hỏi thăm mấy cái vấn đề trụ cột. Thí dụ như chính mình nên đi chỗ nào mua được danh sách bên trên đồ vật, tiền lại nên từ đâu tới đây loại hình đơn giản vấn đề. Ước chừng nửa giờ sau, Gordin liền tại Đủ Mỡ Lẹ Đỏ dẫn đầu phía dưới, đi ra cô nhi viện ùn cửa lớn. Bọn hắn hiện tại muốn đi trước chính là toàn bộ nước Anh lớn nhất một cái phù thủy thương nghiệp quảng trường, hẻm xéo, ấn Đủ Mỡ Lẹ Đỏ lời nói, ở nơi đó có thể mua được Gordin cần thiết hết thảy. Trên đường đi, Đủ Mỡ Lẹ Đỏ cũng tại cùng Gordin đơn giản trò chuyện với nhau, trong âm thanh của hắn phảng phất mang theo ma lực, nhưng người có thể tâm bình khí hòa xuống tới. Ở cô nhi viện sinh hoạt còn tốt chứ? Hắn hỏi. Nói thực ra, phi thường tốt. Gordin thẳng thắn nói, có áo mặc, có cơm ăn, có phòng có thể che gió che mưa, còn có phúc lợi trường học có thể đọc sách. Nghe Gordin cũng không mang theo đối với thế giới phẫn nộ, đối người khác ghen ghét trả lời, Đủ Mỡ Lẹ Đỏ không khỏi nói, ngươi là một vị đứa bé ngoan. Gordin nhún nhún vai, ta không có cha không có mẹ, lại có thể có được những thứ này, nói đến có những thứ này đã coi như là vận may. Đối chưa từng có không có chờ mong, đối với đã có thường mang cảm ơn, chỉ thế thôi. Ta nghĩ ngươi nói tới là đúng. Đủ Mỡ Lẹ Đỏ đồng ý nói, sau đó ngẩng đầu lên, chúng ta đã đến. Gordin đứng vững, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một gian quán rượu nhỏ cũ nát kẹp ở tiệm sách cùng đĩa nhạc trong tiệm ở giữa. Đi vào trong đó, ngoài rượu ánh đèn đủ ám, trong bóng tối từng bóng người hướng phía bên này quăng tới tầm mắt, trong đó một số người tại nhìn thấy người đến sau, liên tục không ngừng đem ánh mắt của mình rời. Lại có mặt khác một số người, vội vàng sốt ruột đón. Giáo sư, tuổi tác hơi lớn một chút người thân thiết nói, lấy xuống trên đầu mũ, thật hân hạnh gặp người. Đúng mơ lẹ đỏ tiên sinh. Ngoài rượu lão bản cũng đi tới, hắn còn lưng thân thể, giống như một cái sẹp hồ đảo, dùng bẩn khăn lau tay, đã lâu không gặp. Tom, đã lâu không gặp. Đúng mơ lẹ đỏ gật đầu, lại cùng những người khác từng cái vân an. Sau đó mới mang theo Gordin hướng phía quầy rượu đằng sau đi tới. Từ thùng rác bắt đầu, hướng lên ba khối, lại hướng ngang bên trong hai khối. Hắn rút ra mang theo vảy lão ma trượng, đối với Gordin nói. Gordin nhìn xem cây kia búa phép, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Người có nghe được ta sao? Đúng mơ lẹ đỏ hiếu kỳ hỏi. Nha. Gordin kịp phản ứng, cười cười, thật có lỗi giáo sư, cái này chính là đũa phép sao? Đúng thế. Đúng mơ lẹ đỏ đem đũa phép thu hồi áo choàng bên trong, chỉ coi Gordin ánh mắt chính là đối với phổ thông đũa phép hiếu kỳ, cười nói ra, lập tức ngươi liền biết có được chính mình một cái. Hẻm xéo thế giới quả thực kỳ diệu. Chói mắt ánh nắng bắn ra tại trên chồng nồi nung có hình dáng khác nhau bên ngoài một cửa hàng gần, căn cứ phía trên nhãn hiệu còn có thể nhìn thấy, nhà này thế mà còn bán nồi nấu gặm có thể gấp, toàn bộ tự động máy. Cái này khối sắt lớn làm sao gấp? Gấp lên có thể tùy thân mang theo sao? A, chúng ta đi trước Greenbox, nơi đó có một ít tiền tài trợ cho ngươi. Đúng mơ lẹ đỏ dựng thẳng lên ngón tay nói, mỉm cười nói, không tính quá nhiều, nhưng tuyệt đối có thể để ngươi trang bị đầy đủ hết tiến về trường học. Trên đường đi, Gordin hận không thể lại nhiều dài tám con mắt, hắn đã rất tỉnh táo, nhưng không phải là cái người máy. Càng kìm nén không được nhân loại trời sinh lòng hiếu kỳ. Cổ lao trong trí nhớ mơ hồ điện ảnh hình ảnh và tận mắt nhìn thấy vật thật, càng là hai chuyện khác nhau. Trên đường đi, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng đem hết thảy đều nhìn cái toàn diện song song, hết thảy cửa hàng cùng cửa hàng trước vật gan rồng, dược liệu cửa hàng phía trước trên bảng hiệu viết mới mẹ gan rồng cùng nó giá cả, mấy cái nam hải chóp mũi dán chặt lấy tủ kính pha lê, nhìn chằm chằm trong tủ kính bảy biện trồi bay, cú mèo trong cửa hàng lũ tiểu gia hỏa liễu dữ đều, chào hàng lấy chính mình, còn có hiệu buôn bán ra trường bảo, áo choàng ngay tại trong tủ kính mặt bay múa. Xoay tròn lấy biểu hiện ra chính mình. Thật giống như có trong suốt u linh tại ăn mặc nó khiêu vũ, hay lắm. Gordin tán thưởng nói. Đúng mơ lẹ đỏ khỏe mắt toát ra mỉm cười, tựa hồ rất là hài lòng đứa bé này cuối cùng lộ ra một chút hắn cái tuổi này nên có tư thái. Hồ gợt tiền tài trợ có chọn bẹn 30 gạ lệ ổng, cái này đã đầy đủ hắn mua xuống cần tất cả mọi thứ, rất cực hạn toàn bộ mua lại. Bất quá cân nhắc một phen sau, hắn ý định mua một chút hàng xỉ cổ tản. Hai tay nổi nấu gạo, kính viễn vọng cùng cây cân, cùng tiện nghi đồng phục công việc mã cố định, không có tự động thanh kết chú. Nhưng đám gia tinh sẽ hỗ trợ, không phải sao? Hắn cảm thấy tiền này nên tiết kiệm. ngươi muốn giữ lại tiền làm cái gì? Đúng vậy, lại đòi tại phở lão gì xèn bờ lọt hiếu kỳ hỏi. Vợ Jin liếc nhìn năm nhất cần dùng đến những quyển sách cũ, lựa chọn lấy trong đó bảo tồn độ tương đối tốt quyển sách, nói ra, mua chút sách khác. Một hợp lý lựa chọn. Đúng vậy, lại đòi nói, bất quá ta hy vọng tốt nhất không phải là bản này. Nói xong, hắn ý cười giạt rào cầm lấy một bản nguyên rủa cùng phản nguyên rủa, dùng mới nhất báo thủ thuật trêu cận bằng hữu của ngươi, mê hoặc địch nhân của ngươi, giúp tóc, giảm giá chân. Vợ Jin nhún vai, lắc đầu nói, ta sẽ không, tối thiểu tạm thời sẽ không. Ta nghĩ ta cần đem những thứ này năm nhất sách nhìn xem, đối với ma pháp có một cái đại khái hiểu rõ sau mới biết được ta nên tiếp tục xem cái gì sách. Đúng vậy, lẹ đỏ đem quyển sách kia buông xuống, gật đầu nói, có lẽ phở là tuyệt giáo sư sẽ rất thích người, hắn là viện trưởng của dạ bệnh cỡ. Mua xong sách, bọn hắn liền tiến về hẻm xéo sau cùng một trạm. Đi vào trước cửa hàng ma trượng Olivander, Virgin quan sát đến tiệm này, nó vừa nhỏ lại vừa nát, trên cửa chiêu bài đã bong ra từng mảng, bên trên viết, Olivander, từ trước công nguyên 382 năm chính là chế tác tinh lương búa phép. Phủ đuổi trong tủ kính, phai màu tím trên nệm êm lẻ loi chơi chọi bảy biện một cái búa phép. Bọn hắn vào cửa hàng lúc, nơi nào phía sau cửa hàng truyền đến từng trận đinh đinh đang tiếng chuông. Cửa tiệm rất nhỏ, trừ một tấm ghế dài, cái gì khác cũng không có. Trung quanh ngăn tủ đều đội lên trên trần nhà, lít nha lít nhít trưng bày từng cái hộp. Nơi này tối thiểu có mấy ngàn căn búa phép, Virgin nghĩ thầm. Buổi chiều tốt. Một cái thanh âm êm ái đột nhiên vang lên, "A, đừng vợ lẹ đỏ tiên sinh, đã lâu không gặp. Ta còn nhớ kỹ nó là." Virgin ác thú vị lắng nghe. Sau đó, Olivander mặt dần dần bắt đầu vặn mèo. Một lát sau, đừng vợ lẹ đỏ nhẹ giọng nhắc nhở, "Gazi, ta nhập học thời điểm, ngươi mới 7 tuổi." "A, đúng, ta còn nhớ kỹ ngày ấy, ngày đó thời tiết rất tốt." Olivander vỗ tay một cái, nhanh chóng ẩn giấu đi bối rối của mình, một đôi ánh mắt sáng ngời bỏ vào Virgin trên thân. "Tân sinh, thật khó đến, thật lâu không thấy đừng vợ lẹ đỏ tiên sinh đến mang tân sinh." Ta đều không nhớ ra được lần trước là lúc nào. Xem ra ta vừa vặn đụng vào hiệu trưởng nhàn rỗi thời điểm. Virgin nói. Ha ha, cậu bé ngoan, ta thích ngươi. Ngươi quen thuộc dùng cái nào một cái tay? Olivander nói. Tay phải. Virgin tay giơ lên. Olivander ngón tay đối với quầy hàng nhẹ nhàng nhất câu, một cái dây lưng bay tới, bắt đầu nổi lơ lửng đối với hắn đo đặt lên. Từ thân cao đến mỗi một cái ngón tay chiều dài, hà khắc mà kỳ quái. Mỗi một năm, đều có phù thủy nhỏ lại tới đây, thu hoạch được đem làm bạn bọn hắn cả đời đồng bạn. Đúng vậy, thu hoạch được, mà không phải mua. Muốn ta nói, là đũa phép tại lựa chọn phù thủy đấy. Dây lưng hợp gấp, rơi xuống trên tay của hắn, sau đó hắn nói đũa phép, chính là bút mà phù thủy viết câu chuyện của chính mình, mỗi người đều không thể thiếu. Nói xong, hắn bắt đầu vì Virgin chọn lựa đũa phép. Sau đó sự tình. Nói như thế nào đây, có chút tra tấn. Không, không đúng, không phải là cái này. Hai tử, lại đến từ một chút cái này. A, cái này cũng không đúng. A ha, ta biết, tuyệt đối là nó. Ừ, cũng không đúng. Nhưng ta suy nghĩ một chút, ta thích bắt bẻ khách hàng. Virgin lắc lắc có chút mỏi như tay, bất đắc dĩ nói, ngươi mới vừa rồi còn nói không phải là ta tuyển, không phải là ta bắt bẻ, tiên sinh. Khu khu. Dùng từ mà thôi. Thử lại lần nữa cái này đi. Olivander không thèm để ý rút ra một cái hộp, lấy ra bên trong đũa phép. Tuyết tùng mục, 11 lại 1/2 tấc ánh dài, lông độc giác thú trợ tâm. Virgin tiếp nhận đũa phép, đây là một cái màu nâu đậm đũa phép, tại thân trượng 1/3 chỗ mang theo xoắn đũa bảy, nắm tay nắm lên đến cực kỳ thoải mái dễ chịu, mà thân trượng cũng phi thường thon thả, đồng thời khiến người ta cảm thấy cứng cỏi. Một loại khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu băng lãnh từ đũa phép trên thân chuyển đến. Tại Olivander ra hiệu phía dưới, hắn nhẹ nhàng nhắm ngay không trung bung lên. Băng tinh từ đầu trượng tràn ra, ở giữa không trung xoay quanh ra một đóa băng hoa, gió lạnh từ không biết nơi nào, như là mùa đông đến. Đồng thời, một luồng kỳ diệu khí tức tại Virgin trong đầu xuất hiện, trong thoáng chốc, một cái vật kỳ quái tại trước mắt hắn dần dần thành hình. Vật kia dần dần ngưng thực, sau đó trở nên có thể thấy rõ ràng. Đây là một bản sách cực lớn, tối thiểu đến Virgin hai tay mới có thể ôm lấy tác phẩm vĩ đại. Sách trang bìa lộng lẫy, tản ra cổ lao khí tức thần bí, mặt trên còn có lấy cổ điển gỗ thịt thể biểu thị lấy tên sách. Cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích. Chương 3, cô bé bán diêm cái này. Virgin nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt bản này nổi lơ lửng sách lớn, sau đó hướng phía Đùm Bờ Lẹ Đỏ nhìn lại. Xem ra chính là nó. Đùm Bờ Lẹ Đỏ nói, "Sở tiên sinh, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc." Hắn nhìn không thấy. Virgin gật đầu, sau đó bắt đầu cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, lấy để cho mình tư thái trở nên tại cầm tới đũa phép vui vẻ rung động bên trong. Nếu quả thật quá kỳ quái, Đùm Bờ Lẹ Đỏ biết đối với hắn sử dụng nhiếp thần lấy niệm sao? Phía trước, biểu hiện của hắn mặc dù thành thục, nhưng ở bình thường phạm vi bên trong, cho nên hắn đối với cái này không quá lo lắng. Nhưng bây giờ hiển nhiên khác biệt. Bỏ qua kia bản sách lớn, hắn hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Olivander, nói ra, chính là nó, đúng vậy, cái loại cảm giác này quả thực tốt không thể tốt hơn. Chân chính thích hợp, vừa bắt đầu liền biết. Tựa như ta nói, là đũa phép tại lựa chọn phù thủy. Ta hiện tại đối với lời này tuyệt đối đồng ý, tiên sinh. Virgin rất tán thành mà nói. Giao bảy gã lệ ổng cho Olivander sau, Virgin liền tại Đùm Bờ Lẹ Đỏ dẫn đầu xuống rời khỏi hẻm xéo. Đường trạ dịp rớt, Đùm Bờ Lẹ Đỏ đem vé xe giao cho Virgin, cũng kỹ càng nói với hắn lấy sân ga chính cụ thể cửa vào. Vị này lao hiệu trưởng nghĩ rất chú đáo, phòng ngừa Virgin lọt vào cái nào đó thiểm điện tiểu tử một dạng quất cảnh. Làm xong hết thẻ sau, Đùm Bờ Lẹ Đỏ liền rời đi, cũng không có nhiều chậm trễ một chút thời gian ý tứ. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, tựa như Olivander nói, Đùm Bờ Lẹ Đỏ thực tế đã rất nhiều năm không mang tân sinh, thân là hiệu trưởng hắn có lẽ có công việc của mình phải bận rộn. Về phần tại sao sẽ đến mang chính mình, Virgin cũng có rồi một đáp án, tất nhiên là bởi vì cái kia cùng chính mình một cái cô nhi viện đi ra, vốn để mọt. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có lý do gì. Ta sẽ dính là cái gì cùng đùm bỡ lẹ đỏ có quan hệ đại dòng họ sao? Thật giống cũng không phải. Ném đi những thứ này suy nghĩ lung tung, hắn rất mau trở lại đã đến cô nhi viện. Cô nhi viện ủn, lầu 2, căn phòng số 27. Chật hẹp, chật trội, âm ú nhưng làm cũ kỹ sợi bôn phở ám đèn được thắp sáng, ánh sáng mở nhạt tuyến liền nháy mắt có thể bọc đầy toàn bộ phòng, liền như là tại mùa đông ổ chăn ấm áp. Đem trường học vật mua được phóng tới trong ngăn tủ, Virgin ngồi tại dán chặt lấy giường nhỏ cái ghế một bên, rút ra chính mình búa phép. Trong đầu, quyển sách kia vẫn tồn tại như cũ, giống như mộng như ảo. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, trước mắt không khí tạo nên gợn sóng, quyển sách kia liền xuất hiện lần nữa. Liền như là đùm bỡ lẽ đỏ vô pháp trông thấy nó, quyển sách này không có cụ thể hình thể, mà hoàn toàn là một cái chỉ có thể từ Virgin chính mình mới có thể nhìn thấy u linh. Cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích. Virgin vuốt ve sách phong bì, sau đó đem nó chậm rãi lật ra. Nhưng mà bên trong cái gì cũng không có. Không có trang bìa tròn, không có lời mở đầu, không có mục lục, chỉ là từng tờ một giấy trắng. Đây là ý gì? Virgin nhíu mày, không tin tà lật qua lại, thực tế không được cho ta thêm cái điểm đâu. Thêm hắc ma pháp cũng được a, tất cả đều là trống không tính là gì. Hắn cầm lấy búa phép, nhẹ nhàng đốt lên sách vở, kỳ vọng có thể làm cho nó cho điểm phản hồi. Mà rất may mắn là nó cho. Không may, phản hồi có chút lớn. Từ đầu chữa bắt đầu, một cái đen như mực vòng xoáy xuất hiện, đem búa phép vào mèo, sau đó bắt đầu cánh tay, bả vai, bất quá trong nháy mắt, một cỗ lực lượng liền đột xuất hiện, đem Virgin ý thức hoàn toàn hút vào trong đó. Đồng thời, trong sách vở, từng hàng chữ nhỏ bắt đầu xuất hiện. Nữ chúa tuyết đến, thời tiết lạnh đến đáng sợ, ngay tại tuyết rơi, hắc ám màn đêm rủ xuống. Đây là năm này sau cùng một đêm, năm mới mở đầu. Tại dạng này một cái nửa đêm, có một cái đi chân trần tiểu nữ hải ngay tại đi tới. Tuyết che ngập bầu trời. Nữ hải nắm nắm trên người vải bố áo choàng, kỳ vọng đem chính mình che kín một chút, lấy chống cự gió lạnh. Có thể cái này không làm nên chuyện gì, băng tuyết tựa như là ong mật, cuốn lại làn da của nàng phát ra trận trận đâm nói. Nàng đã không cảm giác được chân của mình, chỉ là tại chết lặng điều khiển nó. Trên đường phố đi lại, phương xa một viên sao băng rơi xuống. Bà nội nói, trên trời mỗi có một viên sao băng rơi xuống, trên mặt đất liền có một người lên thiên đường đi. Thật tốt. Nàng nghĩ, nàng cũng muốn lên thiên đường, thế nhưng là nàng cảm thấy thiên đường hẳn là sẽ không cần nàng, nàng lại gầy lại bẩn, sẽ chỉ làm thiên đường biến bẩn biến dạng. Một đôi vợ chồng mang theo hải tử đi qua bên cạnh nàng, nàng vội vàng mở miệng kêu gọi, mua một cái diêm đi, tiên sinh. Nhà này phu nhân nhìn về phía cô bé bán diêm, dừng bước, thấp thân thể nói, thật là một cái hải tử đáng thương. Nói xong, nàng cầm lấy hai cây thô ráp diêm, lại từ trượng phu trong tay cầm qua một cái túi giấy, nói ra, ăn chút ấm áp xào hạt dẻ đi, cô nương. Nàng nắm một cái nóng hôi hổi hạt dẻ giao cho cô bé bán diêm, lại cho nàng hai cái tiền đồng, chuyển thân thúc giục, nhanh về nhà đi thôi, hôm nay quá lạnh. Cái kia hảo tâm người một nhà năm chính mình hải tử hướng phía trước đi tới. Cho chuyện âm thanh từ bên kia chuyển đến, buổi tối hôm nay quá lạnh, mua cho ngươi hai cái lễ vật, liền đi về nhà thật sao? Được. Đứa bé kia nói, trái phải nắm cha mẹ tay bắt đầu nhảy dây trò chơi. Nhìn xem cái này hạnh phúc một nhà đi xa, cô bé bán diêm thở dài, tại không trung ngưng kết ra sương trắng. Sau đó, nàng bắt đầu tiếp tục trên đường đi tới, bưng lấy hạt rẻ sưởi ấm tay, trái phải tìm kiếm lấy khách hàng có thể mua diêm của nàng. Nếu như chỉ có hai cái tiền đồng lời nói về nhà khẳng định lại bị đánh, nàng nghĩ thầm. Một cái cùng nàng tương tự thân ảnh, tiến vào trong tầm mắt của nàng, kia là một cái quần áo đơn bạc nam hải, có màu vàng nhạt tóc, tựa như mái hiên rủ xuống băng sương. Một mình hắn tại có tuyết rơi đường đi bên trong, xem ra rất cô độc. Nàng đi tới, nhìn về phía nam hải kia, đưa tay ra. Ăn chút hạt rẻ đi. Nàng nói, ngươi xem ra lạnh vô cùng. Virgin bay đầu đi, nhìn xem cái này run lẩy bẩy tiểu nữ hải, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đối phương ăn mặc vải bố váy, mang theo một cái vô cùng bẩn tạp rẻ, khoác trên người một khối vải rách, còn đi chân đất. Nữ hải mặt ngày thường rất đáng yêu, mái tóc màu vàng nóng có chút loạn, nhưng loài ánh sáng, mũi tựa hồ là dính một chút cho than, nhưng càng giống là trong bầu trời đêm cùng ngôi sao hỏa lẫn bóng đêm. Cô bé bán diêm thấy Virgin sững sờ tại nguyên chỗ, liền tranh thủ hạt rẻ đặt ở tạp rẻ bên trên nâng lau chùi một phen, còn nói, rất sạch sẽ, là vừa rồi một hộ hảo tâm người ta cho ta. Một lát sau, Virgin mới không thể không mở miệng nói, cảm ơn, ta không tính lệ. Chẳng hiểu ra sao đi vào cái thành nhỏ này chấn đã qua nhanh một giờ, hắn hiện tại chỉ có thể xác định nơi này đại khái là 16-17 thế kỷ, vị trí đại khái tại châu Âu Bắc Bộ bên ngoài, phát hiện gì cũng không có. Đến bây giờ, đây là cái thứ nhất chủ động nói chuyện cùng hắn người. Nghĩ đến, Virgin ngồi xổm ở bên đường, hỏi, nhìn ngươi như thế, ngươi là cô như sao? Ta không phải là. Cô bé bán diêm nói, có chút tay không đủ xử lý, nghĩ nghĩ, nàng quyết định giống như Virgin một dạng ngồi xuống, đem hạt rẻ để dưới đất. Hạt rẻ vỏ bị lột ra, bên trong vàng cam cam thịt quả tản ra vị ngọt, bị nàng đặt ở trong miệng. Không phải sao? Liền dây đều không có. Virgin nói. Vốn là có. Tiểu nữ hài nói, ta lúc ra cửa ăn mặc mẹ ta dép lê, thế nhưng là có xe ngựa đuổi ta, dây làm rớt một cái khác bị một cái nam hài nhặt đi. Virgin lắc đầu, đem dây của mình cởi ra, ném cho nàng. Mặc vào đi, không phải vậy không được bao lâu chân của ngươi liền hoại tử. Virgin nói. Không, ta không thể nhận. Tiểu nữ hài khoát tay, ngươi vẫn là mình mặc vào đi. Virgin trên người ăn mặc không phải so với nàng tốt bao nhiêu. Ta không sợ lạnh. Virgin cười cười, xưa nay không sợ. Nói xong, hắn nắm lên bên đường một đoàn tuyết, trong tay lay động một cái, xúc đông tuyết từ hắn khe hở bên trong phiêu tán. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm vào Gergin tay, đợi đến hắn nắm tay kéo ra thời điểm, một nhánh nho nhỏ, dùng băng làm thành hoa liền xuất hiện tại hắn trên tay. Ta gọi Gergin Sjin, ta là mùa xuân ngày đầu tiên ra đời, là mùa đông hải tử. Nói xong, Gergin đem cái kia đóa hoa nhỏ đưa cho tiểu nữ hài, lại cầm lấy hai quả hạt rẻ, nói, dùng dây cùng ngươi trao đổi hạt rẻ. Tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn trong tay băng hoa, lại nhìn về phía Gergin. Cuối cùng, tại Gergin thúc giục phía dưới, nàng mặc vào cái kia không tính quá vừa trần, nhưng có thể làm cho nàng miễn cưỡng ấm áp lên dày. Làm xong đây hết thể về sau, Gergin mới hỏi, ngươi nói ngươi không phải là cô nhi, vậy ngươi đem Giáng sinh đến đường lớn tới làm gì? Bán diêm. Tiểu nữ hài nói. Lúc đầu chính không có việc gì nhìn xem đường đi người đến người đi, Gergin dần dần cứng đờ, gặp giặc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nói, ngươi là bán diêm. Chương 04, ta đến từ ma pháp cô bé bán diêm. Ở kiếp trước, bản này chuyện cổ tích thế nhưng là số ít có thể đạp lên sách giáo khoa cố sự, thậm chí có thể nói không ai không biết không người không hay. Ở cô nhi viện thời điểm, đây cũng là Gergin thường xuyên cho các em trai em gái giảng thuật chuyện cổ tích. Hiện tại làm sao cũng không nghĩ tới, cố sự bên trong người kia xuất hiện tại trước mắt hắn. Vậy ta lại tới đây mục đích là cái gì? Viện trợ đối phương giải trừ khốn cảnh. Cái này có thể quá khó khăn. Gergin nghĩ thầm. Cô bé bán diêm cố sự này cùng cái khác chuyện cổ tích khác nhau lớn nhất là, nàng tử vong. Nhà có say rượu tàn bạo cha già, bên người không có thể dựa vào người, kỹ thuật có lẽ là chế tác diêm. Thân ở hoàn cảnh là nhất nghiêm trọng trời đông. Tại cái này sức sản xuất thấp thời đại, mặc kệ là cái nào vĩ đại vương triều, đã đến mùa đông, chắc chắn sẽ có người chết. Trừ phi hiện tại bọn hắn trên đường gặp một vị lòng tốt có tiền, nhà cửa diện tích lấy rằng anh làm đơn vị phu nhân, đến đem tiểu nữ hài mang đi. Nếu không thì, nàng kết cục cũng chỉ có một. Nghĩ đến, Gergin quay đầu nhìn về phía cái này tại bên cạnh hắn run lẩy bẩy nữ hài, nàng rất đẹp, cũng rất đáng thương, bất lực. Nàng một mực là các quốc gia các hải tử liên quan tới tử vong giáo dục vỡ lòng chi tác. Nữ hài chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu đến, chống lên một cái mỉm cười, nói, nữ chúa kết đến. Cách đó không xa, một hồi gió rét thổi tới, cây thông Noel bên trên lục lạc đinh đinh rung động, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tiểu nữ hải cũng không tự chủ được dùng mình một cái, bó lấy trên thân vẹn vẹn có quần áo. Nữ chúa tuyết. Gergin sửng sốt một chút. Đúng a, nữ chúa tuyết. Tiểu nữ hải nhìn xem lãnh tịch bầu trời đêm, nói, mẹ nói những thứ này bông tuyết chính là màu trắng long mật, mà nữ chúa tuyết chính là bọn chúng long hậu. Phàm là ong mật dày đặc nhất địa phương, ong hậu liền biết tới. Nàng biết bay qua đường đi, cách cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Làm pha lê phía trên kết ra băng hoa lúc, vậy liền đại biểu cho nàng đến. Nữ hải quay đầu nhìn về phía sau bọn họ cửa hàng, pha lê phía trên là đi lòng vòng băng hoa, bên trong thì là một cái nóng hôi hổi thịt bị nướng. Nữ hải trong mắt lóe ra hồi ức. Nữ chúa tuyết, Gergin đương nhiên biết rõ, hắn hôm qua còn tại cô nhi viện giảng thuật qua cố sự này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cố sự này thế mà còn lưu truyền tại thế giới này. Người tên là gì? Gergin hỏi. Sophia. Nàng hồi đáp. Đi ra bán diêm cũng không phải cái chuyện tốt, người trong nhà ngươi đâu? Gergin hỏi, hắn nghĩ trước hỏi thăm một cái tiểu nữ hài bối cảnh. Trong nhà của ta cũng chỉ có ba của ta. Sophia cúi đầu, ra vẻ nhẹ nhõm nói, có lẽ hắn bây giờ còn đang ngủ đi. Nói xong, nàng đứng dậy, đem còn lại hạt rẻ đưa cho Gergin. Ta phải đi trên đường nhìn xem có người hay không cần phải mua điểm diêm. Ta hôm nay chỉ bán ra ngoài một cái, về nhà khẳng định lại bị ba đánh. Nàng một bên nói, một bên làm bộ muốn đem giày cởi ra, trả lại cho Gergin. Đưa ngươi. Gergin bắt lấy cổ tay của nàng, ngăn lại động tác của nàng. Sophia ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Gergin. Gergin lộ ra một cái mỉm cười, hắn ăn mặc đơn bạc, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió lạnh thổi đi, có thể bàn tay lại không gì sánh được ấm áp. Bán diêm cũng không phải cái gì chuyện tốt, bất kể nói thế nào, chúng ta đi trước tìm cách lời ít tiền đi. Gergin cũng đứng lên. Hắn không biết nên làm sao cứu vớt tiểu nữ hài này, nhưng là hắn biết rõ làm như thế nào đi tìm một bữa cơm tối tiền. Sau đó không lâu, tiểu trấn trung tâm nhất trên quảng trường, cực lớn cây vân sang bên cạnh, ban đêm đi dạo đám người vây tụ cùng một chỗ, quan sát một trận đặc sắc ảo thuật biểu diễn. Gergin tay phải nhẹ nhàng lấy xuống trên đầu khối băng làm cao đỉnh mũ dạng, ở trung quanh đám người reo hò phía dưới, tay trái ngón tay vũ động, tầng tầng khối băng cố kết trở thành lũ băng tuyết đóa hoa. Sophia tại Gergin tụ ý phía dưới, ôm vào trong ngực băng lam đóa hoa, hướng người trung quanh chào hàng. Tiên sinh, muốn mua một đóa hoa sao? Chỉ cần hai cái tiền đồng. Nàng sốt ruột mà nói. A, cô đương, vẫn là tôi đi. Vị chào hàng nam sĩ có chút không quá nguyện ý, hắn hỏi, vật này biết tan đi a? Nó sẽ vì cái này năm mới nhiều tăng thêm một điểm màu sắc. Sophia nói xong Gergin dạy nàng. Nó không tại vĩnh hằng, chỉ ở đêm nay, cái này độc nhất vô nhị một đêm. Nha. Nam sĩ bên cạnh tay nữ nhân không tự chủ được nhẹ nhàng cầm lấy một cái hoa hồng băng, thấy thế, nam nhân cũng không do dự nữa, lấy ra hai viên tiền đồng. Chúng ta mua, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Hoa hồng băng, người tuyết nhỏ, băng tuyết cây thông Noel, từng cái đặc thù tiểu vật kiện bị Gergin phất tay chế tác hoàn thành, sau đó bị người chung quanh chọn mua. Sau một tiếng, đêm dần dần sâu, đám người cũng dần dần tán đi. Gergin lần nữa cùng với Sophia, cái này mở giờ, bọn hắn bán đi hai gốc cây thông Noel, tặng cái người tuyết nhỏ cũng không biết bao nhiêu đóa hoa hồng băng. Hết thể kiếm lời hơn 80 mai tiền đồng. Gergin đem tiền đồng toàn bộ giao cho Sophia, hai người mua một cái thịt bị nướng, trên đường phố ăn non nê. Thế nhưng là cho ta đây. Sophia hỏi, ngươi cần phải mua một thân mùa đông y phục, lại mua điểm củi lửa, nhà ngươi ở nơi nào? Ta trước kia chưa bao giờ tại trong trấn gặp qua ngươi. Virgin sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến hôm qua đủ mỡ lẹ đỏ câu nói kia. Nghĩ đến, hắn cũng lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, cười nói ra, ta từ ma pháp thế giới tới. Nghe được Virgin lời nói, Sophia trên mặt lộ ra kinh ngạc, sau đó thần bí nói, thật sự có thế giới ma pháp sao? Đương nhiên. Virgin gật gật đầu. Thật tốt ta. Sophia trên mặt lộ ra thần sắc khắc khao, sau đó ngược lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ách. Virgin lắc đầu, ta tạm thời không thể quay về. Vậy ngươi có lẽ có thể tới trong nhà của ta lại. Sophia nói, ngươi không có chỗ đi, luôn không khả năng ngủ ngoài đường lên đi. Thật có thể chứ? Virgin kinh ngạc hỏi. Trên thực tế, Virgin đang có ý này, nhưng một mực không biết làm sao mở miệng. Dù sao hắn không cảm thấy chỉ là nhường Sophia vượt qua cái này lễ Giáng sinh, liền xem như cứu vớt đối phương. Hắn còn cần càng nhiều hiểu rõ, như thế có lẽ mới có thể để cho chính mình đạt thành đi vào thế giới này ý nghĩa. Chúng ta đi nhà ngươi đi. Virgin nói. Sophia nhà tại tiểu trấn biên giới, làm bọn hắn rời khỏi đường đi, bàn chân dần dần dẫm vào bên trong tuyết thời điểm, vậy liền chứng minh nhanh đến. Gió lạnh lăng liệt, bóng đêm cuối cùng, hiển nhiên Sophia sớm thành thói quen như thế, nàng chỉ vào ven đường ánh đến đối với Virgin dẫn đường. Bên trái cái này có hai ngọn đèn, là xạ bác gái cùng John thúc thúc. Bên phải nơi xa là văn hệt ra nhà đèn. Chỉ cần trông thấy cái này mấy ngọn đèn, đường kia liền không có đi nhầm. Vượt qua cái này dốc nhỏ, một hồi liền có thể trông thấy nhà ta. Virgin an tĩnh đi theo Sophia bước chân đằng sau, hắn có thể nhìn thấy, chỉ có phía trước cô gái này bóng lưng. Không bao lâu, đi đến một cái dốc nhỏ ở dưới một cái cũ nát phòng nhỏ xuất hiện. Phòng nhỏ tia sáng từ từng cái địa phương lộ ra đến, nóc nhà, vách tường, gió thổi qua phòng nhỏ, phát ra hô 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 tiếng vang. Cùng cố sự bên trong nói, đây là một cái khắp nơi lọt gió phòng. Đúng vậy, mặc kệ là phòng này bản thân, còn là trong phòng người, đều không đủ lấy trèo chống nó trở thành một cái nhà. Đi vào trước phòng nhỏ, còn không đợi Sophia gõ cửa, cửa liền đúng lúc kéo ra. Một cái nam nhân toàn thân tản ra mùi rượu, mang theo râu quai nón đứng tại cửa ra vào, tràn đầy tơ máu lom xuống hai mắt không có hảo ý nhìn xem cửa ra vào hai người. Chương 05, gió lạnh quét ba ba. Sophia sợ hãi cùng người trước mắt chào hỏi, cổ của nàng cũng nhịn không được rụt lại. Hôm nay bán bao nhiêu diêm? Nam nhân không có để ý Virgin, mà là hỏi thăm về buôn bán, cũng không có trước tiên để cho mình con gái trở về phòng ý tứ. Này, hôm nay liền bán ra ngoài một cái. Sophia khẩn trương mà nói. Một cái? Nam nhân nghe nói như thế, lập tức sống lưng đều cứng lên, hai vai hướng về sau, chuẩn bị bắt đầu hiện ra chính mình lực lượng. Sophia. Virgin mở miệng, hắn đứng tại Sophia trước người, tại nam nhân đem tay của mình khi nhấc lên. Ta còn giao một chút tiền ăn ở dùng. Virgin nói, ta từ nơi khác đến, ở đây là đường, ta hy vọng có thể tìm một chỗ ở lại một hai ngày, như thế ta cha mẹ có lẽ có thể tới tìm tới ta. Trùng hợp, ta gặp gỡ ngươi con gái, nàng nói nàng có thể giúp được của ta bận điệu. Có lẽ không thể giúp được ngươi. Nam nhân không có hảo ý nhìn xem Virgin, có lẽ, cái này cần nhìn xem ngươi bỏ ra bao nhiêu. Virgin quay đầu nhìn về phía Sophia, ra hiệu nàng đem hết thẻ tiền đều lấy ra. Tại cầm tới cái kia mười mấy cái tiền đồng về sau, nam nhân vừa lòng thỏa ý cười, hắn nghiêng người nẹ ra nói, cái này miễn cưỡng đủ ngươi ở lại một ngày. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngày mai mẹ ngươi có thể tới đón ngươi. Đợi đến hai người sau khi trở về, hắn liền phủ thêm một kiện vết bẩn áo ra. Ba ba, ngươi lại muốn đi uống rượu sao? Nam nhân xoay đầu lại, hung dữ nhìn về phía Sophia, ngươi cho rằng ta muốn ra ngoài sao? Là bởi vì ngươi không có cho ta đem rượu mua vào nhà. Nói xong, hắn liền phối hợp đi ra cửa. Sophia đem cửa đóng lại, gió từ cửa sổ thổi tới, lại từ trên vách tường rách dưới tấm ván gỗ chỗ ra ngoài, mang đi trong phòng còn lại không nhiều nhiệt lượng. Virgin ngồi tại một tấm cũ kỹ trên ghế, vuốt ve búa phép dắt ở chỗ lưng quần, hắn còn không có học được bất kỳ một cái nào ma pháp, không phải vậy có lẽ có thể cho cái này phòng nhỏ tu sửa một phen. Thật có lỗi, ba ba hắn. Hắn trước kia không phải như vậy, hy vọng không có hủ đến ngươi, Virgin. Sophia ấy này nói. Virgin lắc đầu, không biết. Hỏa diễm tại lò sưởi trong tường bên trong dần dần dâng lên, hiển nhiên phụ thân của Sophia trong phòng lúc liền ưa thích nằm ở trên giường, lười nhác đốt lửa, cái này khiến nhà hắn ít có tại củi lửa bên trên coi như giàu có. Ba ba của ngươi trước kia là thế nào? Virgin hỏi. Sophia hé miệng, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Virgin cũng không hấp tấp, chỉ là ở một bên an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Sophia nói lên nhà nàng trước kia cố sự. Khi đó, mẹ của nàng cùng bà nội cũng còn không có rời khỏi nhân thế, ba ba có được hai nhà tiệm bánh mì, nướng bánh mì là toàn bộ tiểu trấn nhất thơ ngọn. Tóm lại, cho dù ai đến xem, kia cũng là hạnh phúc một nhà. Thế nhưng là tại Sophia mẹ cùng bà nội sau khi đi, hết thảy đều biến. Ba ba của Sophia ngày càng tinh thần sa sút, có rồi say rượu thói quen, ngay từ đầu trầm mê tại quán rượu uống rượu đánh bạc, thua tiền, đánh người, náo sự đều thành chuyện thường ngày. Từ từ, dù là lại có cái gì vô liếng, cũng đều như thế bị tiêu xài không có rồi. Đến nỗi cái này làm diêm tay nghề, còn là bà nội dạy cho nàng. Người yêu cùng mẫu thân qua đời về sau, đã kích quá lớn sao? Virgin đến gần lò sưởi trong tường, cảm thụ được trong đó ấm áp, trong lòng lâm vào suy tư. Trên thực tế, hắn chỉ là cảm giác mơ hồ chính mình có lẽ muốn viện trợ Sophia đi ra khốn cảnh trước mắt, chính mình mới có thể rời khỏi. Mà bây giờ, hắn có lẽ tìm được một cơ hội nhỏ nhoi. Bóng đêm dần dần sâu, Sophia giấu trong lòng đối với Virgin này nấy, đem hết thảy đệm chăn y phục vải bố toàn bộ lắt thành đến trên giường, miễn cưỡng kiếm ra một tâm có lẽ có thể nhường người ấm áp giường nhỏ. Bất quá Gjin tự tuyệt, tựa như hắn nói, hắn thật không sợ lạnh, cái này cũng không chỉ nói là lấy chơi bữa mà thôi. Đem Sophia đưa vào căn phòng về sau, hắn liền dựa vào tại hai cái ghế dựng lên đến trên giường nhỏ, lâm vào trong mộng đẹp. Hô, hô, gió mùa đông vào đây lại đi ra ngoài, phòng nhỏ như là một cái còi, thổi lên đêm đông ca dao. Ken két giòn vang tự dưng xuất hiện, nhiều màu già trên cửa sổ, đông tuyết băng xương vụt xuất hiện, tựa hồ có cái gì tồn tại, lôi cuốn lấy khó nói lên lời băng lãnh dáng lâm. Gjin ngủ say, gió lại từ vách tường khe hở thổi vào, nó mang vào vài miếng bông tuyết, trong đó một đóa bông tuyết phi thường lớn, tựa như bảy ong bên trong nóng hậu. Cái kia phiến bông tuyết dần dần rơi xuống trên mặt đất, nó trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một nữ nhân. Nàng hất lên nhỏ nhất, giống như vô số ngôi sao một dạng bông tuyết bệnh thành lụa trắng. Nàng vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng rất băng lãnh, nàng là khối băng chế thành, phát ra ánh sáng, lòng lánh khối băng. Nàng như là ngôi sao hai mắt thuật theo, nhìn về phía đang ngủ say Gjin. Ngươi đến. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong mắt chỉ có bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì những sắc thái khác. Sau đó, nàng cúi người tới gần Gjin, ở trên trán của hắn nhẹ nhàng lưu lại băng lãnh một nụ hôn. Hô, Gjin đột nhiên mở to mắt, đem thân thể chống lên đến, cảnh giác nhìn xung quanh một phía. Hắn vừa rồi có một loại như có gai ở sau lưng bị nhìn chăm chú cảm giác, trực tiếp gọi hắn từ trong mộng đẹp bỏ lên. Hắn ôm đầu, nơi đó băng băng lạnh lạnh, nhưng ngắm nhìn một phía, lại không phát hiện chút gì. Gió lạnh còn là ở đây ra ra vào vào, chỉ thế thôi. Ta quá mẫn cảm rồi. Gjin nghĩ thầm, tình trạng này vẫn là hắn kiếp trước kiếp này hơn 30 năm đến đầu một lần. Đồng thời, trong đầu của hắn chợt linh quang lóe lên, nghĩ đến hôm qua chính mình đọc qua một cái cố sự. Sơ nào quyển thứ nhất tiểu tiết, ác ma tấm gương. Truyền thuyết, ác ma chế tạo một cái gương, cái này cái gương có thể để cho tốt biến thành hư, sau đó tấm gương vỡ thành vô số mảnh vỡ, tiến vào thế gian. Gjin ngồi dậy, nhìn chăm chú lò sưởi trong tường bên trong chập chờn hỏa diễm, lâm vào trong suy tư. Đây coi là cái gì? Trong ngọc lấy được gợi ý. Hẳn là ta cũng có chiêm bạc gia thiên phú, ta tổ tiên người nào đó gọi là trệ lọ nhi. Cái này đùm bỡ lẽ đỏ cũng không có từng nói với ta. A cùng lúc đó, phía ngoài phòng vang lên thanh âm. Sophia. Một cái ngây ngô thanh âm lớn tiếng la hét, mở cửa ra cho ta. Còn không đợi Gjin đứng dậy, mãnh liệt tiếng phá cửa liền vang lên, tùng tùng tùng, trên mái hiên vụn băng cùng nóc nhà tuyết ảo ảo rơi. Gjin đứng lên, vì nam nhân kéo ra cửa lớn. Tìm Sophia đâu? Cái kia đồ vô dụng. Hắn đục ngầu ánh mắt quét mắt chung quanh, sau đó nhìn về phía Gjin. A. Là. Người A ngày mai. Ngày mai còn nghĩ tiếp tục ở, liền giao tiền hiểu chưa? Ba ba. Sophia từ trong nhà đi ra, nàng khẩn trương nhìn về phía phụ thân của mình. Tiền, nam nhân đẩy ra Gjin, hướng phía Sophia ngang nhiên xông qua. Tiền, đem ngươi tiền của nơi đó giao cho ta, ta biết ngươi còn có tiền, mẹ ngươi thời điểm chết cho ngươi hai cái đồ trang sức, có phải hay không, hả? Kia là mẹ sau cùng đồ vật. Sophia hướng lui về phía sau. Ngươi đều chết rồi, chẳng lẽ giữ lại những vật kia còn có dùng sao? Nam nhân gào thét lớn, chẳng lẽ nói trong mắt ngươi, ngươi còn sống phụ thân, so ra kém cái kia hai cái đồ trang sức sao? Nói xong, nam nhân cao cao giơ tay lên. Hô, gió lạnh từ cửa chính thổi tới. Ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng. Gjin thanh âm bị gió mang hướng nam nhân bên hai. So với xa vào tại đối với người đã mất trong bi thường, chúng ta càng cần phải chân quý bây giờ có được, không phải sao? Chương 06, ta là ma quỷ lăng liệt gió mang theo đông tuyết từ cửa lớn thổi tới, đem Gjin đơn bạc áo sơ mi thổi đến bay phất phới. Gjin không ghét uống rượu, cũng không đối uống rượu thành tính người có cái gì thành kiến. Nhưng là hắn rất chán ghét, uống rượu về sau, lấy cồn vì lấy cớ, làm ra cách sự tình ra hỏa. Bởi vì hắn kiếp trước cũng là đại hải tử, hắn biết rõ cồn lên đầu về sau là cái gì cảm thụ, cái kia rất kỳ diệu, nhường rất nhiều người say mê, nhưng cái kia tuyệt không phải ác nguyên nhân. Ngươi phải vì nàng bên vực kẻ yếu sao? Nam nhân xoay người lại, nhìn về phía Gjin, hoặc có lẽ ta nên xin ngươi lăn ra nhà của ta. Nhà? Gjin nghi ngờ mở miệng. Thật là kỳ quái, ngươi lại đem nơi này xưng là nhà, ta thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra, ngươi còn có nhà sao? Gjin lời nói tựa hồ nhói nhói nam nhân, hắn đục ngầu ánh mắt trở nên rõ ràng chút, nhưng đã sung huyết, tựa hồ lâm vào phẫn nộ bên trong. Nơi này, hắn giống to, chính là ta nhà, cho ta lăn ra ngoài. Nhìn xem như thế một cái quái vật khổng lồ xung lại, Gjin nhấc lên toàn bộ tinh thần, hướng phía trước đưa tay, bàn tay hướng lên trên. Hô, nhẹ nhàng một hơi, mang theo vụ băng, hướng phía nam nhân thổi đi. Tấm ván gỗ trên mặt đất, một tầng băng xương nhanh chóng ngưng kết, phát ra ken két tiếng vang. Chân mượt sàn nhà làm cho nam nhân khó mà ổn định thân hình, chỉ thấy hắn một cái cất bước, sau đó bàn chân trên mặt đất trượt, bịch một cái, nện ở trên mặt đất. Trên bông tuyết xuống bay múa, kết hợp lấy tiếng gió bù bù, tựa hồ là mùa đông đám tiểu tinh linh vây tụ lại với nhau, đang cười nhạo nam nhân buồn cười tư thái. Hắn thất tha thất thểu một lần nữa đứng lên, nhìn chòng chọc vào Gjin. Ta tức giận rồi. Hắn nói, sau đó để tay đã đến áo khoác bên trong, lấy ra một cái mang theo lỗ hổng dì xét dao nhỏ. Phản. Dù sao một cái sứ khác tiểu tử chết ở chỗ này, căn bản không ai sẽ để ý. Hắn nói. Sau đó, đột nhiên hướng phía Gjin đánh tới. Gjin cũng rút ra bên hông đũa phép, nhắm ngay nam nhân, nhưng là hắn không biết cái gì pháp thuật, chỉ là chiếu vào trong lòng mình ý nghĩ đến thi triển mình có thể thi triển đồ vật. Đũa phép phía trên, tầng tầng khối băng bắt đầu từ hướng nội bên ngoài mọc thêm, bất quá trong chớp mắt, một cái khối băng gậy to liền xuất hiện tại Gjin trong tay. Vành, nam nhân tay bị Gjin đập tầm ầm phía dưới, sau đó gậy to không ngừng, lại hướng phía nam nhân đập tới. Virgin, ba ba, Sophia sững sờ ngay tại chỗ, hoảng sợ cùng mờ mịt tràn ngập nội tâm của nàng, nàng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể phát ra bất lực kêu gọi. Vâng, Virgin lại là một gậy đập xuống. Không sai. Hắn vẫn nộ mà nói. Không có người biết để ý cái này rét lạnh mùa đông, một đứa bé tử vong. Vâng, tựa như con gái của ngươi. Có hay không một loại khả năng, nếu như hôm nay không có ta, nàng liền biết chết tại cái nào đó trong ngõ nhỏ. Không có bất kỳ người nào quan tâm, chết. Vâng, nam nhân mũi đều bị nện đoạn, mặt mũi tràn đầy máu tươi nằm tại vết bẩn trên sàn nhà. Ma. Ma quỷ. Hắn ấp úng mà nói, hai mắt đặt ở Virgin trên thân. Giết. Giết ta đi. Sau khi nói xong, hắn vô lực nằm trên sàn nhà, nhìn xem cái kia lô rách trần nhà, lô rách bên ngoài, một viên sao băng sẽ qua. Mẹ nói, trên trời mỗi có một viên sao băng rơi xuống, liền đại biểu cho có một người sẽ tiến về thiên đường. Ta đã. Không có cái gì có thể mất đi. Hắn nói. Ba ba. Sophia lao đến, quỳ trên mặt đất, lo lắng nhìn xem nam nhân. Không có sao. Virgin mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, nhìn xuống hắn, mang theo ma quỷ mỉm cười. Nói không chừng, có đâu. Sau một khắc, hắn đột nhiên bắt lấy Sophia cổ áo, một cái tay khác cầm đũa phép bên trên khối băng tầng tầng chốc ra, sau đó hóa thành một thanh băng khối làm màu xanh dao găm. Virgin. Sophia hoảng sợ hô hào, giấy rủa. Nhưng mà Virgin tay như là vòng sắt, trực tiếp đem Sophia kéo đi, tiến về trong phòng. Phình một tiếng, cửa bị đóng lại. Trong phòng nhỏ, Virgin bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, cả người ngồi sập xuống đất. Sophia hoảng sợ nhìn xem Virgin, sau đó phát hiện hắn chỉ là ngồi trên mặt đất, cũng không có làm gì. Xuyệt. Virgin dựng thẳng lên một ngón tay đã đến trước mặt, làm một cái im lặng ra hiệu. Máu tươi từ khoang mũi của hắn bên trong chậm rãi chảy ra. Cách. Virgin. Sophia sợ hãi nhìn xem Virgin, không biết hắn muốn làm gì. Đừng lo lắng. Virgin nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, thần sắc bình thản, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Gọi hai tiếng, Sophia. Hắn đưa tay ra hiệu, kêu thảm, tùy ý, sợ hãi, khàn cả giọng. Cái này, gọi thế nào? Phanh một cái, Virgin nắm đấm nện vào trên mặt đất, phát ra vang động. Sau đó ra hiệu Sophia bắt đầu kêu to lên. Bên ngoài gian phòng, liên tiếp không ngừng gọi vang vọng toàn bộ phòng, xuyên thấu tấm ván gỗ, cùng gió lạnh trao đổi, hình thành một khúc thê lương bi ca. Nam nhân dần dần xoay đầu lại, hướng phía trong phòng nhìn lại, khó có thể tin phát sinh ở trước mắt hắn hết thảy. Hắn dần dần nhuyễn động lên, giống như một cái roi bọ, sau đó hai tay chật vật chống lên cái kia cổng kính thân thể. Chậm rãi, hắn bắt đầu vịn vách tường, run run rẩy rẩy giãy giụa đứng dậy. Từ từ, hắn giống như một người. Ta, ma, ma quỷ. Đều thẳng ngừng. Virgin đi ra, hai tay nhiễm lấy máu tươi, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn vươn đầu lưỡi liếm láp lấy đầu ngón tay máu tươi. A. Hắn lộ ra sướng y dáng tươi cười, đứng lên. Ta muốn giết ngươi. Virgin chỉ là lắc đầu, trong tay đũa phép lần nữa hóa thành lớn kem cây, một gậy đem nam nhân gõ ngã trên mặt đất. Sau đó, hướng phía cửa lớn đi tới. Ta hiểu ngươi bởi vì người thân sau khi mất đi lâm vào trầm luân. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đã từng, ngươi còn có giá trị chân quý tồn tại. À đương nhiên, kia là đã từng. Hiện tại, nàng đã không tại. Như thế, ngươi liền có thể không có tận cùng trầm luân ở quá khứ, rốt cuộc không cần có nỗi lo về sau. Đừng hướng ta nói cảm ơn, tựa như ngươi nói, ta là một cái ma quỷ, viện trợ người lọt vào bên trong trầm luân, là một cái ma quỷ bản chức làm việc. Dứt lời, Virgin đi ra cửa lớn. Gió cùng tuyết thổi qua, vùi lấp hắn thân ảnh. Trong phòng nhỏ cũng lâm vào dài dằng dặc yên tĩnh. Thằng đến gió dần dần dừng lại, có lẽ mới có thể nghe được cái kia bi thiết tiếng khóc lóc. Trong phòng, bên trong phòng nhỏ, Sophia cẩn thận từng ly từng tí đem Virgin từ rách dưới phía bên ngoài cửa sổ kéo vào. Qua kẹt, Virgin rơi vào cũ kỹ trên sàn nhà, phát ra thanh âm, may mắn có gió biên trợ, nhường thanh âm này không có quá mức đột ngột. Xuyệt. Hắn nhỏ giọng nói. Sophia dùng y phục của mình vì Virgin lau sạch lấy máu tươi trên tay, máu tươi lau đi sau, có thể gặp đến hai tay hai đạo vết sẹo. Vừa rồi máu tươi, liền toàn bộ từ này. A, còn có một số máu mũi. Tựa như hắn giờ phút này mũi ồ ồ chảy ra, trừ cái đó ra, hắn huyệt thái dương còn tại điên cuồng cổ động, toàn bộ đầu cũng đâm đau không gì sánh được. Đây là tinh thần tiêu hao quá lớn triệu chứng. Ngay tại Sophia vì hắn lau sạch lấy trên mặt máu tươi thời điểm, cửa bị mở ra. Nam nhân lão đạo đi đến, đầy mắt nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Sophia, hắn nói, sau đó ôm chặt lấy nữ hải. Thật xin lỗi. Hắn quát tầm lên, đều là lỗi của ta, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Sophia thân thể cứng tại chỗ, trên mặt lộ ra không biết làm sao biểu lộ. Cha, ba ba, thật xin lỗi. Nam nhân thật chặt ôm vào trong ngực nàng, đều là lỗi của ta, ta có lỗi với ngươi, càng có lỗi với ngươi mẹ. Ba ba. Sophia lớn tiếng một chút. Ta còn không có chết đâu. Nhưng mà, đám chìm trong bi thương nam nhân căn bản không có chú ý tới bên thai kêu gọi. Tại hắn lăn xuống dòng nước mắt nóng bên trong, một khối còn không có hạt gạo lớn, lóe ra ánh huỳnh quang đồ vật, cũng từ khỏe mắt chảy ra. Nó bay múa, như là vật sống, tựa hồ muốn chạy trốn. Gió, Virgin kìm lòng không được đưa tay, thậm chí hô lên. Trung quanh khí lưu xuất hiện, bao trùm cái vật nhỏ kia, đưa nó gắt gao bắt lấy. Sau đó rơi xuống Virgin lòng bàn tay. Cùng lúc đó, gió cũng không vì Virgin tâm niệm bình phục mà tan biến, nó trở nên càng lăng liệt tấn mãnh. Phanh một cái, cửa lớn bị thổi ra, đông tuyết cũng bay vào. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chương 07, ma kính dục vọng cùng trở về nam nhân bị cái này gió thổi qua, cuối cùng bình tĩnh lại. sau đó hắn mới ý thức tới, nữ nhi của mình cũng chưa chết tại ma quỷ tay. Mà cái kia vừa rồi máu tươi đầy tay hài tử, cũng không có rời khỏi, mà là đứng tại bên cạnh mình. Quá là được. Hắn hưng phấn lần nữa đem Sophia ôm vào trong ngực. Cảm ơn thượng đế, ta không có mất đi ngươi, cảm ơn.
Thật.
Chủ a, cảm ơn ngươi đưa nàng trả lại cho ta. Ngươi nên cảm ơn ta. Virgin nhíu môi, trong lòng không được nói thầm. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng rơi xuống trước mắt chỗ cửa lớn cái kia tồn tại trên thân, nàng cực kỳ xinh đẹp, có tuyết một dạng tóc dài, trên người dài váy xa như là dùng ngôi sao bệnh đồng dạng, hai tay nhẹ nhõm giao thoa trước người, như là một cái đoan chính trang nhã nữ vương pho tượng. Nàng tựa hồ cũng không sốt ruột quấy rầy tình cảnh trước mắt, thậm chí, Virgin quan sát một cái, hắn phát hiện Sophia cha con thật giống cũng không có nhìn thấy nữ nhân này trước mắt.
Ân,
nếu là như vậy, Virgin rời tầm mắt, làm bộ cái gì cũng không xảy ra, thậm chí nghĩ thổi một cái huýt sáo. Cửa ra vào, cái kia nữ nhân được làm từ tuyết hướng phía Virgin quăng tới tầm mắt, ánh mắt của nàng giống như băng, đâm thẳng đến người rét run. Đúng vậy, Virgin đã bao nhiêu năm không có cảm giác đến lạnh, và hôm nay cái này tồn tại trong ánh mắt cảm nhận được. Nữ nhân mở miệng, thanh âm thanh thúy lại dẫn chút băng lãnh. Virgin làm bộ không có nghe thấy, quay đầu chỗ khác, hài lòng nhìn xem Sophia cha con ôn nhu thời khắc. Nữ nhân lại một lần nữa nói. Virgin vì nam nhân tỉnh ngộ không ngừng gật đầu. Virgin Stim. Ta tại. Virgin như là đối mặt huấn luyện viên, hay là trong trường học nghiêm túc nhất lão sư. Trên mặt nữ nhân treo lên một điểm nụ cười hài lòng. Nên đi. Nữ nhân nói. Đi chỗ nào? Virgin hỏi, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Sophia cha con căn bản không có chú ý tới bọn hắn trò chuyện, tựa hồ Virgin cùng nữ nhân trước mắt này tại một cái khác tầng thế giới. Nữ nhân không có trả lời hắn, chỉ là hướng phía phòng nhỏ đi ra ngoài. Virgin bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo bước chân. Một mảnh đông tuyết bay tới, nó quanh quẩn trên không trung, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến rơi trên mặt đất, bá một cái, biến thành một khung xe trượt tuyết. Lại một mảnh đông tuyết đến, nó muốn linh hoạt được nhiều, bá một cái, nó biến thành một cái có phòng lớn như vậy gà trắng, tròn bo, phì phì. Nó cánh nhỏ ở giữa không trung phành phạch, sau đó chậm rãi vững vàng rơi xuống đất. Khanh khách đát, nó kêu lên, sau đó đem xe trượt tuyết khung đã đến trên lưng của nó. Người luôn luôn tại mất đi sau, mới có thể biết rõ chân quý. Đồ vật cầm sao? Nữ nhân một bên hỏi, vừa đi lên xe trượt tuyết. Cái gì đó? Ma kính mảnh vỡ. Nữ nhân nói, cũng tránh ra bên cạnh một cái nho nhỏ vị trí, tựa hồ lại để Virgin đạp lên xe trượt tuyết. Nguyên lai kia là ma kính mảnh vỡ. Virgin trong lòng có đáp án, nhưng không có trả lời, mà là ngược lại hỏi, cái kia Sophia đâu? Ngươi làm được rất tuyệt. Nữ nhân nói, ngươi cứu vớt nàng, nàng về sau gặp qua tốt nhất thời gian. Chưa chắc. Virgin trên mặt cũng không có thật là vui, mà là ngay thẳng nói, ta cũng không hoàn toàn cho rằng nam nhân kia biết ăn năn, có lẽ hắn chỉ là tạm thời ăn năn. Hai ngày nữa liền lại biến trở về trước kia hỗn đản bộ dáng. Nữ nhân trên xe trượt tuyết kinh ngạc nhìn xem Virgin, một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ gò má, tựa hồ tại yên lặng nghe đoạn dưới. Hắn xấu đi cũng không hoàn toàn là ma kính vấn đề đi, không có ma kính thế giới, loại người này cũng xưa nay không ít, bọn hắn vừa đáng thương lại đáng hận.
Tốt.
Nữ nhân gật gật đầu, xem như đồng ý Virgin nói, nàng đi xuống xe trượt tuyết, nhìn xem trong phòng hai người. Sau đó, nàng vê lên bạch ngọc ngón tay, nhẹ nhàng đối với trong phòng nam nhân bóng lưng bắn ra. Một mảnh đông tuyết bay ra, chui vào bên trong thân thể của nam nhân, nếu như hắn vi phạm hôm nay lời thề, không có bảo vệ tốt nữ nhi của mình, không có để cho mình con gái vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, như vậy hắn dù là tại ngày mùa hè dâng lên nóng bỏng hỏa lô, cũng biết bị tươi sống lại chết. Nữ nhân nói, cái này, Virgin trong lòng có chút chấn kinh, một là chấn kinh thủ đoạn của đối phương, hai là chấn kinh đối phương quả quyết. Băng tuyết luôn luôn vô tình. Nữ nhân tới gần Virgin, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên lưng của hắn, đem hắn hướng phía trên xe trượt tuyết đẩy. Xem ra chuyến xe này không lên là không được. Virgin. Sophia đột nhiên phát hiện tan biến Virgin. Rất nhanh, tiểu nữ Hải Tìm đã đến đứng tại phòng nhỏ cửa ra vào Virgin, nàng không có trông thấy cái kia cao quý nữ nhân, cũng không có trông thấy cái kia xe trượt tuyết cùng gà trắng lớn như phòng nhỏ. Virgin, ngươi muốn đi đâu đây? Sophia đột nhiên chạy ra. Ta chỗ nào cũng không muốn đi. Virgin trong lòng có khổ khó nói, khoe miệng treo lên lúng túng mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười. Ta phải đi. Hắn nói, ta muốn về đến thế giới ma pháp đi. Người nhà của ngươi tới đón ngươi sao? Sophia hỏi. Tại Virgin không có nhìn thấy bên cạnh, cái kia cao quý nữ nhân có chút gật đầu.
Ách.
Ân. Tóm lại, ta phải đi. Virgin lung túng nói, nếu có duyên lời nói chúng ta biết gặp lại.
Cái này.
Sophia có chút tay không đủ xử lý, nàng chạy vào trong phòng tìm kiếm lấy, cuối cùng, nhớ tới nhà mình, cái gì cũng không có. Thậm chí, nàng đem ánh mắt bỏ vào dưới mặt bàn hốc tối bên trong. Ở trong đó, chính là ba ba của nàng vừa rồi mướn, trong nhà duy nhất đáng tiền hai cái đồ trang sức. Cho ta hai cây diêm đi. Virgin mở miệng nói, hắn nhìn ra Sophia muốn cho mình một vài thứ.
Lửa.
Diêm.
Ừm, diêm.
Virgin gật gật đầu. Nếu như nói có cái gì là cố sự này bên trong có đại biểu tính vật kỷ niệm phẩm, cái kia diêm tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Sophia đỏ mặt, cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận Virgin đề nghị, tay của nàng đặt ở trong túi eo, sau đó đem chọn chỉnh một cái diêm đem ra, nhét vào Virgin trong tay.
Cảm ơn ngươi, Virgin.
Sophia nghiêm túc không người nói lấy cảm ơn, thật rất cảm ơn ngươi làm sự tình, hết thảy sự tình.
Nên đi.
Virgin bên cạnh nữ nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất hân hạnh được biết ngươi, Sophia. Virgin đối với Sophia phất phất tay, chủ động cưỡi lên xe trượt tuyết.
Ta cũng thế. Sophia liên tục gật đầu, lớn tiếng hô hào. Đợi đến nữ nhân ngồi xuống sau, phía trước gà trắng lớn như phòng nhỏ gọi một tiếng khanh khách đát, sau đó liền vung vẩy lên cánh, hướng phía bầu trời bay đi. Sophia trước mắt chỉ nhìn thấy Gorgin như là đông tuyết bay đi. Cảm ơn ngươi, Gorgin. Nàng đột nhiên lần nữa hô to, làn gió thổi đi qua, chi kỷ mang đi thanh âm của nàng, đem những thứ này nói lời cảm ơn đưa đến trên xe trượt tuyết Gorgin trong hai. Cùng phong bạo tuyết từ xe trượt tuyết phía trước đánh tới, sau đó lại cung kính tránh ra, bọn hắn tiến về phương hướng, chính là gió mùa đông cùng đông tuyết đến địa phương. Gorgin nhịn không được hướng phía dưới nhìn quanh đi, bọn hắn bay qua rừng cây cùng hồ nước, gió báo đều tại bọn hắn xe trượt tuyết phía dưới, không dám ở bọn hắn phía trên. Nữ nhân chỉ là bình tĩnh nhìn Gorgin, cũng không có mở miệng quấy rầy, cũng không có hướng hắn đòi cái kia ma kính mảnh mỡ. Thẳng đến sau một lúc lâu, Gorgin cuối cùng bình phục là được tâm tình, hắn nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi ra chính mình vấn đề thứ nhất. Ngươi chính là nữ chúa tuyết sao? Đương nhiên, thật cao hứng ngươi biết ta, cũng nhận ra ta. Nữ nhân nói, nét mặt của nàng lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mắt nhiều một tia nhu hòa, khóe miệng cũng hất lên một chút xíu. Thật chỉ có một chút. Vậy ngươi tại sao nhận thức ta? Nữ chúa tuyết sửng sốt một chút, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, nàng tay giơ lên, một mảnh bông tuyết một dạng băng tinh xuất hiện tại xe trượt tuyết phía trước, băng tinh phía trên, màu xanh sương mù bắt đầu lưu chuyển, sau đó chiếu rọi ra một vài bức hình ảnh. Kia là trước đây không lâu, Virgin cùng Sophia ngồi xổm ở góc đường, hắn đem giày giao cho Sophia, cũng nắm lên một đoạn tuyết, đưa nó ngưng làm một nhánh hoa hồng băng. Ta gọi Virgin Sting, ta là mùa xuân ngày đầu tiên ra đời, là hài tử của mùa đông. Trên xe trượt tuyết lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Virgin trầm mặc, hắn không ngừng nuốt ve cái cằm, trong đầu nhắc lên một hồi không thua tại xe trượt tuyết ở dưới cái kia càn quét thế gian bao táp. Thằng đến sững sờ rất lâu thật lâu sau, hắn mới rất không tỉnh táo hỏi một vấn đề. Trên sinh lý, hắn hỏi. Nữ chúa tuyết hiển nhiên cũng bị vấn đề này hỏi, nàng cũng sững sờ nháy mắt, sau đó lắc đầu. Ngươi không phải là con của ta, ngươi là hài tử của mùa đông. Nàng nói. Trên khái niệm, Virgin có chút hiểu, nhưng lại không có hoàn toàn hiểu. Lập tức hắn lại bồi thêm một câu, trên khái niệm ma pháp. Ngươi có thể hiểu như vậy? Nữ chúa tuyết tùy ý hồi đáp, trên thực tế, ta cũng là hài tử của mùa đông. Lại hoặc là nói, chúng ta đều là tự nhiên, hài tử của thiên địa. Nếu như ngươi muốn, ngươi có thể xưng hô ta là Aesa, ta đại khái hiểu. Virgin gật đầu. Ân, lần này là thật rõ ràng. Vậy cái này đâu? Virgin lấy ra cái kia một khối nhỏ ma kính mảnh vỡ. Đây chính là ma kính mảnh vỡ. Aesa gật đầu, nó xác thực sẽ không để cho người xấu đi, tựa như ngươi nói, tại thế giới không có ma kính, người xấu cũng nhiều không kể xiết. Bởi vì nó chính là cái tấm gương chỉ có thể soi sáng ra đồ vật đến, không thể thay đổi cái gì. Virgin nói. Ai sơ gật gật đầu, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Người rất thông minh. Nàng tán dương, nhưng là ma kính cũng xác thực sẽ ảnh hưởng người, nó là cái gương dục vọng, nó sẽ thả đại nhân trong lòng dục niệm. Nó xác thực không biết một nháy mắt nhường người xấu đi, nhưng khi một người tốt xuyên thấu qua nó, chỉ có thể nhìn thấy thế giới mặt ác, cũng bị nó dẫn động nội tâm dục vọng lúc, một người kiêng nghị không đổi bại đều rất khó. Nguyên lai là như thế. Virgin gật đầu, đem ma kính mảnh vỡ cho nàng, vậy vẫn là giao cho ngươi đi. Ta cũng không hy vọng ta bị vật này ảnh hưởng. Ngươi sẽ không bị nó ảnh hưởng. Aesir nói. Tại sao? Virgin lại không nghĩ ra, hắn cảm thấy đêm nay gặp phải vấn đề có chút hơi quá nhiều. Aesir chỉ là cười cười, cũng không trả lời hắn. Tay của nàng đặt ở Virgin trên trán, sau đó nhẹ nhàng nâng lên hắn gò má. Ngươi đêm nay đã rất mệt mỏi, ngủ một giấc đi, hải tử. Nàng nói xong, sau đó nhẹ nhàng hôn lên Virgin cái trán. Như thủy triều mỏi mệt lập tức bao phủ Virgin trong óc, không thể khống, hắn dần dần nhắm hai mắt lại. Trên bàn tay vết thương bắt đầu khép lại, bởi vì mất máu quá nhiều cùng tinh thần tiêu hao quá lớn mà trở nên khuôn mặt tái nhợt dần dần có rồi màu máu. Hải Sơ nhìn xem Nam Hải ngủ say gương mặt, nói khẽ, Virgin, phải nhớ đến, nhớ kỹ đường về nhà, nó tại bộ lạ gì chiếu dọi xuống, tại bảy màu cực quang phân cuối. Gà trắng ở phía trước bay lên, gió cùng tuyết vây quanh xe trượt tuyết, bọn hắn hóa thành hai mảnh bông tuyết, hướng phía bắc địa bay đi. Len ken một cái, Virgin đột nhiên đứng dậy, cả người ngửa ra sau, ngã trên mặt đất, phát ra lốp bốp vang động. Không có thời gian kêu lên đau đớn, hắn nhảy một cái nhảy dựng lên, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Nơi này, giường nhỏ, bàn nhỏ cùng cái ghế nhỏ, chật chội bên trong gian phòng, màu ấm ánh đèn nhường phòng trở nên ấm áp mà quen thuộc. Nơi này là, ta đã trở về. Virgin nghi ngờ đem cái ghế nâng đỡ, sau đó ngồi tại trên giường nhỏ. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, ngược lại là cùng chính mình đi vào thế giới cô bé bán diêm lúc không khác nhau chút nào. Đúng, sách. Hắn kịp phản ứng, nhìn về phía còn phiêu phủ ở trên bàn sách cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích liền đội vàng đi tới, giờ phút này phía trên đã không còn là từng mảnh trống không, mà là có rồi kỹ càng văn tự. Cô bé bán diêm tên còn là cái kia tên, nhưng mà trong đó cố sự đã biến thành Virgin tự mình kinh lịch cái kia. Cô bé bán diêm Sophia gặp lang thang biết ma pháp hải tử Virgin Sting, bọn hắn cùng một chỗ vượt qua năm mới, đem phụ thân của Sophia từ trầm luân cùng ma kính ảnh hưởng bên trong giải cứu đi ra. Virgin không ngừng lật qua lại sách, thẳng đến một trang cuối cùng. Ngày thứ hai, phụ thân của Sophia thật sớm liền rời giường, hắn nhóm lửa lò sưởi trong tường, đốt lên nước tuyết, rửa mặt xong sau, đi hướng trong trấn. Đã đến buổi tối, hắn mang về bánh mì. Dựa vào đã từng tay nghề, hắn tìm được một cái bánh mì sư làm việc. Tiệm bánh mì lão bản là một vị hảo tâm bà nội, biết được nam nhân tình trạng sau, nàng hứa hẹn chỉ cần nam nhân làm việc cho tốt, cũng không tiếp tục đi quán rượu, liền cho phép hắn mang đi trong tiệm bán không hết bánh mì. Từ nay về sau, bọn hắn rốt cuộc không cần làm thức ăn phát sầu. 9 tháng sau, Sophia thành công trở lại trường học, bọn hắn một lần nữa tại thị trấn nhỏ bên trong thuê lại một gian phòng ốc, phòng không tính lớn, nhưng lại không còn có gió cùng tuyết thổi tới. Sophia trên bệ cửa sổ, một đôi bộ dáng cổ quái giày bị đặt ở chỗ này. Nàng xưa nay không mặc đôi giày này, nó cũng không phải như vậy vừa chân, nhưng nàng biết vĩnh viễn đưa nó thu, tuyệt không cho phép nó không thấy. Mùa đông lại tới, gió lạnh tại ngoài cửa sổ gào rít giận dữ, trên cửa sổ ngưng kết ra băng sương. Năm mới đêm, ấm áp trong phòng, Sophia tại trong mộng đẹp lần nữa gặp phải cái kia gọi Gjin tiểu ma pháp sư. Năm mới mặt trời mọc, chiếu vào trên giường an tĩnh nữ hải, nàng mang theo mỉm cười. Cửa bị lặng yên đẩy ra, một cái khôi ngô nam nhân đi lặng lẽ bảo, kia là phụ thân của Sophia, năm ngoái hắn đầy người mùi rượu, hắn hiện tại trên thân chạy xuôi bơ cùng luống mì hương vị. Hắn nhìn xem con gái ngủ trên giường, lộ ra một cái dáng tươi cười, hắn biết rõ, nữ nhi của mình nhất định làm lấy một cái mộng đẹp đấy. Sau đó, hắn lặng lẽ đem một món lễ vật đặt ở Sophia bên giường, lại lặng lặng rời khỏi phòng. Gjin đem sách vở khép lại, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một điểm dáng tươi cười. Chỉ cần kết quả là tốt, cái kia mọi chuyện đều tốt. Nghĩ đến, hắn lại lần nữa đi chân trần ngồi trở lại trên giường. Đi chân trần. Gjin méo một chút đầu, sau đó suy tư một chút, tay chậm rãi để vào trong túi quần. Làm hắn lần nữa đem tay cầm sau khi ra ngoài, một cái diêm xuất hiện tại trên tay của hắn. Chương 08, như mộng như ảo diêm. Những thứ này diêm đại khái 3-4 tấc ánh dài, có tầm 10 căn, những đầu que diêm giống như từng cái binh sĩ một dạng quy củ xếp tại cùng một chỗ. Dày không có rồi, đổi mấy cây diêm cũng không tệ. Bất quá hắn nhớ không lầm, những thứ này thật giống đều là không an toàn diêm. Nói ngắn gọn, là que diêm phốt pho trắng có điểm cháy thấp hơn, là phim hoạt hình bên trong loại kia tại y phục, đế giày đều có thể nhóm lửa diêm. Chính là mèo tom tại cái mông mạch một cái rồi, liền có thể nhóm lửa cái chủng loại kia. Nghĩ đến, hắn đứng lên, rút ra một cái diêm, nhắm ngay trên tường. Suy, màu trắng sương ngủ dâng lên, tia lửa bắn tung tóe lên, sau đó mang theo hỏa diễm. Ánh lửa nóng bỏng, khói đặc tại tương đối chật chội bịt kín bên trong phòng nhỏ chậm chậm tung bay. Tại ánh lửa cùng sương mù tỏa ra trên vách tường, đột nhiên có ánh sáng cái bóng lưu động ra. Nó dần dần trở nên rõ ràng, cái kia tựa hồ là một cái cửa sổ, bên trong là một nhà tiệm bán quần áo. Mà khoảng cách Gjin gần nhất thì là một đôi giày. Ách, chính đáng Gjin có chút im lặng thời điểm, cái kia giày động, nó tại dần dần tới gần, như là đang nhảy điệu nhảy cơ lắc, hướng phía hắn dần dần tới gần. Gjin lặng lặng nhìn đây hết thảy, mặt không biểu tình. Hỏa diễm dập tắt, tiệm bán quần áo, giày cũng không thấy. Hắn cúi đầu nhìn hướng bên trong tay của mình, diêm đã cháy đã đến phần cuối. Diêm có thể thấy rõ người dục vọng. Gjin nghĩ thầm. Hắn đi đến bên cạnh bàn, đem những thứ này không an toàn diêm nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó lấy ra chuyện cổ tích hẹn nở ẩn. Trang sách tung bay, hắn rất mau tìm đã đến cô bé bán diêm bản nguyên cố sự. Lần thứ nhất, tiểu nữ hải trông thấy ấm áp hỏa lô. Lần thứ hai, nàng trông thấy thơm ngào ngạt thịt vịt nướng cùng rượu nước mơ. Lần thứ ba, nàng trông thấy chính mình tại dưới ấm áp cây thông Noel. Lần thứ tư, nàng trông thấy bà nội, nàng không nghĩ bà nội rời khỏi, cho nên lau cháy toàn bộ diêm, sau đó liền tại cái này trong mộng đẹp, vĩnh viễn thiết đi. Ấm áp ảo mộng, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, cuối cùng đi hướng tử vong. Gjin nhẹ nhàng khép lại sách vở, suy tư. Không, cũng không thể như thế nhận định. Đổi bất cứ người nào tại tiểu nữ hài tình cảnh phía dưới, hắn đều biết lựa chọn xa vào tại bên trong ảo mộng, bởi vì hiện thực thực tế quá mức băng lãnh. Bất quá, Gjin tầm mắt bỏ vào những thứ này diêm trên thân. Còn là được rồi, trước mắt hắn tìm không thấy vật này có tác dụng gì. Có lẽ chờ tương lai hắn đối với ma pháp hiểu rõ đầy đủ xâm nhập, hắn có thể sẽ lựa chọn nghiên cứu một chút cái này diêm lực lượng sau lưng nơi phát ra. Nhưng bây giờ, còn là đem bọn hắn thích đáng đặt vào đi. Những thứ này không an toàn diêm bị Gjin từng cây tách ra đặt ở trong ngăn kéo, miễn cho bọn hắn bởi vì sóc này va chạm mà lẫn nhau thiêu đốt. Đem diêm thích đáng để tốt sau, hắn lại một lần nữa lật ra chuyện cổ tích hẹn nở ẩn, cẩn thận đọc lấy sở nào quyển cố sự. Rất nhanh, hắn liền bị một đoạn văn tự ôm lấy nỗi lòng. Nữ chúa tuyết trong đại sảnh là lỗ trống, rộng lớn cùng rất lạnh. Tại cái này lỗ trống, không có giới hạn tuyết sảnh trung ương, có một cái hồ kết băng. Băng hồ không gì sánh được trong suốt, không có một tia bụi bặm. Nó phân thành 1000 mảnh vụn, mỗi một phiến cùng cái khác mảnh nhỏ hình dáng hoàn toàn tương tự, cho nên cái này giống như một bộ rất hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Làm nữ chúa tuyết lúc ở nhà, nàng an vị tại hồ này trung ương. Nàng nói nàng là ngồi tại trong gương lý trí, mà lại đây là duy nhất, trên đời tốt nhất tấm gương. Cái gương lý trí, cái gương dục vọng. Gjin tựa hồ có chút rõ ràng sợ là đang làm gì. Nàng tựa hồ là đang thu thập ma kính dục vọng. Đồng thời hẳn không phải là vì mình tư dục, bởi vì làm Gjin cầm tới ma kính dục vọng mảnh vỡ lúc, nàng cũng không có nói muốn dẫn đi viên kia ma kính mảnh vỡ. Đúng a, ma kính mảnh vỡ. Gjin lúc này mới nhớ tới cái này một gốc. Nghĩ đến, hắn lại lật động lên quanh thân, thậm chí đem hai cái túi quần đều tách rời ra, tìm kiếm lấy cái kia còn không có hạt gạo lớn tiểu ra hỏa. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Ta ma kính mảnh vỡ đâu? Gjin nghĩ thầm. Nếu để cho cái đồ chơi này ở cái thế giới này đi ra ngoài, chui vào người nào đó trong mắt, vậy nhưng lại phải ủ thành một phen thảm kịch. Tìm khắp quanh thân không thu hoạch được gì sau, Gjin rất mau đem nỗi lòng đặt ở cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích bên trên. Hắn trong đầu hô hoán, tư duy cũng tiến vào cái kia mông lung, sách cổ tích tồn tại mông lung thế giới. Sau đó, hắn trông thấy, ngay tại cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích bên cạnh, viên kia mảnh vỡ như là ong mật vây quanh tổ ong bay múa. Gjin méo một chút đầu, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Đây chính là sở nói mình sẽ không bị ma kính ảnh hưởng nguyên nhân sao? Cái này mai ma kính, về ta còn rồi. Hắn bắt đầu đếm thử điều khiển cái này mai ma kính mảnh vỡ,
thình lình phát hiện đối phương tựa như là binh lính của mình, rất nghe lời. Nhưng là không có tác dụng gì. Tối thiểu hắn hiện tại không có phát hiện cái này mai ma kính có làm được cái gì. Đem ma kính mảnh vỡ để qua một bên, hắn lại nghiên cứu lên cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích, đáng tiếc là cái đồ chơi này tựa hồ lại không thế nào nghe lời. Nó tựa hồ lâm vào một loại yên lặng trạng thái, tựa như là mệt mỏi rồi. Nó tựa hồ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa sinh động. Đến nỗi đoạn thời gian này là bao lâu, trước mắt hắn cũng không biết. Virgin rời khỏi cái này mông lung thế giới tinh thần, một lần nữa mở hai mắt ra. Đại khái làm rõ ràng hiện tại tình trạng sau, hắn đem ánh mắt bỏ vào hồ gợt trong sách vở. Khoảng cách khai giảng còn có nửa tháng, có lẽ hắn trước tiên cần phải nhìn xem sách. Đến nỗi liên quan tới hải sơ, liên quan tới ma kính càng nhiều, có lẽ phải đợi cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích khôi phục sau khi hoàn thành, hắn mới có thể hiểu rõ đến. Hiện tại suy nghĩ lung tung cũng không làm nên chuyện gì. Thời gian chậm chạp mà nhanh chóng lưu chuyển, trong nháy mắt tháng 7 liền kết thúc. Khoảng thời gian này, Virgin mất ăn mất ngủ nhào vào hồ gợt trên sách, toàn diện hiểu rõ tất cả đại học khoa cơ sở, cũng đơn giản nếm thử mấy cái tiểu ma chú. Hắn không có nhớ lầm, phù thủy nhỏ xác thực không thể tại người bình thường thế giới sử dụng ma pháp, nhưng là không vào học thời điểm có thể chui cái chỗ trống. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, hắn mới sẽ không từ bỏ đâu. Khoảng thời gian này hắn tuần tự học xong huỳnh quang chú cùng phiêu phụ chú. Năm nhất sách ma chú bên trong không có quá khoa trương nguy hiểm chú ngữ, nếu nói được có cái gì đánh nhau có thể dùng. Ân. Điệu nhảy cờ lật chú. Tại có rồi trước hai cái ma chú học tập kinh nghiệm sau, Virgin quyết định ở sau đó thời gian đem cái này mà chú học được. Nếu như còn có thời gian, hắn biết thử một chút chữa trị chú cùng thanh lý chú. Đến nỗi năm nhất sách ma chú bên trong nguy hiểm nhất một cái ma chú, Virgin ý định đi tới trường học về sau lại nếm thử. Hỏa diễm hừng hực. Hắn cũng không muốn ở cô nhi viện loại này chật hẹp chật trội, đám người dày đặc chỗ chơi lửa, vậy quá nguy hiểm. Bất quá hôm nay, Virgin định cho chính mình nghỉ. Hắn muốn đi hẻm xéo, lại mua hai bản sách. Nhất là đùm bỡ lẽ đỏ lần trước tại tiệm sách giơ lên kêu bản nguyền rủa cùng phản nguyền rủa, dùng mới nhất báo thủ thuật trêu cận bằng hữu của ngươi, mê hoặc địch nhân của ngươi, dùng tóc đánh gãy chân. Những thứ này ma chú không giống hỏa diễm chú như vậy không thể khống, trong đó có lẽ có thích hợp Virgin hiện tại luyện tập. Trong đó đùa giỡn nội dung càng là phù hợp hắn hiện tại nhu cầu. Hắn không nghĩ lại tại đũa phép bên trên biến ra cây kem lớn đến đánh người. Cái kia không giống một cái phù thủy, mà lại hắn hiện tại rất gầy yếu, đánh hai cây gậy liền mệt mỏi. Ở cô nhi viện đến qua cơm trưa, Virgin liền cáo biệt mặt thạ phu nhân, một mình đạp lên tiến về hẻm xéo đường. Đều tại London khu chủ thành, mặt thạ phu nhân còn là rất yên tâm Virgin. Nửa giờ sau, đường trạ dịch ruột. Virgin lần theo nửa tháng trước ký ức, rất mau tìm đã đến quầy rượu lì kỳ cô ốc dọn, cũng đi vào trong đó. Chỉ là lần này, vừa đi vào trong đó, Virgin liền chú ý đã đến một cái cực lớn bóng đen. Huệ, thanh âm của hắn là lớn như thế, quả thực tựa như tiến lên xe lửa. Ách ra! Hoa mắt chóng mặt. Hắn hàm hồ nói, Tom, cho ta đến ly bia. Đằng sau quầy ba mặt, lao Tom ngay tại cho người khổng lồ này ná rượu. Hà Di, nhìn một cái ngươi, đây là làm sao rồi? Hắn hỏi. A. Dâu ria của mẹ Lina, ngươi căn bản không biết Jin Gotts cái kia xe cắp đến cỡ nào sốc này, ta cảm giác ngày hôm qua cơm tối đều muốn bị lắc ra khỏi đến. Tên là Hạ Dịt cự nhân nói. Virgin đi qua bọn hắn bên cạnh, cùng Lao Tom lên tiếng chào hỏi, thuận tiện nghiêng thai nghe bọn hắn trò chuyện. Cái kia Potter tiên sinh đâu? Lao Tom hỏi. A, hắn tại trường bảo cửa hàng đâu? Hạ Dịt tung ngục cùng ngục rót lấy địa, chỗ ấy rất an toàn, chờ ta uống xong cái này ly chậm rãi liền đi qua. Chương 09, cậu bé bán diêm Potter. Cái kia Hạ Dịt Potter. Virgin dùng đũa phép đập quầy rượu cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà phía sau đối ứng tấm gạch, đi vào hẻm xéo bên trong. Năm 91, thật giống cũng đúng là thời gian này. Virgin kiếp trước xác thực nhìn qua Harry Potter cho nên đối với đại khái kịch bản hiểu khá rõ, nhưng đối với tuyến thời gian những thứ này chiều sâu độc giả mới có thể hiểu rõ đồ vật không được rõ lắm. Được rồi, không quan trọng. Nghĩ đến, hắn hướng phía bên trong hẻm xéo đi. Bởi vì mùa khai giảng đến, toàn bộ hẻm xéo kín người hết chỗ, so với lần trước Virgin đến trả chỉ có hơn chứ không kém. Cú mèo cùng quạ đen trên đường phố liễu diễu kêu la, bên đường phố mèo và chuột diễn ra đặc sắc theo đội chiến. Đường đi chính giữa thì tất cả đều là to to nhỏ nhỏ bóng người. Virgin đi vào trong đám người, rất mau tới đã đến phở lão gì rèn bờ lọt trước cửa. Sau đó lại bị gạt ra. Thật người thật nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đứng tại bên đường phố, đám người hơi lỏng lẻo chút sau, lại tìm một cơ hội chui vào. Bên đường phố không ngừng một mình hắn đứng đấy, còn có một người khác. Mái tóc màu đen đắp đến lông mày, ăn mặc cùng Virgin một dạng rộng rãi quần áo cũ, bất quá so hắn muốn gầy yếu rất nhiều, xem ra yếu đuối dáng vẻ. Đồng thời, Nam Hải kia cũng chú ý tới hắn. Potter. Virgin không e dè mở miệng hỏi. Người biết ta. Đứng tại cách đó không xa Harry Potter mở miệng chỉ chính mình, cảm giác được ma huyễn mà hợp tình hợp lý. Mọi người hình như xác thực đều biết ta. Ta ở trong sách nhìn qua ngươi. Virgin nói ra, gần hiện đại ma pháp sử có tên của ngươi. Thật sao? Harry có chút không tin. Đương nhiên. Virgin gật đầu, trên sách lịch sử ngược lại là không có ghi lại việc quan trọng, nhưng không trở ngại Virgin đem nó làm một cái tấm mục. Ngươi ở đây chống lấy làm gì? Virgin hỏi. Nếu như hắn nhớ không lầm, Harry Potter lần đầu tiên tới hẻm xéo thời điểm, thế nhưng là gặp phải cờ dẻo. Hiện tại hắn một người ở đây, nếu như bị cờ dẻo gặp phải, nhưng không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Ta đang chờ Harry. Harry giải thích nói, hắn cần phải cũng nhanh đến, ta làm quần áo thời điểm hắn nói hắn phải đi uống một chén chậm rãi.
Haji cảm giác người này so vừa rồi tại Mạ Đạm Mạ Kình trường bảo cửa hàng gặp phải Nam Hải kia dễ nói chuyện nhiều. "Ngươi đây?" hắn hỏi, "ngươi ở đây làm cái gì?" "Ta đến cọ nhìn sách." Gorin chỉ phía sau phở lão gì Zenblots, "bất quá ngươi cũng trông thấy, hiện tại có chút kín người hết chỗ." "Cọ nhìn sách? Một mình ngươi sao?" Haji hiếu kỳ hỏi. "A, ta một người." Gorin gật đầu. Haji trong mắt lóe lên một điểm áo ước, nói, "thật tốt, xem ra ngươi rất quen thuộc nơi này." "Cũng không có." Gorin tựa ở bên đường trụ đứng bên trên, "ta cũng là lần thứ nhất tự mình một người tới đây." "Ngươi cha mẹ yên tâm một mình ngươi đến?" Haji kinh ngạc nói. "Ta..." Gorin cười cười, "ta không có cha mẹ, ta cho cô nhi viện phu nhân lên tiếng chào hỏi, ta liền tự mình đi ra." "A." Haji trước sợ hãi thán phục một cái, sau đó kịp phản ứng chính mình tựa hồ nói đến không nên nói lời nói liên tục xin lỗi. "Không cần nói xin lỗi." Gorin cười cười, "ta đối với chuyện này không tính chú ý, ta là cô nhi, cái này không có gì tốt nói xin lỗi." "Không thèm để ý à?" Haji có chút không biết nên nói thế nào, nói thực ra, hắn không rõ lắm Gorin loại tình cảm này. Hắn từ nhỏ liền một mực hy vọng mình có thể giống như Dudley, có yêu chính mình cha mẹ, tối thiểu chính mình như thế có thể không bị khi dễ. "Vì cái gì đây?" hắn hỏi, sau đó lại cuốn quýt bổ sung một câu, "ý của ta là, ta kỳ thật, ta có lẽ sẽ để ý. Dù sao cũng có thể sống, không phải sao?" Gorin nhún vai, rất không thèm để ý nói, "là bọn hắn không quan tâm ta, ta cũng không cần bọn hắn." Nói xong, Gorin nhìn về phía Haji. "Bất quá ngươi cũng không cần so với ta, ta nghĩ ngươi cha mẹ hẳn là rất yêu ngươi." "Đúng vậy à?" Haji ngồi xổm ở trên đường, nhìn xem trên đường phố những cái kia người đồng lứa tại cha mẹ của mình cùng đi vào hẻm xéo. Có cái nam hài rất bình ngậm, mẹ của hắn ở phía sau mang theo lỗ thai của hắn trách cứ hắn, có cái cô nương thành thật, trong đám người chết nắm lấy mụ mụ ống tay áo, sợ hãi đi lạc. Mặc kệ là cái nào chẳng cảnh đều tốt, đều là hắn vô số lần trong mộng mong đợi. Tựa như hắn tại còn không biết thế giới ma pháp lúc, cũng biết ảo tưởng mẹ biết tại tiểu học cửa trường học tiếp chính mình tan học. "Làm sao rồi?" Gorin hỏi. "Không có gì." Haji cũng học Gorin cái kia không thèm để ý dáng vẻ, nhún vai nói ra, "chỉ là nhìn Hạ Dịch có tới không." Đáng tiếc, hắn còn trung quy là đứa bé. Trong lòng không nín được sự tình. Một lát sau, tại rộn ràng ràng đường đi, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "ngươi thật không muốn sao?" Hắn xoay đầu lại nói, chính là dù là ảo tưởng một cái hình dạng của bọn hắn, ảo tưởng một cái lễ Giáng sinh, hoặc là dù là đi trước mặt bọn hắn hỏi một chút bọn hắn, tại sao không muốn chính mình? Loại hình. Gorin nhìn xem Haji, suy tư một lát sau hỏi ngược lại, "cho nên ta là người gặp phải cái thứ nhất đồng loại đúng hay không?" "Đồng loại?" Haji nghi ngờ nói. "Cô nhi." Gorin buông tay, "đây là ngươi lần thứ nhất gặp phải trừ mình ra cái thứ nhất cô nhi, đúng không?" "A." Haji cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng xem như đáp lại. Gorin cười lắc đầu, nghĩ, hắn đột nhiên mở miệng nói, "ngươi nghe qua một cái cố sự sao?" "Cái gì cố sự?" Haji ngẩng đầu lên. "Một cái liên quan tới cô bé bán diêm cố sự." Haji trầm mặc gật gật đầu, cố sự này hắn đương nhiên nghe qua, bất quá hắn còn là lặng lặng nghe Gorin giảng thuật cái này liên quan tới diêm cố sự. Tiểu nữ Hải không ngừng lau diêm, tại cô độc cùng rét lạnh bên trong, nhìn thấy chết đi bà nội. Cố sự giảng thuật hoàn tất sau, Gorin nhìn về phía Haji. "Nơi này không có cô bé bán diêm, bất quá, ta cũng xác thực có như thế mấy cây diêm có thể bán đi." Haji há to miệng, không có quá rõ ràng. Bình thường, đại đa số người đều dùng một cái độc nhất vô nhị phân khích cố sự tới bán chính mình không có chút nào đặc điểm sản phẩm. Gorin nhìn xem trên đường phố người lui tới cái bóng. "Bất quá nha, ta càng thích dùng mọi người nghe nhiều nên thuộc chuyện cổ tích, tới bán cái này kỳ huyễn sản phẩm." Nói xong, hắn nhìn về phía Haji. Que diêm có thể nhìn thấy cảnh tượng trong dục vọng của chính mình, "thế nào, muốn mua sao?" "Ta vừa vặn muốn mua một cái cú mèo, thuận tiện lại mua hai quyển sách, nhưng rất đáng tiếc hổ gợt tiền cứu trợ làm không được những thứ này." Lần này, Haji cuối cùng phản ứng lại, hắn khó có thể tin nhìn xem Gorin. Run run cao lớn hỏi, "ý của ngươi là, ngươi có cái kia cố sự bên trong, viện trợ tiểu nữ hài lần nữa nhìn thấy chính mình bà nội diêm. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu như vậy." Gorin gật đầu. "Nhưng là ta không biết vĩnh viễn không có điểm dừng bán cho ngươi, ta không xác định ngươi toàn bộ nhóm lửa diêm sau có thể hay không lên thiên đường cho nên ta cũng vô pháp cam đoan, tại có hạn diêm thời gian bên trong, ngươi biết sẽ không nhìn thấy chính mình muốn gặp người." Đường đi một bên khác, một cái thân ảnh khổng lồ không nhận biển người trở ngại, dùng gần như mạnh mẽ đâm tới tư thái đi tới. "Ngươi chờ người đến." Gorin chuyển thân, hướng phía phở lão gì xèn bờ lọt bên trong đi tới. "Nếu như ngươi có ý tưởng, chậm chút thời điểm, chúng ta quẩy rượu lì kỳ cô Âu dọn thấy." Dứt lời, hắn liền biến mất ở giữa đám đông ngoài cửa hàng phở lão gì xèn bờ lọt. "Chương 10, ta bán làm mộng ấm áp ta mang cho ngươi một cái kem." Hạ Dịch đi tới, đem một cái chocolate thêm che cái chậu cùng nát quả nhân kem nhét vào Haji trên tay. "Cảm ơn, Hạ Dịch." Haji vẫn còn đang suy tư lấy Gorin lời nói mới rồi, có chút không quan tâm. Loại trạng thái này một mực kéo dài đến bọn hắn đi vào hẻm xéo tiệm bán phẩm phẩm, mua hai chi bút lông chim cùng mực nước sau mới dần dần biến tốt một chút. "Haji." Haji nói, "thế giới này có đồ vật có thể khiến người ta nhìn thấy người đã chết sao?" "Ừm." Haji nhíu mày, "tựa như là có." "Thật giống?" "Ừm a." Haji không xác định mà nói, tại hắn xa xưa trong trí nhớ tìm kiếm lấy không nhiều kiến thức. "A, ta nhớ được có một cái, quyển sách kia đã nói có một khối đá có thể phục sinh người." Hắn nói ra. "Thật sự có?" Haji kinh ngạc nói, "quyển sách nào bên trên ghi lại?" "Ừm. Kia ông thơ đậu còn là thơ ông kia đậu cố sự tập ấy nhỉ?" "Ta không nhớ rõ lắm." Haji nói. "Cố sự tập?" "Ừm, ta
ta đề nghị ngươi cũng có thể mua một bản nhìn xem, bên trong cố sự đều có thể thú vị.
Haji cười nói, đúng, chúng ta cũng nên đi mua sách.
Quyền chuyện A.
Haji có chút thất vọng đuổi theo Hạ Dịch bước chân, đi hướng phở lão gì sèn bờ lót. Hắn nghĩ tại tiệm sách tìm xem vừa rồi Nam Hải kia thân ảnh, nhưng không có tìm tới. Có lẽ là thật đây này. Tâm hắn nghĩ. Trạng vạng tối, mặt trời nhanh xuống núi, bọn hắn đi qua hẻm xéo cùng quầy rượu lì kỳ cô ấu dọn tường, trở lại đã không có một hai trong quán rượu.
A, không đúng, có một người.
Hắn đang giúp bận bịu quét dọn quầy rượu, vì còn lương thân thể lão Tom thu dọn ly rượu bàn ăn, đem cái ghế cải lại trên bàn. Hắn nhìn thoáng qua Haji, không nói một lời, lại cúi đầu yên lặng làm chính mình sự tình. Đi ra quầy rượu lì kỳ cổ ẩu dọn về sau, Haji tại Hạ Dịch dẫn đầu xuống hướng phía đường trạ dịp ruột chạm xe lửa đi tới. Hơn phân nửa là lừa đảo.
Haji nghĩ.
Bọn hắn đi xuống tự động cầu thang có tay vịt, đã đến trạm xe lửa bên trong. Vạn nhất là thật đây này, trong đầu của hắn đột nhiên lại toát ra ý nghĩ này.
Ban công chỗ, tàu điện ngầm từ đường hành lang một đầu lái tới, phát ra hào quang sáng tỏ.
Lập tức lên xe. Haji cảm giác được có một loại thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn.
Hắn chỉ là muốn một chút ma pháp giới tiền.
Nếu như là lừa đảo, thật giống cũng không quan trọng.
Ta có rất nhiều ma pháp giới tiền hắn nghĩ.
Các loại suy nghĩ lung tung không ngừng đan xen, từ từ ngưng kết ra một cái tại trong đầu hắn bung đi không được bằng ngữ.
Một phần bắt đầu.
Ầm ầm, tàu điện ngầm vào trạm.
Đột nhiên, Haji mở miệng, hắn nhìn về phía Haji, nói, "Haji, hôm nay thật sự là không gì sánh được cảm ơn ngươi, liền đến nơi này đi."
Haji mang theo dâu quay nón trên mặt lộ ra kinh ngạc, hỏi, "Ngươi biết làm sao trở về sao?"
"Đương nhiên."
Haji nghiêm túc gật đầu, ngồi trước tàu điện ngầm, đi ra bạc điện tần, sau đó mua một tấm vé về quận Sơ Di, lại về khu lịch lệ bài y nghìn.
Ngươi nói không sai.
Haji hài lòng gật đầu, không có chút nào cảm giác không đúng, để tay đến rộng lượng túi áo bên trong, cầm ra một cái mang theo đầu sợi, viên giấy cùng lồng vũ tiền xu.
Đây là đúng bỡ lẽ đỏ trước giờ giao cho ta bằng anh, toàn bộ cho ngươi, có lẽ ngươi có thể dùng nó mua cho mình chút đồ ăn vặt.
Đã ngươi nghĩ chính mình trở về, vậy ta cũng không cùng ngươi lấy.
Hắn cười nói.
À, còn có cái này, hồ gợt tốc hành đoàn tàu vé xe.
Đúng thế.
Haji tiếp nhận bảng anh cùng vé xe, cảm ơn, Haji.
Dứt lời, hắn bước nhanh đạp lên tàu điện ngầm, cùng Haji phất tay tạm biệt.
Vậy ngươi mau đi đi, ta cũng phải trở về cùng đùm bỡ lẹ đỏ giao nộp.
Haji khua tay nói.
Sau 10 phút, cùng một cái ban công, cùng một cái trạm xe lửa. Cái kia thân ảnh gầy yếu lần nữa dẫn theo lồng chim cùng sách vợ cái dương xuất hiện. Hắn trái phải lo lắng nhìn thoáng qua sau, liền hướng phía đường trạ dịp ruột bước nhanh mà đi.
Bên trong quầy rượu lì kỳ cổ ốc dọn, đống ghế bị gom đến trên mặt bàn, chỉ có một chỗ, còn ngồi khách nhân.
Ta còn tưởng rằng ngươi đi.
Cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, trên thực tế, ta đang chuẩn bị sau 5 phút liền rời đi.
Haji vội vàng đi tới, phát hiện Nam Hải trước mặt đặt vào một sạch sẽ bàn ăn.
Bàn ăn bên cạnh còn đặt vào một bản nguyên rủa cùng phản nguyên rủa kia là Haji vừa rồi liền muốn mua sách, hắn muốn mua đến dùng tới mặt trò siết treo cợt đú ly, bất quá bị Hạ Dịch ngăn lại.
Thu hồi tầm mắt, hắn ngồi tại Gjin đối diện, đem lồng chim đặt ở trên mặt đất.
Ngươi không phải là nói?
Haji nhìn về phía bàn ăn, lại nhìn về phía đằng sau quầy ba mặt bận rộn lão Tom.
Ta ở đây có cái vị trí đọc sách.
Gjin không nhanh không chậm nói, hảo tâm lão Tom đưa ta một ly đồ uống, thế là ta liền vì hắn quét dọn vệ sinh, hắn lại mời ta ăn một bữa cơm.
Gjin đem bàn ăn đưa đến lão Tom chỗ ấy. Đồng thời Lao Tom cũng chú ý tới Haji vọt tờ đến, cho hắn vất tay thi lễ.
Thế là từ hôm nay trở đi, ta cùng Lao Tom liền nhận thức.
Virgin trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhõm nói.
Ta còn không biết tên của ngươi đâu.
Haji vội vàng muốn đem chủ đề trở lại mình muốn quý đạo.
Virgin sợ tỉnh.
Virgin nói, đừng có gấp, Potter, chúng ta phải nói cho rõ ràng.
Lời gì?
Hắn hỏi, từ trong túi láo móc ra một cái hạ dịch cho hắn bao bố nhỏ, bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Kia là thuộc về kim tiền nhạc khúc, không gì sánh được mỹ rượu.
Ngươi nhìn ngươi, vừa đổi.
Virgin bất đắc dĩ nói Lao Tom tới, cho Haji cùng Virgin một ly đồ uống, Haji muốn đưa tiền, Lao Tom lại cự tuyệt.
Sẽ không có người để ý mời Potter tiên sinh một ly đồ uống.
Lao Tom nói, cháu gái của ta cũng là năm nay nhập học, trông thấy các ngươi, tựa như trông thấy nàng.
Cháu gái của ngươi?
Virgin có chút hăng hái hỏi, một chút không giống Haji như vậy bức thiết.
Hàn nạ buột.
Lao Tom nói, có lẽ các ngươi biết ở trên tàu gặp phải.
Nếu có duyên.
Virgin nói.
Lao Tom lại trở lại quầy bar, Virgin lúc này mới từ trong túi cẩn thận lấy ra 3 cây diêm.
Nghe. Tựa như cái này ly đồ uống, có đôi khi rất nhiều thứ giá trị là không tốt cân nhắc.
Virgin nói,
ta cũng không biết làm như thế nào thu tiền của ngươi, tựa như ta nói, ta chỉ là vừa vặn muốn mua ít đồ mà thôi, cho nên.
Nam gã lệ ổng,
ta muốn.
Haji nghiêm túc lại nhanh chóng mà nói.
Nam gã lệ ổng đầy đủ tại hẻm xéo mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon chơi vui, đối với hài tử đến nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, bất quá vị này giàu lão hiển nhiên đối với gã lệ ổng không có cái gì khái niệm.
Nam gã lệ ổng một cái.
Virgin nói, ngươi nhất định phải ngay mặt ta sử dụng bọn chúng. Nếu như không có chiếu dọi ra thứ ngươi muốn, ta không lùi khoản.
Nếu quả thật đến giúp ngươi, ta mãnh liệt đề nghị ngươi cho thêm ta chút ít phí.
Ngươi nghiêm túc.
Haji nhìn về phía Gjin, không rõ dụng ý của hắn là cái gì.
Mà Gjin nghĩ cũng rất đơn giản, chính là hiếu kỳ diêm hiệu quả, thuận tiện lại chú ý một cái vấn đề an toàn, chỉ thế thôi.
Tối thiểu chứng minh ta không phải là cái lừa gạt.
Gjin cười cười.
Haji suy tư một lát, kéo ra bao vải, từ bên trong đẩy ra năm mai gạ lệ ông tới.
Cũng chính là hiện tại quầy rượu không có khách nhân. Không phải vậy Gjin thực sự hướng cái này bao đầu tiểu tử phổ cập khoa học một cái gì gọi là tại không lộ ra ngoài.
Virgin cũng đem một cái diêm đưa cho Haji. Hắn nhắm ngay mặt bàn, nhẹ nhàng bay sượt. Xuy, hỏa diễm dâng lên, tại cái này u ám quầy rượu là như thế loa mắt, tại ánh lửa cùng trong sương khói, Haji trong thoáng chốc trông thấy. Kia là một cái có hai tầng tòa nhà phong nhỏ, nó ấm áp mà rộng rãi, ấm áp mà mỹ lệ. Trung quanh tại hạ lấy tuyết, tựa hồ là lễ Giáng sinh, là người một nhà đoàn tụ thời gian. Haji. Hắn nghe thấy, thanh âm kia rất xa, nhưng lại thật giống rất gần, là một cái nữ nhân giọng ôn nhu. Chính làm hắn muốn xích lại gần chút lúc, đột nhiên, diêm dập tắt. Haji đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía ngồi đối diện hắn Nam Hải. Tức thời, Nam Hải đem một cái diêm đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận diêm, không kịp chờ đợi lau cháy, chỉ nghe xùy một tiếng, cái kia ảo mộng tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn trông thấy mình ngồi ở trước bàn ăn, chính là hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia căn phòng lớn bên trong trước bàn ăn, hắn tay trái tay phải tại trên bàn ăn, bọn chúng tất cả nắm một cái tay. Bên trái là một cái ấm áp bàn tay lớn, nó có chút thô ráp, nhưng dày rộng hùng hồn. Nó lấy gần như nắm bắt tư thái cầm chính mình, tựa hồ tại truyền lại lực lượng. Bên phải thì là một đôi ít hơn một chút tay, nó muốn nhu hòa được nhiều, nhưng Haji cảm giác tại bọn chúng giao thoa trong lòng bàn tay, tựa hồ có vô tận ôn nhu. Hắn ngẩng đầu lên, hướng phía trái phải nhìn lại, hắn hy vọng nhiều mình bây giờ có thể nhiều một đôi mắt ra. Hắn đầu tiên là nhìn về phía bên trái, kia là một cái cùng chính mình rất tương tự nam nhân. Haji thậm chí cảm giác đó chính là tương lai chính mình, không, có lẽ chính mình không có hắn anh tuấn, cũng sẽ không có hắn như vậy thành thục đáng tin. Nam nhân tựa hồ chú ý tới Haji tầm mắt, hắn ngẩng đầu lên, đối với Haji ôn nhu gật gật đầu. Đột nhiên, như là vừa rồi như thế chẳng cảnh lại một lần nữa xuất hiện, trước mắt nhìn thấy hết thảy bắt đầu xoay tròn tiêu tán, sau đó hóa thành hư vô. Xuất hiện ở trước mặt mình là Gjin gương mặt kia, trong tay mình cầm, cũng cho tới bây giờ chỉ có cái kia một cái diêm, nó hiện tại cũng thiêu đốt hầu như không còn. Cho ta. Haji xanh biếc trong ánh mắt hớp lấy nước mắt, phát ra đỏ. Hắn run rẩy đem cây kia đốt hết diêm ném đi, sau đó dùng gần như khẩn cầu ngữ khí đối với Gjin nói. Cùng lúc đó, Gjin cũng đưa ra cây kia diêm. Lao, xùy, hỏa diễm xuất hiện lần nữa. Hắn gần như bản năng hướng phía bên phải nhìn lại, sau đó, hắn trông thấy, kia là một nữ nhân, nàng có nồng đậm mái tóc màu đỏ, cùng gì thì tù nì ạ có chỗ tương tự, nhưng là phải ôn nhu được nhiều, nàng đang nhìn mình, khỏe mắt có nếp nhăn, nhưng nhìn rất đẹp, bên trong mang theo như nước ôn nhu. Chúng ta yêu ngươi, Haji. Nữ nhân nhẹ nhàng nói. Haji cũng nhịn không được nữa, đây là bao nhiêu lần xuất hiện tại hắn trong mộng tràng cảnh a, tại rét lạnh đêm Giáng sinh, hạnh phúc một nhà ba người ngồi vây quanh tại trên bàn ăn, lẫn nhau nắm tay, nên đón một năm mới đến. Mẹ. Hắn khóc sụt sùi phát ra âm thanh, ba ba. Hắn nhìn trái phải cái kia hai cái khuôn mặt, muốn đem bọn hắn vĩnh viễn lạc cấn tại trong trí nhớ. Giờ phút này, hắn đã mặt đầy nước mắt, cắn răng, run lẩy bẩy. Ta thật, thật rất nhớ các ngươi. Thật. Hô, hỏa diễm dập tắt. Chương 11, một con gà thật mập quẩy rượu lì kỳ cô ộc giòn, Virgin lung lay cái ghế, uống vào lao tom tiện hắn đồ uống, an tĩnh nhìn xem hắn đối diện gục xuống bàn thuốc tít Nam Hải. Thiêu đốt hầu như không còn que diêm bên trên chầm chậm bốc khói, tỏ rõ lấy trận kia ảo mộng đã kết thúc. Nhưng hắn đối diện Haji, còn chưa từ trong cảm xúc của mình đi ra. Hắn làm sao rồi? Lao Tom không khỏi có chút lo lắng đi tới. Hắn có chút thương tâm. Virgin nói, không có chuyện gì, chờ hắn khóc một cái liền là được. Không cần quấy rầy hắn, tiên sinh. Ngươi đối với cái này tựa hồ rất có tâm đắc. Lao Tom nhìn về phía Virgin. Virgin cười cười, buông tay nói, ở cô nhi viện, hết thảy hài tử đều thân thiết gọi ta là ca ca. Tốt à. Lao Tom gật đầu, trở lại đi lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến Haji cuối cùng khống chế lại chính mình mãnh liệt như thủy triều cảm xúc sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu, dùng đỏ bừng hai mắt nhìn xem Virgin. Ngươi còn có dạng này diêm sao? Hắn nói nghiêm túc, lại một lần nữa cũng tốt, dù là liền một lần, ta cũng muốn cùng bọn hắn hay nói một chút. Virgin nhìn trước mắt tựa hồ có chút vô pháp tự kiểm chế bất tờ, bất đắc dĩ lắc đầu. Do hắn nói, hô một cái, từ Virgin sau lưng, một luồng băng lạnh gió đang cái này ngày mùa hè tự dưng xuất hiện, đem hắn thổi đến dùng mình một cái. Nghe kỹ. Virgin thân thể nghiêng về phía trước. Tựa như ta nói, đây chỉ là một giấc mộng. Cô bé bán diêm đang lau cháy cây thứ tư diêm sau, liền rời đi như thế. Ta không biết trong này có cái gì quan hệ, nhưng ta tuyệt sẽ không bán cho một người bốn cái diêm. Nói xong, hắn đứng lên, trực diện lấy đối phương. Nhìn ta, Haji Potter. Hắn nói. Nhưng cùng là cô nhi ta cho ngươi một chút lời khuyên ngươi đến so hài tử khác sớm hơn trở thành một cái nam nhân. Rất xin lỗi, đây là chúng ta nhất định phải đối mặt sự thật. Chúng ta nhất định phải so người khác càng dùng sức hấp thu chất dinh dưỡng, để cho mình nhanh chóng trưởng thành một gốc có thể vì chính mình che gió che mưa đại thụ. Mộng cảnh rất tốt đẹp, để chúng ta có thể gặp đến những cái kia có lẽ cả một đời đều không gặp được người cùng sự tình. Cho nên ta không ngại cho ngươi một giấc mộng. Nhưng xa vào tại bên trong ảo mộng, mà quên hiện thực, tuyệt không có bất kỳ có ích càng không phải là ta và ngươi làm ăn bản ý nếu như ta là nghĩ như vậy, ta cái thứ ba diêm liền nên thu ngươi 100 gạ lệ ổng. Nói xong, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói. Cái này cũng sẽ không là bọn hắn muốn gặp đến. Trầm mặc thật lâu. Không biết qua bao lâu sau, Haji một lần nữa tỉnh lại, hắn nghiêm túc gật đầu, ta nghĩ ngươi nói là đúng, Virgin. Mặt khác, ta nhất định phải cảm ơn ngươi, cho ta như thế một giấc mộng, nó đơn giản. Mỹ diệu. Không gì sánh nổi. Không khách khí. Virgin gật gật đầu. Cho ngươi cái này. Haji đem toàn bộ túi tiền đều đẩy lên Virgin bên kia, không gì sánh được cảm ơn ngươi. Khẳng khái khách nhân, ta thích. Virgin không chút nào hàm xúc tiếp nhận cái túi, đây vốn chính là hắn mục đích. ta nghĩ ta nên trở về đi.
Haji một lần nữa chống lên một cái dáng tươi cười, quá muộn không an toàn.
Mặt khác, vừa rồi ta nghe quẻ rượu lão bản nói ngươi cũng là năm nay hổ gợt học sinh, chúng ta hổ gợt thấy.
Hổ gợt thấy.
Gjin cầm lên túi tiền.
Haji lại một lần nữa đối với Gjin gửi tới lấy chân thành lòng biết ơn, sau đó mang theo dương sách cùng lồng chim rời khỏi quẻ rượu lì kỳ cô ộc giòn.
Ánh nắng chiều vẩy vào đường trạ dịp rớt, đem nam hài nhỏ gầy kéo lấy cái dương thân ảnh phát họa.
Cái dương rất nặng nề, cước bộ của hắn rất nhẹ nhàng.
Haji cảm thấy, đây là hắn sống đến bây giờ, tốt đẹp nhất một cái sinh nhật.
Trong quán rượu, Gjin kiểm lại một chút cái này một đơn sinh ý thu hoạch.
Tổng cộng hơn 30 gạ lệ ổng, kiếm lời lớn một ngày.
Nếu là như vậy, vậy hắn liền có thể mua nhiều ít đồ.
Nghĩ được như vậy, hắn đem hai cái ly lấy đi, phóng tới trên quầy bà, cùng lao Tom vẫn ăn sau, liền lần nữa trở lại hẻm xéo.
Giờ phút này, hẻm xéo bóng người đã thưa thớt rất nhiều, tựa như Haji nói, quá muộn không an toàn, hắn cũng gấp rút bước chân, hướng phía phở lão gì sèn bờ lọt đi tới.
Lại mua hai quyển sách sau, cước bộ của hắn tại một cửa tiệm trước lâm vào do dự.
Cửa hàng cú mèo ý ấy lộ muốn hay không mua một cái đâu.
Hắn có chút do dự, sau đó quay đầu nhìn về phía một cửa tiệm khác.
Cửa hàng động vật thần kỳ hắn quyết định đi trước nơi này nhìn một chút, nếu như điều kiện cho phép, hắn không biết để ý chính mình nuôi một cái làm bạn tương lai mình trường học kiếp sống đồng bạn.
Cửa hàng động vật thần kỳ bên trong không có bao nhiêu không gian.
Trên tường mỗi một tấc anh địa phương đều treo chiếc lồng.
Trong tiệm vừa thối lại náo, bởi vì trong lồng sinh vật nhỏ đều đang phát ra các loại tiếng kêu.
Một đôi có cực lớn ánh mắt màu tím con cóc ngồi tại vào cửa hàng cách đó không xa, không làm cho người ưa thích ăn như hổ đói.
Gjin đi qua nhìn lên, nó chính hưởng dụng một cái đom đóm chết.
Còn có một cái vỏ cứng trên có bảo thạch khảm trang sức đại ố quý đang đến gần cửa sổ địa phương quét quang, có độc màu quýt ốc xin đang từ bọn chúng hòm thủy tinh biên giới chậm rãi xuất hiện.
Một cái mập mạp biến hình thỏ không ngừng mà biến thành một đỉnh sợi tơ cao đỉnh mũ dạ về sau lại biến trở về đến, phát ra vang dội phốc phốc cấm thanh.
Sau đó là các loại nhan sắc mèo, một lồng làm một quạ, một rổ buồn cười quả bóng lông mềm màu mù tạt lớn tiếng hừ hừ.
Gjin đối với cái kia con thỏ biến hình thành cao đỉnh mũ dạ hứng thú, cái này rất có ý tứ, động vật thần kỳ giới ạ nhì mạ điệu sở.
Loại sinh vật này linh hoạt biến thành tử vật ma pháp quả thực nhường người tâm tắc lấy làm kỳ lạ,
mà lại rất có chuyện cổ tích màu sắc, không phải sao?
Tưởng tượng một chút, một cái nam nhân tại cùng một cái con thỏ hưởng dụng bữa tối, làm nam nhân muốn ra cửa thời điểm, hắn mặc xong đẹp đẽ ưu nhã áo khoác, sau đó tay vừa nhấc, con thỏ nhảy đến trên vai của hắn, đột nhiên biến thành một đỉnh mũ.
Khách nhân, muốn nhìn chút gì?
Nhân viên cửa hàng đi tới, nàng rất chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra Gjin tuổi tác.
Nàng nhỏ giọng nói, hoan nên chọn mua sủng vật, cần ta cho ngài để cử một chút sao?
Mặc dù hồ gợt tờ đơn bên trên minh sắc bản giao nhập học phù thủy nhỏ chỉ cho phép mang mèo, con cóc cùng cú mèo,
nhưng là tin tưởng ta, chỉ cần ngươi mang không phải là cái gì nguy hiểm đồng bạn, hồ gợt các giáo sư biết mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nói xong, nàng đi đến trên quầy một cái lồng lớn bên cạnh, bên trong là chân mềm màu đen con chuột, đang dùng bọn chúng thật dài đuôi chọc chơi lấy một loại nào đó nhảy nhót trò chơi.
Thí dụ như nói, một cái linh hoạt thông tuệ con chuột nhỏ.
Ách, Gjin vội vàng nguyện cự, con chuột cái đồ chơi này thực tế không tại sủng vật của hắn lựa chọn trong phạm vi.
Nếu như có thể mà nói, cái kia biến hình thỏ ta nghĩ muốn hiểu rõ hắn lời còn chưa nói hết, một hồi ồn ào đột nhiên xuất hiện.
Đừng chạy,
không cho phép bay loạn.
Cửa hàng nhỏ đằng sau, một cái nam nhân viên cửa hàng chạy ra, mà tại trước mặt của hắn, một cái tròn vo đồ vật đang nhanh chóng bay lên.
Cục 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 viên kia quần quật đồ chơi kêu lên.
Sau đó, nó bay thẳng bổ nhào vào Gjin trong ngực.
Cục 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 Gjin đem trong ngực viên thịt này bế lên, hoắc, thật mập một cái gà trắng.
Chờ một chút, ta nhìn ngươi làm sao có chút quen thuộc đâu.
Cái này thật không phải là nữ chúa tuyết cái kia gà trắng con xe trượt tuyết sao?
Chương 12, lẻ loi tới lui buổi tối, bóng đêm như là ánh trăng mạng che mặt, dần dần bao phủ chân trời.
Cô nhi biển ùn, giao thoa hàng rào cùng tường vây không khác nhau chút nào, nó phân ra hoàn toàn yên tĩnh thiên địa, tại cái này huyên náo thế giới bên trong, có thể vì không nhà để về các hài tử lưu lại một mảnh có yên vui. Nó là âm trầm, chật hẹp, kiềm chế, nhưng nó cũng có được chính mình độc nhất vô nhị ôn nhu.
Cô nhi viện cửa ra vào, mặt hạ phu nhân ngắm nhìn phương xa, vị này sắp tới 80 tuổi lão phụ nhân nhìn xem đường đi bên kia, không nói một lời.
Thẳng đến một cái thân ảnh gầy yếu chậm rãi xuất hiện.
Gjin một đường đi nhanh, rất nhanh đuổi tới cô nhi viện cửa ra vào, lộ ra mang theo ấy nấy cùng lúng túng dáng tươi cười.
"Mặt hạ bà, thật có lỗi."
Hắn nói.
"Gjin nhỏ, ngươi biết không,
ta đã ý định gửi điện thoại sở Scotland rồi."
Mặt hạ bà nhẹ nhàng thở ra, mang trên mặt nụ cười hiền lành.
"Đừng lo lắng."
Gjin bị mặt hạ bà tay hướng phía trong cô nhi viện đi tới, "Có lẽ ngươi cần phải ở văn phòng chờ ta.
Ngươi như thế thực tế quá làm cho ta ấy nấy,
ta là đang lo lắng ngươi."
Mặt hạ bà dùng ngón tay gõ gõ Gjin đầu.
"Ta rất an toàn."
Gjin trấn an nói, "Không có chuyện gì."
"Ừm."
Mặt hạ bà đáp lại một tiếng, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước, chậm rãi kéo lấy bước chân, cùng Gjin cùng một chỗ hướng phía trước đi tới.
"Gjin nhỏ."
Nàng mở miệng, hỏi, "Ngươi còn một tháng nữa, liền muốn đi trường học, đúng hay không?"
"Đúng thế."
"Vậy liền sẽ không lại quay lại, đúng không?"
Nàng nói, ngữ khí có chút bi thương.
"Nói gì vậy?"
Gjin không hiểu nhìn xem bên cạnh vị này hiền hòa lao phụ nhân, "Trường học thế nhưng là có ngày nghỉ, ta đương nhiên biết quay lại."
"Ta không tin."
Mặt hạ bà lắc đầu. "Gjin, vị tiên sinh kia lừa gạt ta, ta biết."
"Người nào lừa gạt ngươi?"
Gjin không hiểu hỏi.
"Cái kia mang theo rất nhiều dâu trắng tiên sinh."
Mặt hạ bà nói, "Kỳ thật ngươi không phải là cái thứ nhất muốn như vậy không hiểu thấu rời đi hải tử. Tại rất nhiều năm trước, có một cái gọi là Tom Dịch Lệ Hải tử giống như ngươi. Các ngươi có rất nhiều điểm giống nhau, luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình. Đương nhiên, hắn lúc ấy muốn nghịch một chút, trong cô nhi viện rất nhiều hài tử đều sợ hai hắn. Đứa bé kia nhường ta ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn chính là giống như ngươi hôm nay như thế, tại 11 tuổi mùa hè về sau, bắt đầu loay hoay một cái cây gỗ, đem chính mình phong tại trong phòng, nhìn xem một chút thần bí quyển sách. Sau đó liền biến mất. Vĩnh viễn biến mất. Vợ Jin hỏi. Đúng thế. Mặt thạ bà vô lực lắc đầu, đây là ta ở cô nhi viện bên trong vài chục năm nay, cái thứ nhất rời khỏi sau bật vô âm tín hài tử. Ta rất lo lắng ngươi giống như hắn, từ nay về sau liền biến mất. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Gờ Jin, nhẹ nói, ta chỉ là già rồi, nhưng không phải là đần độn, ngươi là con của ta, ngươi có cái gì kỳ dị, ta đều nhìn ở trong mắt. Ta biết, cùng dịch lệ, các ngươi đều có cùng những người khác khác biệt, trời cao ban cho thiên phú kỳ dị. Gờ Jin nghe mặt thạ bà lời nói trong lòng khó tránh khỏi thở dài. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương trong miệng nam hải kia là ai, thậm chí hắn biết rõ, tên kia không có lại về cô nhi viện có lẽ là một chuyện tốt, không phải vậy có lẽ nơi này sớm bị phá hủy cũng nói không chắc. Thế nhưng là chuyện này hắn không thể nói. Mà bây giờ, mặt thạ bà rất hiển nhiên cũng rất lo lắng Gờ Jin một đi không trở lại, tan biến ở cái này cái gọi là đặc thủ trường học bên trong. Nếu có thời gian, cho dù là gửi thư cũng tốt. Mặt thạ bà vỗ vỗ Gờ Jin bà bay. Giờ phút này, bọn hắn đã đi tới mặt thạ bà căn phòng, nàng ở đây làm việc cả một đời, ăn ở đều ở nơi này chính là nhà của nàng. Ta biết trở về, đương nhiên biết. Gờ Jin nói, nơi này cũng là nhà của ta. Vậy ta liền giữ lại gian phòng của ngươi. Như thế ngươi tùy thời đều có thể về nhà, nhưng là ngươi không cần lúc nào đều nhớ lại đến, nhà là của ngươi càng tránh gió, nhưng không nên là của ngươi hạn chế. Mặt thạ bà lộ ra dáng tươi cười, lại ngược lại dùng hù dọa hải tử ngữ khí, hung dữ nói, nhưng là nếu như ngươi liền thư đều không gửi cho ta, ta liền đem ngươi căn phòng cho thu dọn đi ra, cho những người khác lại, đến lúc đó ngươi quay lại ta gọi ngươi trên sàn nhà. Chỉ cần ngươi còn cho ta sàn nhà ngủ, vậy ta liền nguyện ý quay lại. Gờ Jin đem mặt thạ bà đỡ đến bên giường, nhanh nghỉ ngơi đi, bà. Được. Mặt thạ bà gật đầu, cuối cùng dặn dò một câu, đem con gà kia nhốt vào phòng bếp phía sau trong lồng đi, vất vả ngươi. Cục, gà trắng như bay vây cánh đi ra ngoài. Tháng 8, những ngày tiếp theo, Gờ Jin bắt đầu tham dự vào cô nhi viện sự vụ bên trong đến, hắn sẽ chủ động đi đến cần quét dọn địa phương, sau đó tìm một cái cơ hội thích hợp, vung vẩy ra bản thân tiểu ma trượng. Cũng biết tại cửa còn kẹt rung động thời điểm, lặng lẽ từ trong túi quần lấy ra đũa phép, cho cửa bản lề nhẹ nhàng điểm một cái. Một bên giúp đỡ làm việc, một bên lặng lẽ luyện tập ma pháp, rất nhanh, hắn trong dự tính phải học được chú ngữ cũng đã thuần thục nắm giữ, bắt đầu nếm thử tiếp xúc cái khác chú ngữ. Mà cô nhi viện mọi người thì là biết rõ hai chuyện. Một là Gờ Jin nuôi một cái màu trắng tròn vo gà trống, nó mập đô đô, lông vũ mang theo ánh sáng, giống như một viên biết đi đường lớn chân châu, mỗi ngày tại hành lang ngẩng đầu mà bước du đãng. Chuyện thứ hai chính là bọn hắn biết rõ, Gờ Jin muốn đi. Cái kia Onu Sinh Kaka muốn đi ký túc trường học, về sau sẽ rất ít trở lại. Điều này sẽ đưa đến trong thời gian ngắn, Gờ Jin căn phòng chất đầy lượng lớn lễ vật. Bên trong có sách, có thiệp chúc mừng, có thư cùng đủ loại đồ ăn vặt. Gờ Jin cũng không muốn tiếp nhận, có thể hắn xem nhẹ chính mình tại những thứ này các hải tử trong lòng tầm quan trọng. Hắn là một cái biết tại các hải tử răng chóc ra, đem nó đặt ở phía dưới gối đầu sau, xuất hiện tại bọn hắn căn phòng tiên răng. Là sẽ tại bọn hắn buổi tối trên giường cảm thấy cô độc cùng sợ hai thời điểm, cho bọn hắn nói chuyện cổ tích dìm. Hắn cũng là tại lễ Giáng sinh, sẽ vì bọn hắn chuẩn bị thiệp chúc mừng ông già Noel. Cũng là cái kia bọn hắn tại cộng đồng phúc lợi trường học trốn học, biết dùng roi đem bọn hắn rút về phòng học, là cái kia khắc nghiệt yêu cầu bọn hắn viết xong bài tập ở nhà lao sư. Là cái kia làm bọn hắn không tưởng niệm lời bạn, nghiêm túc nói cho bọn hắn muốn giải thành có thể tự mình cho mình che gió che mưa đại thụ ca ca. Gờ Jin tại cô nhi viện ủn nhân vật là đa dạng, hắn là hài tử, cũng là đại nhân, hắn là bị người quản lý, cũng là người quản lý bên trong một viên. Mà hết thể hài tử đều biết, sau 8 tháng, hắn muốn đi. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, buổi sáng. Cáo biệt tất cả mọi người, Gờ Jin đạp lên tiến về King S rốt trạm xe buýt. Ngoài xe, cô nhi viện lớn nhỏ mọi người vẫy tay, cùng Gờ Jin tạm biệt. Gờ Jin cũng nhẹ nhàng vẫy tay, cáo biệt bọn hắn. Thẳng đến xe buýt dần dần từng bước đi đến, mọi người tan biến tại hắn trong tầm mắt, hắn mới quay đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt gà trắng lông vũ. Nên lên đường. Hắn nói. Cuối cùng. Chương 13, người rất không có giáo dưỡng King S rốt trạm xe, Gờ Jin đẩy dương hành lý, trên cái dương nằm lấy một con gà, tại trạm xe đi tới. Ước chừng hơn 10 phút sau, hắn đi vào thứ 9 sân ga cùng thứ 10 sân ga giao giới, căn cứ đủ mở lẽ đỏ nửa tháng trước lời nói. Hắn rất mau đem tầm mắt khóa chặt tại hai bên cửa xét vé ở giữa trên mặt tường. Bất quá không cần quá gấp, hắn có nhiều thời gian. Vì để tránh cho chính mình như cái đồ đần một dạng đâm đến đầu đầy bao, hắn quyết định chờ thêm chút nữa. Không bao lâu, một người mặc cũ kỹ váy dài, cầm bàn tay lớn màu đỏ túi, trên đầu đỉnh lấy một đỉnh mang theo kền kền tiêu bản mũ lao phụ nhân đi tới. Tại phía sau của nàng, một cái bước chân có chút sợ hãi rụt rè mặt tròn nam hài nhắm mắt theo đuôi đi theo, đẩy xe nhỏ. Nervina, nhớ kỹ, vợ dịp phải đỏ. Ngươi cũng đừng chạy đến học viện khác đi. Ta biết, ta nhớ được. Nervin túi đầu xe đẩy. Xem ra có chút sợ hắn phía trước lão phụ nhân. Bà Kít, một khối đen xì đồ chơi từ hắn xe đẩy bên trên rất xuống, người chung quanh âm thanh ồn ào, đem xe đẩy Nervin căn bản không có chú ý tới. Gà trắng ung ngược lại là phản ứng linh mẫn, rất không thành thật vỗ cánh liền đi qua, nghiêng đầu gà, sau đó, gà con mổ thóc. Gờ Jin đi nhanh lên đi qua, một bàn tay đập vào ung đầu gà bên trên,
sau đó nhìn về phía cái kia trên đất đen xì đồ chơi. Một cái sau lưng tràn đầy u cục mập con góc. Ách, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy còn là không lên tay cho thỏa đáng. Bạn học, hắn vội vàng gọi lại Nervin, nói, đồ vật của ngươi rơi. Tùn Di chuyển lấy gà bàn chân, hướng phía Nervin chạy đi, ngập lấy hắn ống quần, nhường hắn về đầu, cũng trông thấy trên mặt đất món đồ kia. A, trẻ bỏ. Nervin lúc này mới chú ý tới mình sủng vật mất đi, liền vội vàng đi tới đưa nó ôm. Nervin a, lão phụ nhân đi tới, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi lại suýt chút nữa đem trẻ bỏ làm mất, đúng hay không? Đây chẳng qua là còn chưa có xảy ra sự tình. Gerjin nói, ai cảm ơn ngươi, hảo tâm hải tử. Bà nội của Nervin đối với Gerjin nói lời cảm ơn, Nervin cũng theo sát phía sau. Sau đó bà nội của Nervin hỏi, ta nhìn ngươi cái này gà, ngươi cũng là hổ gợt tân sinh sao? Đúng vậy, phu nhân. Gerjin gật đầu. Bà nội của Nervin gật đầu, sau đó chỉ vào mặt tường, a, nơi đó chính là cửa vào. Nói xong, nàng vô vô Nervin phía sau lưng, thúc giục nói, đi, cho vị bạn học này làm một cái làm mẫu. Nervin gật đầu, đem trệ vỏ để tốt sau, lấy hết dũng khí, hướng phía vách tường phóng đi. Trên vách tường tạo nên gợn sóng, chỉ một cái chớp mắt, Nervin liền biến mất không thấy. Bà nội của Nervin nhìn xem Gerjin, lộ ra một cái mỉm cười, ra hiệu hắn theo sát phía sau. Gerjin gật đầu, cũng hướng phía vách tường phóng đi. Không vào nước bên trong cảm giác nháy mắt đánh tới, trước mắt đen kịt một màu, đồng thời còn kèm thêm một loại cảm giác ngạt thở. Nhưng chỉ một nháy mắt, những cảm giác này tất cả đều biến mất, sáng ngời cùng thanh âm viên náo lần nữa truyền đến, lần nữa khôi phục thị giác về sau, hắn thấy rõ chung quanh toàn cảnh. Xe động cơ hơi nước khói đặc tại gì dầm đám người trên không lượn lờ, các loại màu sắc con mèo tại mọi người dưới chân xuyên đến xuyên đi. Tại đám người ông tiếng nói chuyện cùng kéo dài cổng kềnh hành lý tiếng ồn ào bên trong, cú mèo cũng chói tai kêu to, người hô tá đáp. Một cỗ màu đỏ thấm xe động cơ hơi nước dừng sát ở chật ních lữ khách sân ga bên cạnh. Trên đoàn tàu treo nhãn hiệu viết, hồ gợt tốc hành, 11 lúc. Gerjin bay đầu nhìn lại, cho tới bây giờ liền không có cái gì bất thường, mà là một đầu đường hành lang, hắn từ nơi này có thể trông thấy bên ngoài thứ 9 ban công cùng thứ 10 ban công toàn bộ. Thậm chí, hắn có thể trông thấy bà nội của Nervin vào đây, hắn mau nhường mở thân thể. Khó trách không có va chạm sự cố. Gerjin nói thầm. Bà nội của Nervin còn tại lôi kéo Nervin dặn dò, Gerjin cùng bọn hắn lẫn nhau trao đổi tính danh sau, liền hướng phía trong xe đi tới. Hướng phía bên trong đi một hồi lâu, hắn tìm được một cái không bỏ gian phòng, để tốt cái dương sau, lấy ra một bản cũ kỹ chuyện cổ tích hẹn nở đọc. Quyển sách này đã là hắn tiêu khiển chọn lựa đầu tiên, không cần truy đến cùng mỹ lệ cố sự đọc rất nhẹ nhàng, đồng thời có lẽ có thể trong tương lai đến giúp chính mình. Cho nên chỉ cần lúc rảnh rỗi, hắn liền biết lật ra đến xem thử. Đến nỗi kia bản cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích Gerjin cảm giác nó thật giống nhanh nghỉ ngơi là được. Mặc dù hắn không có suy đoán ra rất cụ thể thời gian, nhưng là hắn biết rõ, không được bao lâu, lữ trình mới liền muốn bắt đầu. Thời gian chậm chạp trôi qua, hành lang bên trên bước chân không ngừng, tại Gerjin đắm chìm trong sách vở bên trong cái nào đó thời khắc, tiếng đập cửa xuất hiện. Thùng thùng, cửa bị kéo ra, một cái nam hải dò cái đầu vào đây, hỏi, ngươi tốt, xin hỏi nơi này còn có vị trí sao? Ta đến, a, Gerjin. Potter. Gerjin gật gật đầu, ngươi tới chậm, khó tìm chỗ ngồi rồi. Là như thế này. Haji gật đầu, sau đó đi đến, kéo lấy dương hành lý cùng màu trắng cũ tuyết. Ta quên hỏi Hạ Dịch làm sao vào chạm xe, ta còn hỏi ban công cảnh vệ, đáng tiếc hắn chỉ coi ta là làm quấy rối. Haji nói liên miên lại nhảy nói, đem dương hành lý thả nằm ngửa, sau đó rút ra đũa phép. Ngoài ý ngạ đi úm lẹ vì ổ xạ, dương hành lý trên mặt đất đập thình thịch một cái. Haji trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, Gerjin rút ra đũa phép, lại một lần nữa, ngoài ý ngạ đi úm lẹ vì ổ xạ, dương hành lý bay lên, bị rất thông thuận đặt ở gian phòng phía trên. Cảm ơn. Haji vội vàng nói cảm ơn, sau đó giải thích, ta nghe ngươi lời nói, có tại nếm thử chính mình luyện chút ma chú. Bất quá đối với cái này còn là không quá thuần thủ. A, nghe ngươi không có tại ngày nghỉ này lãng phí thời gian. Gerjin đọc sách. Một chút không có. Haji bội vàng nói, ta nghĩ ngươi nói là đúng, mà lại ta biết mình con chú, chỉ cái này chú ngữ liền đem cái kia ưa thích khi dễ biểu ca của ta dọa đến sợ chết khiếp. Tùn nhảy đến cái kia cú tuyết chiếc lồng phía trước, nhìn xem nghiêm mặt cú tuyết trái phải nhảy ngang, mở ra chính mình cánh nhỏ cơ múa, tiện hề hề phát ra ha 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 thanh âm. Gerjin dùng giày đưa nó câu quay lại, miễn cho nó một mực phạm tiện. Cửa lại bị gõ vang, một cái co đầu rụt cổ tóc đỏ mò vào. Nơi này còn có vị trí sao? Nam Hải chỉ vào Haji chỗ ngồi chống hỏi. Địa phương khác đều lấy. Gerjin sửng sốt một chút, nói thật ra, từ cố sự online đến nói, cùng Haji mấy người dính líu quan hệ hiển nhiên không phải là cái lựa chọn tốt. Nhưng là hắn kỳ thật. Không ngại, chuẩn xác hơn đến nói là không quan trọng. Đến nỗi ôm nhân vật chính bắp đùi. Hắn cảm thấy ôm nhân viên quản lý thư viện bắp đùi so ôm Haji bắp đùi có dùng. Đối với hắn mà nói, Haji vỏ tợ là một kẻ đáng thương, từ không có gì cả, đến 2-3 năm có được hết thảy, sau đó lại toàn bộ mất đi. Thậm chí nhất cử nhất động của hắn đều bị bí mật mang theo lôi cuốn, bị đẩy đi. Nhìn như hết thảy lựa chọn đều là chính hắn làm, nhưng thực tế nhìn chung Haji vọt tờ hoàn chỉnh cố sự, sẽ phát hiện hắn căn bản không được chọn. Đây cũng là hắn tại sao nghĩ bán cho Haji riêng nguyên nhân, một cái ấm áp, hắn không gì sánh được khát vọng động. Đến nỗi từ trên người hắn lại làm ít tiền. Thuận tay sự tình. Hắn sững sờ một cái nguyên nhân, cũng chỉ bất quá là cảm thán quá khéo một chút. Không ai. Gerjin nói, mời đến đi. Hải tử ngồi xuống. Hắn nghiêng mắt nhìn Haji liếc mắt, ánh mắt trừng lớn tốt thoáng cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác, làm bộ cái gì cũng không có chú ý tới. Nhưng gia hỏa này cũng không phải giấu được sự tình tính tình, hắn nhận trong chốc lát sau,
trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia ta gọi John mẹ Adley, ngươi có phải hay không Harry Potter?
Virgin hướng phía gian phòng trong cửa sổ nhích lại gần, đem sách vở nâng lên chút. Hai người đàm luận cũng không gián đoạn, từ vết sẹo Hàn Huyền tới Voldemort, lại từ người bình thường thế giới Hàn Huyền tới ma pháp giới, từ đồng nạt Hàn Huyền tới đồng vàng gã lệ ổng. Ngoài cửa sổ đồng ruộng cùng rừng cây lao vùn vụt mà qua buổi trưa, Harry càng là ngang tàng dùng hắn còn sót lại một chút tây có thể mua không ít tốc hành đoàn tàu xe đẩy nhỏ bên trên đồ ăn vặt. Harry cảm thấy hắn muốn một lần nữa lấy ít tiền đến dùng. Bất quá hắn ngược lại là cũng không hối hận đem cái kia một cái túi gã lệ ổng đều cho Gin, thậm chí hắn cảm giác vật siêu trô giá trị nếm qua đồ ăn vặt cơm chưa sau, bọn hắn lại bắt đầu thảo luận lên ma pháp tới. Harry cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp giới tính đa dạng, nói thật ra, hắn mới vừa vào toa xe thời điểm, còn vì Gin mang một con gà đến trường học cảm thấy ngạc nhiên đâu. Nhưng bây giờ một điểm không cảm thấy kỳ quái, bởi vì kỳ quái hơn xuất hiện. Vì sao lại nuôi một cái nửa chọc dụng lông cho con chuột? Kaka ta dạy ta một cái ma chú. John lấy ra cây kia lông độc giác thú đều lộ ra đũa phép, nghe nói có thể để nó biến sắc. Đột nhiên, cửa thoáng cái bị đẩy ra, phát ra bụt một tiếng nổ vang. Doa đến xa vào tại trong chuyện xưa gờ dìn tay đều run một cái. Người tới có một đầu nồng đậm mái tóc màu nâu cùng một đôi răng cửa lớn, nàng quét mắt người ở bên trong, nói, các ngươi có người nhìn thấy một cái con cóc sao? Nervin ném đi một cái con cóc. Ngữ khí của nàng lộ ra tự cao tự đại, không coi ai ra gì. A, ngươi đang đọc sách sao? Nàng rất nhanh bắt lấy chính mình cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, sách vở. Nhưng nhìn dọn sách sau, nàng lại cảm thấy không thú vị, dùng rất mất hứng ngựa khi nói, chuyện cổ tích hẹn nở ẩn. Tốt ta, ta 8 tuổi thời điểm liền không nhìn cái này. Trên thực tế ta cảm thấy trong này không có gì dinh dưỡng, đều là lừa gạt tiểu hài tử một vài thứ, còn không bằng sách giáo khoa tới thú vị. Virgin chỉ là trầm mặc để sách xuống, nhìn về phía tiểu cô nương này đằng sau đỏ hứng mắt Nervin. Nervin, ngươi lại làm mất trệ vò rồi. Hắn có chút dở khóc dở cười mà nói. Là. Đúng thế. Nervin lúng túng đáp lại, mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta không có trông thấy cái gì con góc. John cũng trả lời nói, có thể tiểu cô nương kia căn bản không để ý tới, chỉ thấy trong tay hắn búa phép. Virgin bất đắc dĩ lắc đầu, trấn an nói, đừng có gấp, muốn ta nói, à, ngươi là tại thi hành ma pháp sao? Vậy liền để chúng ta mở mắt một chút đi. Tiểu cô nương kia còn nói. Virgin nhíu nhíu mày, suy nghĩ nháy mắt sau, còn là không khỏi mở miệng hỏi, vị nữ sĩ này, có người từng nói qua ngươi rất không có giáo dưỡng sao? À, nữ hải kia sững sờ, khó có thể tin há to miệng, ta sao? Rất hiển nhiên, đúng thế. Hermione mở to hai mắt nhìn, không hiểu nhìn xem Virgin. Cũng mang lên bất mãn, nói, rất xin lỗi, ta cảm thấy như thế không có lý do bình phán người khác, mới là không có giáo dưỡng biểu hiện. Nàng hung dữ mà nói. Virgin nhẹ nhàng gật đầu, dùng hoàn toàn như trước đây ôn nhu ngữ khí nói, người ta quen biết bên trong có rất nhiều không cha không mẹ cô nhi, bọn hắn đều không ngoại lệ đều biết vào một chỗ phía trước phải gõ cửa trước, cũng không biết đối với người xa lạ nhìn bình luận sách đầu luật đủ, càng sẽ không đánh gãy người khác nói chuyện. Mặt khác, Virgin đi qua nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Liên quan tới chuyện cổ tích, ta muốn biết, tại ngươi không có thu được hổ luật thư trước, ma pháp đối với ngươi mà nói, có phải hay không cũng chỉ là lừa gạt tiểu hài tử đồ đâu? Vậy có hay không một loại khả năng, chuyện cổ tích chỉ là ngươi mà nói là lừa gạt tiểu hài tử đồ vật? Ừ mừng. Harry tranh thủ thời gian ở phía sau hát đệm, bởi vì hắn biết rõ, đồ vật bên trong chuyện cổ tích là tồn tại. Chương 14, hồ luật để ta nói, ngươi không cần quá lo lắng, nó lại không biết bay. Đoàn tàu hành lang bên trên, Virgin nói ra, còn nữa nói, các phù thủy bồi dưỡng các sủng vật đều là rất thông minh. Có lẽ nó chỉ là chạy đi chơi vừa rồi. Ngươi không thể tổng đưa nó buộc chặt ở trên tay mình, đúng hay không? Thật. Thật sao? Đương nhiên. Virgin chắc chắn nói, chẳng lẽ về sau nó mỗi lần chạy không tại, ngươi đều phải như thế rơi nước mắt sao? Nervin lúng túng đong đưa đầu, hít một hơi thật sâu. Nếu như ngươi thật rất lo lắng, chúng ta có lẽ có thể đi hỏi một chút đẩy xe nhỏ bán đồ ăn vặt phu nhân, nàng đi qua toàn bộ đoàn tàu, có lẽ có thể biết thứ gì. Virgin vô vô bờ vai của hắn, mang theo hắn hướng phía toa xe bên kia đi tới. Được rồi. Nervin gật đầu, cảm ơn ngươi, ta còn không biết tên của ngươi, nói đến đây đều là ngươi lần thứ hai giúp ta. Hy vọng đây là một lần cuối cùng, ta gọi Virgin Stein. Ta gọi Nervin lòng bộ tồn. Đẩy toa an phu nhân quả nhiên từng nhìn thấy qua trệ vỏ, tại nàng viện trợ phía dưới, hai người đi qua hai tiết toa xe, cuối cùng tại lối đi nhỏ nơi hẻo lánh tìm được cái này đẩy người viên lão hòa kế. Trở lại chính mình gian phòng sau, Virgin phát hiện Harry cùng John biểu lộ tựa hồ có chút không tốt như vậy. Nghĩ cũng không cần nghĩ, bọn hắn khẳng định cùng mãn phụt một đoàn người làm. Thời gian chậm chạp trôi qua, có thể nói chuyện trò chuyện xong sau, Harry thật không tốt ý tứ hỏi thăm Virgin có thể hay không đem kia bản nguyền rủa cùng phản nguyền rủa cấp cho hắn nhìn. Quyển sách này có lẽ là cái tuổi này nhóm phù thủy nhỏ thích nhất sách báo, làm hắn đem quyển sách này vừa lấy ra sau, John cùng Harry lực chú ý liền hoàn toàn bị quyển sách này thu hút đi, hoàn toàn đem vừa rồi những cái kia không thoải mái không hề để tâm. Thời gian chậm chạp trôi qua, sát trời dần dần tối xuống, rừng rậm bên kia, bầu trời đã là màu tím. Virgin nhìn xem trời chiều, cảm thấy nàng giống như một tấm bên mặt, đám mây là tóc của nàng, màn trời là nàng lụa mỏng. Nếu như mùa đông có thần hải tử, như vậy mặt trời sẽ có sao? Hắn hiếu kỳ nghĩ. Ai sợ tỷ tỷ nói chuyện chỉ nói một nửa, cái kia một rất sau. Hắn liền trở lại thế giới này, muốn nói trong lòng không có một chút tích xúc hiếu kỳ là không thể nào. Thay xong hồ gươm áo choàng, sắc trời liền dần dần từ tím hướng đen. Tiếp qua 5 phút đồng hồ đoàn tàu liền muốn đến hồ gươm, xin đem hành lý của các ngươi ở lại trên xe, chúng ta sẽ thay các ngươi đưa đến trường học đi. Thanh em này ở trên tàu quen quần. Hai cái tiểu tử tựa hồ khẩn trương đến không được, bọn hắn thay xong áo choàng sau, đem còn lại bánh kẹo một mạch nhét vào trong túi mình, chứa căng phòng. Ở thời điểm này, Virgin cũng dẫn đầu đem dương hành lý của mình lấy xuống, đem sách nhét trở về, sau đó kéo ra gian phòng cửa. Đột nhiên một cái bồng đồng đầu đột nhiên liền đứng sừng sững ở trước cửa, dọa Virgin nhảy một cái. Đồng đồng đầu giơ tay, có lẽ mới vừa rồi là tại chuẩn bị gõ cửa. Bất quá không cần. Nàng buông xuống tay của mình, trông thấy Virgin sau, mặt một cái đỏ lên, cả người để lộ ra một loại sốt ruột bận bịu hoảng cảm giác. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, pháo lời nói liên tiếp lớn tiếng nói, thật xin lỗi phía trước là ta quá vô lễ, ngươi nói là đúng, ta không nên không gõ cửa liền vào đây, không nên tùy ý đánh giá người khác nhìn cái gì sách, không nên đánh đoạn người khác nói chuyện. Đoàn tàu hãm lại tốc độ, cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại. Các lữ khách xô xô đầy đầy, nhao nhao ôm hướng cửa xe. Cuối cùng ly dọn sạch hở mỉ ẩn đang nói cái gì, Gjin có chút buồn cười cười cười. Không có việc gì, không cần để ý. Hắn nói, dù sao chúng ta về sau nói không chừng cũng không có cái gì gặp nhau. Hở mỉ ẩn trầm mặc tại nguyên chỗ, không ngừng hé miệng, sau một lúc lâu mới nói, bất kể như thế nào, thật xin lỗi, ta vì ta làm qua sự tình thật có lỗi. Gjin trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó gật đầu. Tốt ta, ta nghiêm túc tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Cảm ơn. Hở mỉ ẩn cuối cùng thở dài một hơi, như là rơi xuống trong lòng một tảng đá lớn. Nàng vừa định hỏi một chút tên họ của đối phương, đã thấy người kia đã đi xa, chuẩn bị xuống xe. Lại đen lại nhỏ trên sân ga, Virgin hít thở một cái tươi mới, không khí rất lạnh. Hô, thật là mát mẻ, trường học tại Tô Cao điểm sao? Mát mẻ. Haji cũng cùng đi theo, chung quanh rét lạnh nhường hắn không tự chủ được run rẩy, ta cảm giác có chút hơi lạnh. Một chiếc đèn tại các học sinh trên đỉnh đầu lắc lư, một cái hùng hậu tráng kiện thanh âm tại hô to, năm nhất tân sinh. Năm nhất tân sinh đến bên này. Haji, đến bên này, người tốt sao? Kia là Haji, chúng ta đi qua đi. Haji bộ nói. A, kia là hạ gì ta, Gjin bừng tỉnh hiểu ra. Vừa rồi hắn coi là cái kia một khối vừa cao vừa lớn bóng đen là chạm xe chung quanh cái nào đó công trình kiến trúc đây. Tại hạ dịt dẫn đầu phía dưới, ô ương ương các học sinh đi qua ưu ám chân nước bùn đất sườn núi, cuối cùng đi đến ven bờ hồ. Đồng thời, tòa kia cổ lao pháo đài cũng xuất hiện tại hồ bờ bên kia, mỗi một cái mang theo ánh sáng cửa sổ đều giống như trên trời ngôi sao. Nó là như thế nguy nga, nhiều người dâng lên một loại không hiểu lòng kính sợ. Mỗi trên chiếc thuyền này bốn người. Hạ dịt thanh âm vang lên, sau đó một thân một mình dẫm lên một đầu thuyền. Rất hiển nhiên, hắn đi lên về sau đầu kia thuyền liền không thể chấp nhận bất cứ người nào. Virgin mấy người lên thuyền, thuyền nhỏ liền tự động bắt đầu hướng phía trước đi tới. Virgin bàn tay ra ngoài, cảm thụ được mặt nước cùng ngón tay sẽ qua, trong lòng có không gì sánh nổi yên tĩnh. Túi đầu, hạ dịch thanh âm vang vọng mặt hồ, thuyền nhỏ chở bọn hắn xuyên qua bao trùm vách núi chính diện dây thường xuân trứng màn, đi vào bí ẩn mở mang cửa vào. Bọn hắn xuống thuyền, tại hạ dịch dẫn đầu xuống tới đã đến pháo đài chỗ cửa lớn, cửa bị gõ vang sau, một cái thần sắc nghiêm túc nữ phù thủy xuất hiện. Nàng ăn mặc mang nhung tinh xảo trường bào màu xanh sẫm, trên đầu mang theo một đỉnh cùng trong truyện tranh cố sự bên trong không khác nhau chút nào nữ phù thủy mũ đỉnh nhọn, dáng người thẳng tắp, ngạo nghệ đứng ở cửa lớn chính giữa. Chỉ vừa xuất hiện, tư thái của nàng liền chấn trụ hết thảy liễu diễu nhóm phù thủy nhỏ. Rất hiển nhiên, đây chính là giáo sư Gonagon. Giáo sư Gonagon mang theo bọn hắn hướng phía trong thành bảo đại sảnh một cái trong phòng kế, sau đó nói cho bọn hắn an tâm chớ đội sau, liền lần nữa rời đi. Tại Haji cùng John tại Gjin bên thai thảo luận phân biệt nghi thức muốn đối đỡ cử quái thời điểm, lũ U Linh xuất hiện, bọn hắn phiêu phủ ở nhóm phù thủy nhỏ đỉnh đầu, thảo luận muốn hay không cho phép một cái gọi tờ vẹt U Linh tham gia hiến hội vấn đề. Bất quá hiển nhiên, tham dự thảo luận hết thể U Linh bên trong, chỉ có một cái thấp mập lùn mập, tăng lữ trang phục tu sĩ cảm thấy có thể nhường tờ vẹt tham gia khai giảng hiến hội. Những người khác đối với cái này tờ vẹt cảm thấy ghét bỏ hoặc là bất mãn. Gjin kìm lòng không được đưa tay, chạm đến một cái U Linh thân thể. Lạnh lạnh. Cái kia U Linh cúi đầu xuống, sau đó không ngại gật đầu, cười nói, năm nhất tân sinh. Đối với chúng ta rất hiếu kỳ, đúng hay không? Đúng thế. Virgin gật đầu. Hy vọng các ngươi có thể phân đến Flerlet. Cái kia mập tu sĩ nói, nơi đó là tốt nhất học viện. Giáo sư của nạ gồn quay lại, nhường các hài tử hàng lấy đội, bắt đầu có thứ tự hướng phía trong đại sảnh đi tới. Hô. John hít sâu một cái, nói, ta phải đi gỡ dịp phải đỏ, không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Nếu như ta đi không được gỡ dịp phải đỏ, không thể tin được thật rốt giờ biết làm sao bố trí ta. Học được đồ vật đều là giống nhau, cứng rắn nói có cái gì khác biệt, có lẽ ngay cả khi ngủ giường không giống. Virgin nhẹ nhõm nói. Haji cũng rất khẩn trương, Virgin cảm giác chân của hắn tựa hồ rót lấy chỉ. Trong đại sảnh, mấy trăm cây ngọn nến ở giữa không trung nổi lơ lửng, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên vàng son lộng lẫy. Bốn đầu chung quanh bàn dài đã ngồi đầy học sinh, tại những thứ này bàn dài đối ứng đài chủ tịch vị trí, thì là bốn đầu mang theo riêng phần mình học viện động vật cờ sĩ. Mà trên đài hội nghị, một đầu nhấc ngang đến trên bàn dài, các giáo sư ngồi ở phía trên, trong đó trung ương nhất chính là Virgin thấy qua đùm mở lẻ đỏ. Giáo sư của nạ gồn thì tại đài chủ tịch ở dưới chút vị trí, trái phải tất cả hai đầu bàn dài ở giữa. Tại bên cạnh nàng đặt vào một cái ghế. Trên ghế, một cái bẩn bẩn mũ đỉnh nhọn bị đặt ở chỗ ấy. Chính đáng Virgin nghe phía sau hắn liên quan tới đại sảnh trong suốt mái vòm thảo luận lúc, cái kia mũ tuét ra một cái miệng. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta không tính xinh đẹp. Virgin phải đỏ. Dạ bên cơ. Bởi vì ta là một đỉnh biết tư tưởng ma mũ. Bài hát này âm thanh liền cùng nó mặt ngoài dơ bẩn. Virgin không biết nghe thấy người nào tại nói thầm, bất quá hắn đối với lời này ngược lại là có chút đồng ý, nghe nói mũ phân viện mỗi một năm đều đang suy nghĩ lấy bệnh bài hát, ngươi một năm xuống tới liền bệnh ra như thế cái đồ chơi. Tuy tiện làm điểm từ khúc đến điền từ cũng không đến nỗi khó nghe như vậy đi. Giáo sư Gona Gồn tiến lên đi hai bước, cầm lấy một tấm quyển gia cửu. Ta bây giờ nói đến tên ai, người đó liền đeo lên mũ, ngồi tại trên ghế, chờ đợi phân phối. Hàn nạ buột. Chương 15, mũ phân viện thiên vị giờ ra cô mặt hồ dị. Sơ lì thờ dịn. Mũ phân viện cơ hồ hơi dính đến hắn chán nói ngay. Hợp bị ẩn vờ giàn chờ. Vờ dịp phải đỏ. Sau đó, Haji cũng chia viện, cùng nguyên tắc, đi đã đến gỡ dịp phải đỏ học viện. Lại phân viện hai người sau, dòng họ đầu chữ cái đi vào S. Vờ dịp dịn. Giáo sư của nạ gồn hô. Vờ dịp đi ra ngoài, nó gần như màu trắng cạn vàng mái tóc cùng đẹp đẽ dung mạo lấy được không ít chú mục. Hắn chú ý tới đủ mờ lẹ đỏ tầm mắt, đối phương tựa hồ đang nghe cái tên này thời điểm hơi đến chút tinh thần. Là đang nghĩ ta có thể hay không bị phân đến sở ly thờ dịn sao? Vờ dịp trong lòng suy đoán. Hắn đi tới gần, đối với giáo sư của nạ gồn mỉm cười thăm hỏi, sau đó cầm lấy mũ đeo lên trên đầu của mình. Một hồi thì thầm xuất hiện. A, cái này, làm sao cảm thán lên rồi? Vờ dịp hỏi. A, hay nói hài tử. Ta nhìn thấy rũ khí. Mũ phân biệt nói, hài tử, trên người của ngươi có một loại rũ khí, ân, phi thường hiếm thấy rũ khí. Rũ khí còn có không cùng loại. Vờ dịp hơi kinh ngạc. Là như vậy. Mũ phân biệt khẳng định hắn thuyết pháp, trên thực tế, ta điểm đi gỡ dịp phái đỏ người có ít người là rũ cảm, có ít người thì là không sợ, càng có rất nhiều. Lỗ mãng. Ta gặp qua rất nhiều có đảm lược người trẻ tuổi, bất quá hôm nay ngươi rất đặc thù. Vờ dịp cười cười, nói ra, khen ta thế nhưng là không có chỗ tốt có thể cho ngươi. Ha ha. Mũ phân biện tiếng cười tại Gjin trong đầu vang lên, nói, một loại đối với cường giả dũng khí, ân. Ngươi so sánh ngươi nhỏ yếu người, tương phản có càng nhiều tha thứ. Nên như thế. Gjin đương nhiên mà nói. Vậy ta có thể được lại châm trước. Mũ phân biện ngữ khí nghiêm túc chút, lại gọi ta nhìn cho kỹ, ngửi một chút. A. Đối với ma pháp lòng hiếu kỳ, tràn đầy, tựa như mùa đông hòa lô. Không có cái gì dạ tâm. A, truy tìm xuất sắc, ta nhìn thấy ngươi đối với mình hà khắc yêu cầu. Gjin có chút không nghĩ ra, nói thực ra hắn cảm giác mình bây giờ ngồi thời gian so Nervin đều một lớn. Lúc ấy Nervin ngồi sắp tới một phút đồng hồ, cho nên là dạ vẹn cơn còn là sơ ly thờ dịn. Hắn hỏi, ừm, thả lỏng, hải tử. Mũ phân viện nhẹ nhàng nói, ngươi khẩn trương lên, ta rất khó cho ngươi một khách xem công chính lựa chọn. Đã ngươi đeo lên ta thời điểm, chính ngươi không có lựa chọn, vậy liền cần phải hoàn toàn tin tưởng ta. Ta còn đến lại ngửi một chút trong đầu của ngươi khí tức. A, hắn đột nhiên tố chất thần kinh quái khiếu một tiếng. Sau đó, ngữ khí của hắn dần dần kích động. Ta nhớ tới đây là cái gì cảm thụ. Hắn kích động mà nói, cái gì? Gjin nghi ngờ hỏi, mùa xuân cỏ xanh hương vị, kia là, kẹo gạ. Mũ phân viện kích động nói, à, đúng vậy, kẹo gạ cái chủng loại kia cảm giác, đối bản thân yêu cầu, đối người khác khiêm tốn. Giống như mùa xuân. Cho nên, đúng vậy, chúng ta đã có đáp án, không phải sao? Mũ phân viện nói, tiểu tử, từ ấy năm tới nay như vậy, ta rất ít gặp đến chân chính phù hợp thở lệ nhập học yêu cầu. Trên thực tế, ta bị dung nhập tứ đại người sáng lập tư tưởng, ta biết kẹo gạ là một cái mềm lòng người, cũng là một cái hải nạp bách xuyên người. Nhưng là đồng dạng. Kẹo gạ đối với mình chân chính muốn cái chủng loại kia học sinh, ta biết, đúng vậy, ta biết nàng có cái gì dạng yêu cầu cùng lựa chọn, ngươi là gần nhất 100 năm đến, nhất giống như nàng một cái phù thủy. Gjin rơi vào trong trầm mặc, hắn không biết nên nói đây là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Ừm, tốt đa, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi. Gjin nói, ngươi sẽ không hối hận. Mũ phân biện ngữ khí chắc chắn, mặt khác, ta thuận đường lại cho ngươi mở một cái tiểu táo. Cái gì? Gjin hỏi, hiện tại hắn có thể khẳng định đây là chuyện tốt. Ngàn năm qua, mỗi cái người sáng lập đều tại hồ gợt lưu lại chính mình một chút tiểu bảo tàng. Thí dụ như nói người nào đó gian phòng bí mật, chỉ cần tìm được căn phòng, liền có thể làm người thừa kế cái gì, đương nhiên ta chỗ này không thể nói quá nhiều. Bất quá hẻo gạ cũng lưu lại một chút đồ vật, là được, liền có thể nói nhiều như vậy. Nhớ kỹ, duy trì bản tâm, bí tàng ngay tại bên cạnh ngươi. Tha thứ ta hôm nay hướng ngươi lộ ra nhiều như vậy, ngươi phải biết ta ngày bình thường không có gì người nói chuyện. Ân. Bất quá ta nghĩ không có vấn đề gì, ta tin tưởng trên người ngươi có giống như hẻo gạ ổn trọng. Tốt à. Mặc dù cảm giác ngươi cái gì bí mật đều không có lộ ra, bất quá vẫn như cũ cảm ơn ngươi. Gjin bất đắc dĩ đáp lại. Mũ phân viện càng vui vẻ hơn chút, hắn liền nữa thích cái này không nhanh không chậm thái độ, cùng hẻo gạ giống nhau như lúc. Vậy liền, thật lệp. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, xin tha thứ, thật lệp người là thật nhiều, mà bọn hắn lại rất nhiệt tình. Gjin lấy xuống mũ, đối với mũ phân viện nói, ta năm nay lễ Giáng sinh sẽ cho ngươi gửi mấy chương đĩa nhạc, có lẽ ngươi có thể từ bên trong tìm tới chút bệnh khúc linh cảm. Sẽ là một cái nhường ta chờ mong lễ Noel lễ vật. Mũ phân viện vui vẻ mà nói. Gjin đem mũ đưa cho giáo sư Gona Gon, những thứ này giáo sư mang trên mặt nụ cười hiền lành, không có bởi vì Gjin thật giải phân biện thời gian mà cảm thấy một chút không kiên nhẫn. Ngươi là ta chấp giáo đến bây giờ, điểm đi sợ lệp gian nan nhất một cái học sinh. Nàng nói, mũ phân biện tiên sinh có nghiêm túc làm ra lựa chọn. Sợ lệp trên bàn dài, nhóm phù thủy nhỏ nhiệt tình vì Gjin tránh ra một vị trí, mang theo hắn ngồi xuống. Gjin xin, ta nhớ không lầm chứ. Gjin đối diện một cái tiểu cô nương nói, nàng mái tóc màu vàng nóng ghim thành hai cái bím tóc, mặt rất thanh tú. Hàn nạ buột. Gjin mỉm cười nói, Lão Tom nói chúng ta có lẽ sẽ nhận thức, xem ra hắn có chút chiêm bạc gia thiên phú. Cảm ơn, thật cao hứng ngươi có thể nhận thức ta, nghe ngươi cùng ta ra rất quen thuộc. Đúng thế. Sau cùng phân viện cũng tại trong lúc nói chuyện với nhau vừa qua, còn là giống như nguyên tắc,
John cũng đi gờ dịp phải đỏ, ba người tiểu tổ hoàn thành sơ bộ nhất tập hợp. Nhưng người nhẹ nhõm là, gờ Jin rời xa tương lai tranh đấu chủ yếu khu vực. Hắn về sau chỉ là phở lệp một cái bình thường trong nhỏ, ai biết để ý một cái trồn nhỏ đâu. Không ai để ý tương lai sinh hoạt một mảnh ánh sáng, bận điệu lúc học ma pháp, nhàn rỗi nằm mặt cỏ. Một cái từ, hài lòng. Đúng vỡ lẹ đỏ đứng lên, tuyên bố cái kia cực kỳ ngắn gọn giả dặn nói chuyện. Gờ Jin không chút nào keo kiệt cho ra tiếng vỗ tay của mình. Phút cuối cùng, hắn còn nhịn không được cảm thán, nói đến thật quá là được. Chỗ nào là được? Gờ Jin bên trái, một cái cấp cao nam sinh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, hắn vừa rồi một chút cũng nghe không hiểu. Tốt liền cũng may nói xong cũng ăn cơm. Gờ Jin nói, màu vàng trên bàn ăn, đến không hết mỹ thực thoáng cái xuất hiện, gà nướng thượng lưu nhượng lại người thèm nhỏ dãi dầu trơn, nướng dưới đỉnh tản ra ngọt ngào hương khí, bánh táo nóng hôi hổi. Ta nghĩ ngươi nói không sai. Hắn mang cười đáp lại nói, ta gọi xẹt dịp đi gọi gì. Chương 16, công dụng của ma kính mảnh vỡ nêm qua cuối cùng một khối dưới đỉnh về sau, trên mặt bàn nhóm đồ ăn bắt đầu lấp lóe, cái kia tỏ rõ lấy bữa tối sắp kết thúc. Không cần lo lắng. Xẹt dịp ở bên cạnh nhắc nhở bọn này mới tới phù thủy nhỏ, hắn bưng một ly sữa lắc, nói ra, ăn từ từ. Nếu như các ngươi có người bên cạnh đều ăn xong, vậy ta cũng không tiện ăn loại ý nghĩ này, kia là hoàn toàn không cần thiết. Đó lẹp chưa từng làm đoàn chính mình, tối thiểu tại Mỹ thực phương diện. Rất tin phải phần tờ lì đang không ngừng hướng trong miệng của mình đút lấy đùi gà, có lẽ xẹt dịp muốn như thế nhắc nhở nguyên nhân là sợ hắn nghẹn lấy. Đến lúc cuối cùng một khối xương gà bị hắn ném vào bàn ăn sau, hô một cái, trên bàn ăn đồ ăn cùng đám bỏ đi tất cả đều biến mất, cái bàn lại một lần nữa trở nên sạch sẽ. Nếu như không đủ ăn, trong phòng nghỉ còn có. Xẹt dịp nói. Trên đài hội nghị, đùm bờ lẹ đỏ đứng lên, bắt đầu hắn diễn thuyết. Trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên là không nghĩ tự dưng chết thảm, cũng đừng đi lầu 4 bên phải hành lang. Tại đầu quy củ này nói ra sau, Gờ Jin một mực tò mò nhìn chung quanh đám trồn nhỏ thân sắc. Hắn một mực rất hiếu kỳ, cái này rõ ràng mang theo cạm bẫy màu sắc cảnh cáo, bọn này không có tại trong nguyên tắc có quá nhiều miêu tả đám trồn nhỏ, biết ý kiến đến gì. Hắn không phải cảm thấy trồn nhỏ bên trong có cái gì người thành thật dựa theo phân biệt logic đến xem, trong này nghịch ngợm tiểu tử cũng không ít mới lạ. Tức thời, chi tâm xẹt dịp quay đầu lại. Rất kỳ quái cảnh cáo, đúng hay không? Hắn nói, ta nhớ được trước kia cũng từng có cùng loại. Bất quá hắn đều sẽ nói do nguyên nhân. Xét dịp bên cạnh, một cái khác cấp cao không quan tâm nói, có lẽ là không tiện nói đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Gờ Jin bên này mới tới nhóm phù thủy nhỏ. Bất quá không cần phải lo lắng, hồ gợt giáo sư kiểu gì cũng sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, điều kiện tiên quyết là chúng ta không muốn tự tìm không nhanh. Ừm ơn. Gờ Jin đối diện, mới tới hế ním nịu làn liên tục không ngừng gật đầu, nói, mẹ ta nói, hồ gợt bên trong có rất nhiều bí mật ấy nhỉ, bọn chúng tựa như ma pháp, không hoàn toàn là an toàn. Hắn nạ ạ buột cũng cảm động lây gật đầu. Nói lên nàng tại trong quán rượu nhìn thấy những xem ra đó liền rất nguy hiểm các phù thủy, hướng cái khác phù thủy nhỏ phổ cập khoa học lấy ma pháp giới nguy hiểm. Gờ Jin nghe bọn hắn trò chuyện, cũng chầm chậm rõ ràng đám trồn nhỏ một chút rõ rệt đặc chất. Không lô mãng, một chút cũng không. Bọn hắn biết rõ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Tối thiểu tại đối với đùm bờ lẽ đỏ cảnh cáo bên trên, tất cả mọi người duy trì cùng một cái thái độ, đó chính là không muốn tự tìm không nhanh. Hiện tại, tại mọi người đi ngủ phía trước, để chúng ta cùng đi hát trường học bài hát. Đùm bờ lẽ đỏ lớn tiếng nói. Hắn đem đũa phép nhẹ nhàng bắn ra. Đũa phép bên trong liền tung bay ra một đầu thật dài màu vàng dài lụa màu, tại cao cao trên bàn ăn không giống như rắn một dạng vặn bẹo bay quanh ra từng hàng văn tự. Mỗi người lựa chọn mình thích làn điệu. Đúng vậy, lẹ đỏ tựa hồ rất ưa thích cái này không, vui vẻ cao giọng nói, hát đi. Đám trồn nhỏ đều đứng lên, thấp giọng mơ hồ không rõ đi theo mở miệng. Hồ luật, hồ luật, thỉnh giáo cho chúng ta tri thức. Mọi người liền xiềng hát xong cái này bài trường học bài hát. Bên cạnh bàn dài chỗ ấy, hai cái tóc đỏ liếc mắt liền biết nhà hệ Adly anh em vẫn theo tang lễ khúc quân hành từ chậm giai điệu tiếp tục ca hát. Đúng vậy, lẹ đỏ dùng đũa phép vì bọn họ hai chỉ huy cuối cùng mấy cái tiểu tiết, chờ bọn hắn hát xong, tiếng vỗ tay của hắn vang dội nhất. Trường học ca hát xong, liền đến thời gian nghỉ ngơi, đi theo tờ lệ cấp trưởng, bọn hắn đi ra đại sảnh, xoay trái tiến vào hành lang, sau đó thông qua hướng phía dưới cầu thang. Tờ lệ có toàn bộ trường học ấm áp nhất phòng ngủ. Cấp trưởng ở phía trước mang theo bọn hắn nói, chúng ta phòng nghỉ dưới đất, đông ấm hệ mát. Ánh nắng từ phía trên trần nhà chiếu vào, một chút không cảm thấy phiền muộn. Đồng dạng, chúng ta cửa vào là khoảng cách pháo đài cửa lớn gần nhất một cái. Nói cách khác trừ số ít phòng học bên ngoài, chúng ta trở lại phòng nghỉ là nhất không phí sức học viện, ngươi tùy thời mệt mỏi có thể trở về ngủ một giấc. Tới đi, đi bên này, lại hướng xuống một đầu cầu thang, phòng nghỉ có dư giả rộng rãi tầng cao. Bọn hắn đi qua một cái sáng tỏ hành lang, vượt qua trùng điệp thùng gỗ, cuối cùng đi đến một cái cực lớn thùng gỗ chính diện. Nơi này chính là cửa vào. Cấp trưởng nói, hắn ra hiệu mọi người rút ra đũa phép, cũng mang theo mọi người niệm tụng hai lần người sáng lập tên. Theo gạ Philip. Hắn nói, sau đó dùng đũa phép đi theo ngữ điệu tại hàng thứ hai ở giữa cái thứ hai thùng dưới đáy đập. Nhớ kỹ giai điệu, không phải vậy nó biết phun các ngươi một thần giấm. Cấp trưởng nói. Thùng gỗ tre bắt đầu xoay tròn, sau đó một cái rộng rãi hình tròn đường hành lang xuất hiện. Đi vào trong đó sau, dù là Gờ Jin, trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Rất lẹp phòng nghỉ vì một cái cực lớn hình tròn căn phòng, mái vòm bên trên cùng mặt có kết nối cửa sổ mái nhà cũng là hình tròn. Rất hiển nhiên, cái này phòng nghỉ không có quá nhiều thẳng tắp cùng sừng, nó là nhu hòa, vách tường vì màu vàng đất, mái vòm vào chiều xuống treo rất dùng nhiều chậu, nhiều đám màu xanh biết giạt rào thực vật rủ xuống thành màn tre, chứa chút lấy phòng nghỉ. Trên mặt đất, tấm thảm lớn với màu vàng và đen xen kẽ cùng trên ghế salon nhan sắc không khác nhau chút nào, màu đồng cũng tại rất nhiều đồ dùng trong nhà bên trên lưu truyền. Tại đường hành lang đi tới ngay mặt nhất, có một cái hình tròn thật to lò sưởi trong tường, không dám tưởng tượng đến lúc đó mùa đông đến nơi này sẽ có bao nhiêu ấm áp. Mà tại phía trên lò sưởi trong tường thì là một cái hình bầu dục dựng đứng cực lớn khung hình, khung hình là gỗ thô chất liệu, mặt trên còn có dây leo quấn quanh. Bên trong là một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng có màu đỏ ghim lên tóc, thân thể như là Mona Lisa ngồi ngay thẳng, trên tay bưng lấy một cái chén vàng. Mặt của nàng có chút tròn, mang theo một loại hiền từ ôn hòa mỉm cười. Tại trên mặt của nàng còn có một cái thông suốt mặt đất gần phân nửa cửa sổ, không cần nghĩ, đợi đến hừng đông, ánh nắng biết từ nơi này xuyên tấu vào, cùng bức họa này hòa lẫn. Vị kia chính là Helga Flef. Cấp trưởng nói, vị này cấp trưởng một chút không nóng nảy, nhiệt tâm dẫn theo mọi người ở phòng nghỉ bên trong đi dạo. Chúng ta là toàn bộ trường học duy nhất có được thực vật phòng nghỉ, không biết nên nói thế nào, nhưng ta vẫn cảm thấy dạ vẹn cỡ cùng gờ dịp phái đỏ có được ánh nắng tốt nhất tòa tháp, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua dùng thực vật đến tô điểm căn phòng, thực tế có chút phung phí của trời. Tốt ta, đi vào bên này, trên tường trừ chân dung, các ngươi còn có thể gặp đến đủ loại thảo dược tiêu bản. A, đừng đụng cái kia, kia là nhảy nhảy cỏ. Ngươi đụng vào nó không vui có thể sẽ từ bên trong chậu hoa nhảy ra đụng đầu ngươi. Rất tin phải Filter lì vội vàng lùi về tay của mình. Mùa thu cùng mùa xuân là nơi này đẹp nhất thời điểm. Cấp trưởng làm sau cùng tổng kết, sau đó đứng tại trước mọi người, trước ra hiệu mọi người ở chung quanh cái ghế sofa ngồi xuống. Hắn lộ ra một loại gờ zin chưa hề tại trong nguyên tắc nhìn thấy phụ trách. Tiếp xuống ta còn có một ít sự tình muốn nói, sẽ trở ngại một hồi. Hắn nói, rất nhiều người đều nói Phở Lệ Phật là một đám không có gì năng khiếu thùng cơm. Tương lai, các ngươi có lẽ cũng biết gặp phải dạng này lời nói ác độc. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, Phở Lệ Phật là hết thảy trong học viện, ít nhất xuất hiện phù thủy đen địa phương. Chúng ta nơi này đi ra người, có người hưởng dự nổi danh, cũng có người không có tiếng tăm gì, nhưng trải qua chính mình mỹ mãn sinh hoạt. Cho nên ta muốn nói cho các ngươi, Phở Lệ Phật có chính mình chuẩn tắc, chúng ta không truy tên trục lợi, cũng không tham lam lỗ mãng, chúng ta truy tìm chính là hạnh phúc. Tương lai, làm các ngươi chất vấn chính mình thời điểm, phải nhớ đến điểm này. Chỉ cần đi tại truy tìm con đường hạnh phúc bên trên, chúng ta biết buộc phát ra so học viện khác mạnh hơn phẩm chất. Đương nhiên, truy tìm cái gì, hạnh phúc của mình ở nơi nào, cái kia muốn các ngươi chính mình đi suy nghĩ. Dứt lời, hắn nhìn về phía nhóm bạn học chung quanh, nói ra, cuối cùng còn có một cái cảnh cáo. Lớp Lẹp đã từng là hổ gợt mập mạp dẫn đầu cao nhất học viện, cho nên không muốn rượu chè ăn uống quá độ. Virgin sửng sốt một chút, sau đó nghĩ, đồng ý gật đầu. Ừ, đây đúng là rất có cần thiết cảnh cáo. Lớp Lẹp phòng ngủ ở phòng nghỉ đại sảnh trái phải, chia làm hai tầng. Phòng ngủ vì một cái cho nhỏ, bên trong có thứ tự trưng bày 4 tấm giường. Hắn bạn cùng phòng thì là Justin Felterly, hệ niệm liệu lạng còn có một cái tên là Adam Berlin Nam Hải. Hành lý của bọn họ đã bị bỏ vào nơi này. Một cái bi trắng đã tại mềm mại trên giường nằm lấy, nó thoải mái từ từ nhắm hai mắt, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này tại ấp trứng đâu. Ta cha mẹ đều là người bình thường. Justin phải nói thật ra, bọn hắn đối với ta tới đây không tính hài lòng, bất quá ai có thể cự tuyệt mà phát đâu. Nói đến, rất khẩn trương, Annie, ngươi đây. Ta cha mẹ đều là phù thủy. Annie nói, bất quá ta giống như ngươi khẩn trường, tại ma pháp giới, không nhập học phù thủy nhỏ là không chiếm được đũa phép, ta cũng không có gì biết ma chú. Adam thì là một nửa, hắn nói ba của hắn là phù thủy, nhưng là lựa chọn một lệ sinh hoạt. Bí mật này mẹ của hắn một mực không biết, thẳng đến 8 tuổi thời điểm chính mình lần thứ nhất ma lực bạo động, một bình nước sôi tới vào trên người mình, nhưng không có một chút tổn thương. Lần kia về sau, cha của hắn mới hướng trong nhà thẳng thắn chính mình phù thủy thân phận. Tự giới thiệu kết thúc sau, bọn hắn nhìn về phía Gjin. Ta sao? Gjin ngồi ở trên giường, đem gà sách lên ôm. Có lẽ, hắn nghĩ một hồi nói, ta cũng không xác định, có lẽ bọn hắn là phù thủy, lại hoặc là không phải là, có lẽ bọn hắn chết rồi, cũng có thể không có. À, quên nói, ta ở cô nhi viện lớn lên. Cho chuyện rất nhanh liền kết thúc. Virgin có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có để ở trong lòng, muốn không được mấy ngày bọn hắn liền biết chính mình đối với chuyện này căn bản không quan tâm. So với cái này, nghĩ đến, hắn ngồi ở trên giường, cấu kết nỗi lòng. Một quyển sách, tại trước mắt hắn từ từ mở ra, nổi lơ lửng. Ma kính mảnh vỡ như là ong mật còn cuốn sách bay múa. Còn bao lâu? Hắn nghĩ, giơ lên búa phép, hướng phía sách vở mặt nhẹ nhàng đâm tới, rất nhanh, sách vở liền cho phản hồi. Thời gian này, mấy ngày, hắn không biết mình có cảm giác hay không sai. Đồng thời, một loại khẩn trương cảm đã lên, chuyện xưa mới đại biểu cho mới nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, Adam tương đối chủ động hỏi thăm Virgin có muốn cùng đi hay không ăn điểm tâm, đồng thời đối với tối hôm qua trò chuyện vợ không để cập tới. Bọn hắn trở nên nhiệt tâm vô cùng, hơn nữa là có thể liếc mắt nhìn ra cái chủng loại kia. Có thể qua 2 ngày sau, khi cái khác phòng ngủ người bí mật vụ trộm hiếu kỳ hỏi thăm Adam, bọn hắn phòng ngủ đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao đều đối với Virgin nhiệt tâm như vậy lúc, Adam lại cái gì cũng không nói. Chỉ nói là các bạn học lẫn nhau viện trợ là cần phải. Thế là người kia lại hiếu kỳ đến hỏi Amy cùng Justin phải, lại cũng chỉ lấy được một dạng trả lời. Hồ Gươm quá trình quả thực hay lắm, bất quá nên nói không nói, có đôi khi Sở Lỷ Thở Dịn bị cho rằng không thích không phải là không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn lớp ma chú cùng Sở Lỷ Thở Dịn cùng tiến lên, đây là tới đến cái này trường học ban sơ một tiết lớp, Virgin cũng một mực đối với cái này duy trì chờ mong. Nhưng mà Phở là tuyệt giáo sư cũng không có vội vã bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn ma chú, mà là sắp nổi một chút ma chú tầng dưới chót tri thức, nói cho bọn hắn tại sao phải học tập ma chú đại phân loại. Mà ở trong quá trình này, Sở Lỷ Thở Dịn người phổ biến ưa thích xen vào ngắt lời, nói xong chính mình kiến thức nửa vời lời nói, lộ ra được chính mình cảm giác ưu việt. nhường to bằng đầu người. Virgin cũng là lúc này mới biết được, ma chú chia làm hai loại. Thực tế ma chú cùng đặc thù ma chú. Thực tế ma chú chỉ có thể tùy ý thi triển, ứng dụng phạm vi rộng, có cường hiệu đặc chất ma chú. Đặc thù ma chú thì là các loại muốn nhìn ứng dụng tràng cảnh ma chú, thí dụ như chế biến đặc thù ma dược lúc muốn niệm tụng chú ngữ, bồi dưỡng thảo dược thời điểm đặc trùng chú ngữ các loại. Đặc thù ma chú hiển nhiên không tại Phở Lạc Tuyệt giáo sư giảng bài nội dung. Tại Phở Lạc Tuyệt giáo sư giảng thuật bên trong, thực tế ma chú nội dung bị chia làm 3 cái quá trình: biến hình thuật, ma chú học cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật. Trong đó đối ứng biến hình, ma chú cùng phòng ngự. Đương nhiên, Gordin ngầm thừa nhận hắn nghe được Phở Lạc Tuyệt giáo sư nói rất đúng chiến đấu mà không phải phòng ngự. Biến hình thuật là cùng gờ dịp phải đỏ cùng tiến lên. Đi vào phòng học thời điểm, hắn thật sớm liền đến phòng học, đồng thời cũng nhìn thoáng qua trên giảng đài ngồi ngay thẳng mèo vằn. Ani Mạ Diệu Sơ, thần kỳ biến hình thuật. Nghe nói Ani Mạ Diệu Sơ hình thái còn cùng một người thủ hộ thần có không hiểu quan hệ, Virgin đối với điểm này cũng rất tò mò. Tới gần lên lớp, Haji cùng John vội vàng đuổi tới, chạy đến Virgin đằng sau ngồi xuống. Hô, may mắn giáo sư còn chưa tới. John nói, con mèo kia đúng lúc từ trên giảng đài nhảy xuống tới, không gian và mèo, con mèo kia bất quá trong nháy mắt, liền biến thành giáo sư Gunagon. Biến hình thuật là các ngươi tại hồ gợt trong khóa học phức tạp nhất cũng là nguy hiểm nhất pháp thuật. Nàng nói, bất luận kẻ nào muốn tại trong lớp của ta nghịch ngợm gây sự, ta liền mời hắn ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép hắn lại đi vào. Ta thế nhưng là đã cảnh cáo các ngươi. Sau đó, nàng đem nàng bục giảng biến thành một cái heo, lại biến quay lại, cho đám này mao đầu tiểu tử hung hăng đánh một kim máu gà. Sau đó, nàng bắt đầu giảng thuật thông dụng biến hình thuật. Vã lạ vì tổ phần sau tiết khóa, một cái diêm bị phát đã đến trên tay của bọn hắn, giáo sư Ngựa Nạ Gồn bắt đầu yêu cầu lấy bọn hắn đem thứ này biến thành một cây châm. Gordin nhìn xem căn này 2-3 tấc anh lớn lên que diêm lớn, trong lòng lâm vào trong suy tư. Hắn đã có thể làm được đem nó biến thành một cây châm, ở cô nhi viện thời điểm liền thử qua. Cái kia ở đây, nghĩ đến, hắn quyết định làm được càng tinh xảo hơn một chút. Tưởng tượng chất liệu, tưởng tượng bộ dáng, tưởng tượng cải biến, hắn rút ra đũa phép, nhắm ngay cây kia diêm. Diêm bắt đầu biến hình, trong nháy mắt, một cây châm xuất hiện. Xinh đẹp biến hình thuật. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn chú ý tới bên này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng nhớ kỹ đứa bé này, thế là nói ra, đợt lệ thêm một điểm. Bất quá rất nhanh, giáo sư Ngựa Nạ Gồn liền chú ý tới, Gordin tựa hồ vẫn chưa đủ. Mặc kệ là đang biến hình thành công còn là thêm điểm thời điểm, trên mặt hắn đều không có một chút biểu tình biến hóa, mà là đem kim lại lần nữa biến thành diêm, sau đó giơ lên đũa phép. Vạ lạ bị tổ, hắn nói, kim lại một lần nữa xuất hiện, nhưng trên mặt hắn cũng không có cái gì vui mừng. Đã thuần thục nắm giữ sao? Như vậy hắn hiện tại. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn đi qua một chút, quan sát đến Gordin cử động. Kim bại dần dần trở nên càng tinh xảo hơn, mà bạc mặt ngoài tựa hồ còn tại kiệt lực muốn xuất hiện điều khắc hoa văn. Một lát sau, nàng rõ ràng Gordin muốn cái gì. Dù vọng, hải tử. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn nhẹ giọng mở miệng, ngươi không thể mỗi một chi tiết nhỏ đều bố trí đúng chỗ, muốn biến hình ra một cái heo, ta cũng không biết chuyên môn giải phẫu một cái heo đến nghiên cứu nó mạch máu, nội tạng, càng sẽ không suy nghĩ nó mỗi một cây lông bằng vị trí. Dùng chính xác dục vọng đến thi triển ma pháp sẽ cho ngươi người muốn. Gordin ngừng lại, cẩn thận tự hỏi, sau một lát hắn gật gật đầu. Ta rõ ràng, giáo sư. Hít sâu một hơi, hắn ở trong lòng bắt đầu tự hỏi chính mình suy nghĩ bệnh đi ra kim bộ dáng. Một lát sau, hắn lại một lần nữa giơ lên búa phép. Vã lạ bị tổ, Gordin chỗ sâu trong óc, ma kính dục vọng mảnh vỡ bay múa, xoay tròn lấy, như là một mặt tấu kính. Dục vọng ánh sáng chiếu đi vào, sau đó bị nó lại một lần nữa bắn ra đi ra. Ta thành công. Gordin sau lưng, Haji đột nhiên vui vẻ mà nói, hắn vội vàng giơ lên chính mình kim, giao cho giáo sư Ngựa Nạ Gồn nhìn. Cùng lúc đó, Haji bên cạnh John cũng khó có thể tin nhìn xem chính mình. Ai, ta cũng thành công rồi. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, đương nhiên đây là có thể hiểu được, bởi vì hắn vừa rồi căn bản không có vung vẩy đũa phép. Không có vung đũa phép liền có thể thành công, ta thật lợi hại. John ngẩng lên đầu nhìn về phía giáo sư Ngựa Nạ Gồn, hy vọng có thể lấy được một cái phi thường xinh đẹp thêm điểm. Trên thực tế, không chỉ là Haji cùng John thành công, ngồi tại Gordin bên cạnh Adam cũng thành công thi triển ra chính mình biến hình thuật. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn trực tiếp đem tầm mắt đặt ở Gordin trước bàn hai người trên thân. Hệ nhỉ cùng Justin Phạch Diêm đều nhảy lên, tối thiểu có một nửa biến ra cây kim. Cái này quá không đúng, cho dù ai đến xem đều biết cảm giác quái dị. Sau đó, giáo sư Ngựa Nạ Gồn đem trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào Gordin trên thân. Cùng lúc đó, Gordin kết thúc chính mình thi pháp, nhìn trước mắt cái kia mang theo chạm trổ, cực kỳ bén nhọn, mặt ngoài lóe ra ánh mắt kim, nhẹ nhàng thở ra. Ta thành công, giáo sư. Chương 17, ma kính, khuyết tán, bắn ra làm tốt lắm. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn gật đầu, không tiếp tục thêm điểm. Cái này một cái thêm điểm đi xuống, không khỏi quá không khách quan, dù sao liền nàng cũng còn không để ý tới giải hiện tại phát sinh sự tình. Biến hình thuật cũng không phải là không thể tiến hành nhiều đơn vị một lần biến hình. Nhưng dù là tinh thông biến hình thuật lao thủ, cũng vô pháp trốn qua một chút cơ bản chuẩn tắc. Thí dụ như nói, muốn biến hình đơn vị tốt nhất tại chính mình cùng một phương hướng, tối thiểu đến đều tại tầm mắt của mình bên trong. Thứ hai, biến hình đơn vị tốt nhất vì cùng một loại hình đồ vật, đương nhiên, điểm này là đã tới. Thứ ba, biến hình sau đồ vật, bình thường có được giống nhau tư thái cùng bộ dáng. Mà Gordin hiện tại làm, hiển nhiên chỉ phù hợp điều kiện thứ hai. Hiện tại hắn tình trạng càng giống là tràn lan, qua đầy nước từ trong thùng tràn ra, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Chính đáng giáo sư Ngựa Nạ Gồn tự hỏi lúc, một đạo thanh âm hưng phấn đánh gãy nàng. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn, ta thành công. Nàng quay đầu đi, nhìn thấy một cái nữ phù thủy nhỏ cao hứng bừng bừng nhìn xem chính mình, tay của nàng cao cao giơ lên, trên bàn đặt vào một cây châm. Xinh đẹp biến hình thuật, gỡ giằng trở tiểu thư. Giáo sư của nạ gồn hướng nàng gửi tới lấy tán thưởng, nàng biết rõ, đây là cái này một khóa chân chính dựa vào bản lãnh của mình biến ra kim đến vị thứ hai bạn học. Đáng tiếc, đối mặt với hở mì ẩn sốt ruột ánh mắt, nàng không thể thêm điểm. Xin tiên sinh, nếu như ngươi xuống lớp có thời gian lời nói có thể tới phòng làm việc của ta một chuyến sao?
A. Gờ Jin sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, được rồi, giáo sư.
Sau đó, giáo sư của nạ gồn thân thiết mà nghiêm túc đối với Gờ Jin bên cạnh Adam, Haji cùng John biểu thị, nàng mới vừa rồi không có thấy rõ, có thể hay không mời bọn họ ba vị một lần nữa biến một cái. Nhưng vô luận tiếp xuống ba người bọn họ lại thế nào dùng sức, cũng làm không được vô cùng đơn giản liền đem diêm biến thành một cây châm. Cái này cũng càng thêm xác minh giáo sư của nạ gồn phỏng đoán. Một bài giảng thời gian vội vàng mà qua, John tại Gờ Jin nghiêng hậu phương củ rũ, dùng cây kia nát đũa phép gõ mặt bàn.
A, khẳng định là lỗi của nó.
Hắn nói, ta lúc đầu đều thành công, nhưng gia hỏa này lúc linh lúc không linh. Haji thì là có chút không xác định, hắn bắt đầu hoài nghi mình phía trước thành công đem diêm biến thành kim có phải hay không một trận ảo mộng. Bởi vì thẳng đến tan học, hắn đem hết toàn lực cũng mới làm ra một cái rất cùn cây kim. Hắn cầm lên cây kia diêm, dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị rời khỏi phòng học. Ngươi mang theo cái đồ chơi này làm gì? John không hiểu hỏi. Trở về luyện một chút. Haji nói, ta liền không tin lần kia là vật khí. Trên giảng đài, giáo sư của nạ gồn nghe bên này lời nói, khoe miệng không nhịn được giơ lên một điểm dáng tươi cười. Nàng không nghĩ tới cái này ngoài ý muốn nhỏ, còn kích thích một cái học sinh lòng hào thắng. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Sinh tiên sinh. Nàng ngẩng đầu nói, đi theo ta.
Được rồi, giáo sư.
Giáo sư của nạ gồn văn phòng ngay tại biến hình thuật phòng học bên cạnh, đi ra phòng học, lại xoay trái bất quá mấy thước anh, liền đã đến giáo sư văn phòng. Giáo sư của nạ gồn văn phòng rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Lúc đầu Gjin nghĩ là, giáo sư của nạ gồn trong văn phòng có lẽ sẽ có không ít màu xanh sẫm trang trí, hoặc là có mẹo khung hình loại hình. Nhưng là những thứ này đều không có. Một cái lít nha lít nhít giá sách, rộng lớn phòng, một tấm thật dài trên bàn công tác, bên trái là rất nhiều bài tập.
A, đúng vậy, giáo sư của nạ gồn bài tập có thể nói là toàn trường yêu cầu nghiêm khắc nhất.
Mà nàng cũng không phải là tùy ý đối đãi các hài tử cho nàng bài tập, mà là nghiêm túc phê chữa. Trừ cái đó ra, Gjin còn trông thấy một quyển mới nhất hôm nay biến hình cái kia tựa hồ là ma pháp giới rất nổi danh biến hình thuật học thuật tập san.
Mời ngồi, xin tiên sinh.
Giáo sư của nạ gồn nhẹ nhõm nói, ngồi vào bàn làm việc chủ tọa.
A, suốt cái ghế đệm là màu xanh sẫm, tay vịn thì là màu vàng làm bằng gỗ.
Giáo sư, xin hỏi tới tìm ta là có chuyện gì sao?
Gjin không hiểu hỏi.
Liên quan tới ngươi tại trên lớp học biểu hiện. Giáo sư của nạ gồn nói, nàng vung vẩy đũa phép, một quyển trống không tấm da dê bay ra, tại chỗ ngồi của hắn bốn phía hóa thành từng trường ghế chân cao. Sau đó, nàng thuận tay đem mặc thủy bình, bút lông chim, quyển da cừu đặt ở ghế chân cao bên trên. Cuối cùng nàng đem một tấm trống không tấm da dê đặt ở Gjin trước mặt. Đến thi triển một cái biến hình thuật như thế nào?
Giáo sư của nạ gồn nói, thí dụ như nói, đưa nó biến thành một mảnh tấm ván gỗ.
Chỉ là chất liệu cải biến, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, à, có lẽ có thể là một bộ tấm ván gỗ điêu khắc, đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị.
Giáo sư, là của ta biến hình thuật có cái gì tương đối lớn vấn đề sao?
Gjin không xác định nói, ách, ta đúng là tại ngày nghỉ cầm tới lời bạn tự học, học xảy ra sự cố sao?
Tối thiểu tạm thời còn không có.
Giáo sư của nạ gồn lộ ra dáng tươi cười, ra hiệu Gjin yên tâm, mà nói sau chuyển hướng. Nhưng ta không xác định tương lai sẽ có hay không có vấn đề.
Gjin căng thẳng trong lòng, sau đó đem ánh mắt bỏ vào trước mắt trên giấy da dê, giơ lên búa phép.
Vậy liền, một cái mang theo hổ gợt huy hiệu trường tấm ván gỗ điêu khắc, hắn trong đầu tạo dựng ra hổ gợt huy hiệu trường bộ dáng, nghĩ đến bốn cái sừng tiểu động vật, lại xem lấy mình muốn chỉnh thể. Dục vọng bắt đầu tăng cường, sau đó, những thứ này dục niệm xuyên qua dục vọng ma kính mảnh vỡ, bị phóng đại sau đó bắn ra tới. Trước mắt quyền da cừu bắt đầu bặm mèo, quan xoắn biên giới dần dần cứng lại, vân gỗ nổi lên, một cái quen thuộc văn chương tại tấm ván gỗ trung ương trồi lên. Nhưng mà giáo sư gỗ nạ gồn tầm mắt trọng điểm lại cũng không ở đây, mà là nhìn về phía Gjin sau lưng, sau đó thần sắc nghiêm túc lên.
Gjin sau lưng, những cái kia không tại tầm mắt của hắn, không tại hắn dục niệm phạm vi, không tại hắn thi pháp phạm vi vật nhóm, cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, trồi lên vân gỗ.
Mực nước màn hình bên trên, một cái sư tử điêu khắc xuất hiện. Bút lông chim dần dần trở thành một tấm ván gỗ, quyển da cừu bên trên, một cái diều hâu điêu khắc xuất hiện. Sau một khắc, hết thể biến hóa đình chỉ, sau đó bình thường trở lại.
Gjin đình chỉ thi pháp.
Không ngừng giáo sư gỗ nạ gồn phát giác được không đúng, lần này Gjin tại vừa rồi thi pháp thời điểm, nhạy cảm nhận được ma kính dị động. Sau đó hắn vội vàng đình chỉ thi pháp.
Giáo sư, của ta thi pháp xảy ra chuyện gì vấn đề sao?
Gjin lại một lần nữa chứng thực.
Giáo sư của nạ gồn cũng rất mau đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng trên lớp học sự tình báo cho Gjin.
Ngươi tại ảnh hưởng chung quanh đồ vật, xin tiên sinh.
Giáo sư của nạ gồn lo lắng nói, ngươi ma pháp.
Giống như cũng không là như vậy nghe lời.
Gjin nhíu mày, tay giơ lên, một vòng băng hoa nở rộ.
Kỳ quái, đang thi triển chính mình lão tạp ký lúc, ma kính một chút phản hồi không có.
Lần thứ nhất phát sinh tình huống này là ảnh hưởng chung quanh diêm.
Lượng biến đổi là
dục vọng.
Trong lòng của hắn mơ hồ có một chút phỏng đoán.
Nghĩ đến, hắn chủ động thử nghiệm kêu gọi ma kính mảnh vỡ, đồng thời tay giơ lên, hô hắn gió mùa đông.
Hô, một luồng gió lạnh chợt thổi tới, thẳng đem giáo sư gỗ nạ gồn mũ đều thổi lệch ra, bọn chúng tựa hồ sen lẫn bụi băng, thét lên người tại mùa hè này lạnh đến phát run, thổi tới giáo sư Ngộ Nạ Gồn phía sau cửa sổ cao bên trên, cửa sổ ken két ngừng kết ra băng sương. Nhìn xem nghiêm túc giáo sư Ngộ Nạ Gồn bị thổi loạn tóc cùng méo mó mũ đỉnh nhọn, Gjin một cái thu hồi tay của mình, cả người cứng tại chỗ. Xong. Chứng. Chương 18, bắt đến ngươi chân gà đi ách. Giáo sư, ta không phải cố ý. Gjin lúng túng niết miệng nói. Giáo sư Ngộ Nạ Gồn hít sâu một hơi, đem hai tóc mai tạp nhạp sợi tóc sắp xếp như ý, phủ chính mũ, sau đó nở nụ cười. Không có gì đáng ngại, Sư tiên sinh. Giáo sư Ngộ Nạ Gồn căn bản không có để ý những vật này, so với cái gọi là mũ hình tượng cái gì, nàng quan tâm hơn chính là Gjin lực lượng. Ngươi tại còn không có thu hoạch được đũa phép thời điểm, liền đã có thể thuần thục thi triển ma pháp cho xiết sao? Nàng hỏi. Đúng thế. Gjin đàng hoàng gật đầu. Rất có thiên phú, trên thực tế, tuyệt đại đa số phù thủy nhỏ chỉ có ma lực bạo động. Có thể ý thức cũng nếm thử khống chế năng lực chính mình phù thủy nhỏ không coi là nhiều. Giáo sư Ngộ Nạ Gồn gật đầu. Bất quá thiên phú tốt không chiếm được tốt khống chế, cái kia rất hiển nhiên không biết mang đến kết quả tốt. Ta nghĩ vừa rồi biến hình thuật chính là không tốt hậu quả biểu hiện một trong. Gjin liên tục gật đầu, ai cũng sẽ không muốn chính mình tại thi pháp thời điểm sẽ ảnh hưởng đến chung quanh sự vật. Đương nhiên, giáo sư Ngộ Nạ Gồn cũng không biết rõ kia là đến từ ma kính mảnh vỡ ảnh hưởng. Nàng tiếp tục nói ra, "Sư tiên sinh, ngươi có lẽ cần học được khống chế." "Đúng vậy, đúng thế." Gjin vội vàng nói. Hắn cảm thấy cái này không khó, gọi ma kính mảnh vỡ thành thật một chút liền là được. Giáo sư Ngộ Nạ Gồn từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ thời khóa biểu đi ra, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói thẳng, "Sư tiên sinh, tại mỗi tuần 6 buổi tối 7 giờ đến 9 giờ, biến hình thuật câu lạc bộ các bạn học sẽ tụ tập tại biến hình thuật phòng học triển khai hoạt động." Nói xong, nàng nhìn về phía Gjin. "Không biết ngươi có hứng thú hay không, có lẽ ở nơi đó, chúng ta có thể có đầy đủ thời gian đến học được như thế nào nắm giữ mình lực lượng." Nghe nói như thế, Gjin đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn trước đây có thể từ chưa nghe qua cái này cái gì biến hình thuật câu lạc bộ. Tùy theo mà đến, là vui sướng. "Đương nhiên có thể." Hắn mừng rỡ nói, quả thực là. "Ngạc nhiên, đúng vậy, đây là một kinh hỉ, giáo sư. Rất vui vẻ có thể được đến ngươi câu trả lời này." Giáo sư Ngộ Nạ Gồn đứng dậy, "Ngươi xuống buổi trưa còn có lớp trình, ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi." "Giáo sư, là ta tại chậm trễ ngài thời gian." Gjin cũng đứng lên. Giáo sư Ngộ Nạ Gồn không nói thêm gì nữa, năm nhất khóa trình đều tương đối bưng lỏng, nàng tạm thời không cần quá lo lắng Gjin náo ra cái gì được rẽ. Đông, nặng nghề cửa lớn chậm rãi hợp lại, trên hành lang, Gjin nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới nghiêm túc giáo sư Ngộ Nạ Gồn so trong tưởng tượng còn nói được. Chuẩn xác hơn mà nói, là nàng có tại tôn trọng học sinh. Gjin trong lòng nhẹ nhõm nói thầm. "Giáo sư Ngộ Nạ Gồn nói với ngươi cái gì?" Một thanh âm tại bên cạnh hắn đột nhiên vang lên. Gjin quay đầu đi, chính nhìn thấy một cái nữ phù thủy nhỏ đứng tại chính mình bên cạnh cách đó không xa, hai tay ôm sách cùng đũa phép. "Gờ dặn chờ tiểu thư." Gjin khỏe miệng giơ lên, "Ngươi ở đây làm cái gì?" "Ta đang luyện tập." Hermione giải thích nói, "Tốt nhất trong phòng học luyện tập lại một cái, ta không phải cảm thấy bẹn bẹn trên lớp học một lần thành công chẳng khác nào chính mình hoàn toàn nắm giữ cái này mà chú." Lời này ta ngược lại là đồng ý. Gjin hướng phía hành lang một đầu đi tới. Cơ hồ là tại Gjin tiếng nói vừa ra nháy mắt, Hermione liền vội khó dằn nổi hỏi thăm, "Cho nên giáo sư Ngộ Nạ Gồn tìm ngươi làm gì?" Nghe lời của nàng, Gjin trong lòng không nhịn được dâng lên ý cười. "Ngươi là đang nghĩ giáo sư là không phải là cho ta mở tiểu táo rồi?" Hermione không có trả lời, chỉ là trùng điệp thở dài một ngụm, nghe như là ngẩng lên đầu hừ một tiếng. "Không có." Gjin nói, "Ta thi pháp ra chút vấn đề, nhưng là nhanh tan học, cho nên nàng nhường ta tới phòng làm việc cho ta nói một lần vấn đề. Đồng thời nhường ta đi biến hình thuật câu lạc bộ." "Cái gì?" Một cái bén nhọn thanh âm tại bên cạnh hắn nổ tung. "Làm sao rồi?" Gjin vuốt vuốt lỗ tai, cau mày nói, "A, thật có lỗi." Hermione lúng túng nắm chặt cái gì, sau đó dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Gjin. "Cái kia thế nhưng là biến hình thuật câu lạc bộ a, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" "Không biết." Gjin lắc đầu. "Ma chú câu lạc bộ, biến hình thuật câu lạc bộ cùng tiên văn câu lạc bộ, là trường học bèn bèn có 3 cái từ các giáo sư tổ chức câu lạc bộ." "A, ngắm sao?" Gjin suy nghĩ thời gian của mình. "Tiên văn câu lạc bộ muốn năm 2 mới được cho phép gia nhập." Hermione nói ra, "Mà ma chú cùng biến hình thuật muốn năm lớp 5 mới được cho phép gia nhập. Giáo sư Ngộ Nạ Gồn thế mà mời ngươi rồi." "Ta đơn giản." "Trời ạ, ngươi đến cùng làm sao làm được?" "Cho nên rất hiển nhiên, ta chỉ là đi vào góp đủ số." Gjin nở nụ cười, "Tựa như ta phía trước nói, ta ma chú có vấn đề, cho nên phải tốn thời gian uốn nắn một cái, chỉ thế thôi." Hermione nghe Gjin giải thích, thật lâu không nói gì, một lát sau nàng mới thở dài nói, "Tốt à." Gjin gật đầu, hướng phía trong đại sảnh đi tới. Cơm trưa rất phong phú, vừa đi vào trong đó, Adam liền đối với bên này phất tay, la lên Gjin tên. "Không có vấn đề gì chứ?" Adam vội vã cuống cuồng mà nói, cùng Hermione nghĩ khác biệt, tại đám chồn nhỏ xem ra, bị giáo sư gọi lên văn phòng hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt. "Không phải là cái đại sự gì?" Gjin mập mờ suy đoán, "Chính là ta có một ít bệnh vặt, ân. Cùng loại với sinh tràng thi pháp kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên bệnh nhẹ." Gjin ý định cứ như vậy định tính, một trận bệnh nhẹ. Như thế có lẽ có thể nhiều tại biến hình thuật câu lạc bộ ở lâu ngờ. Hắn đại học thời điểm tại đạo sư dẫn đầu xuống tham gia qua một chút học thuật hội nghị. Cho đến ngày nay, hắn y nguyên có thể hồi ức lên cái kia trà nghỉ bánh ngọt tốt bao nhiêu ăn. Không phải là, hắn vẫn như cũ có thể nhớ tới những cái kia hội nghị cho mình viện trợ. Mặc dù thường xuyên có thật nhiều nghe không hiểu đồ vật xuất hiện, nhưng cũng quả thật có thể tại người khác thảo luận cùng nói chuyện bên trong, hoặc nhiều hoặc ít học được đồ vật. Biến hình thuật câu lạc bộ có lẽ cũng là như thế. Buổi tối, Gjin nhanh chóng trở lại phòng nghỉ, thừa dịp phòng ngủ không ai, bắt đầu chính mình đối với ma kính mảnh vỡ thí nghiệm. Ở cô nhi viện luyện tập ma chú lúc, hắn vẫn luôn có cảnh cáo chính mình không muốn dùng sức quá mạnh. Có lẽ chính là nguyên nhân này mới có thể dẫn đến chính mình ở cô nhi viện thi pháp chưa hề dẫn động qua ma kính mảnh vỡ. Thằng đến tại biến hình thuật trên lớp, đi qua giáo sư của nạ gồn đề điểm, ma kính mảnh vỡ mới lần thứ nhất hiện ra uy năng của nó. Gjin suy nghĩ một chút, đem đũa phép nhắm ngay chính mình. Căn cứ trên sách lời nói, làm phiêu phủ chú đầy đủ thuần thục, có thể đem chú ngữ thi triển đến người y phục ăn mặc bên trên, đem người trực tiếp nhấc lên. Sau đó, hắn lại tại chỗ sâu trong óc, thông qua cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích điều động ma kính mảnh vỡ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn bắt đầu vung vẩy lên đũa phép. Ngoài ý ngạ đi ủn xiết duy áo tát, loại kia bị kéo túm cảm thụ tới rất nhanh, áo choàng, y phục, quần cũng bắt đầu không bị khống chế đi lên trôi nổi, sau đó mang theo thân thể của hắn cũng bắt đầu trôi nổi lên. Khó có thể tin. Cái này thế nhưng là hắn trước kia phiêu phủ chú hoàn toàn làm không được mức độ. Gjin hai chân dần dần rời khỏi mặt đất, thân thể của hắn như là tại trong chân không trôi nổi, lập tức có chút luống cuống tay chân. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Lạc đất rồi, Tùn Dư liền đứng ở trên giường, tò mò nhìn Gjin đang làm gì trái phải nhảy cả tương. Đem ngươi chân gà cho ta. Gjin tay giơ lên, hắn tung bay đến càng ngày càng cao. Một bộ đặc biệt sáng tạo Adam xuất hiện, Gjin giơ tay lên, kết lực hướng phía trên giường tìm kiếm. Tùn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nghe lời nói vươn chân gà. Ta nhường ngươi bay lên. Gjin vội vàng nói, gà béo chân gà ngắn ngủn, hắn làm sao có được. Giờ phút này hắn không dám tùy ý sai sử dò đến, như thế chỉ sợ sẽ đem chính mình trực tiếp thổi nện vào chết tường. Khanh khách, Tùn vẫy cánh, rất nhanh tới gần Gjin. Sau một khắc, Gjin chờ đúng thời cơ, bắt lấy nó chân gà. Gjin, Penny hỏi ngươi muốn hay không tới chơi cao bao đá. Adam đẩy ra cửa phòng ngủ đi tới. Gjin. Hắn trái phải nhìn một vòng, không tìm được người. Ở chỗ này. Gjin thanh âm từ trên đầu của hắn chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lên, Adam lập tức há to miệng, hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi biết. Bay. Một phen ồn ào về sau, Gjin rất nhanh hiểu rõ ma kính mảnh vỡ dùng. Nó có thể phóng đại dục vọng của mình, để cho mình thi triển đi ra ma pháp trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là hao tổn cũng biết càng lớn, Gjin bay không bao lâu sau, đầu liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, tựa như là ăn kem ăn nhiều. Đồng dạng, nó còn có thể đem chính mình thi triển ma pháp bắn ra đi. Những cái kia bắn ra đi ma pháp lại bị suy yếu, nhưng tựa hồ cũng sẽ không tiêu hao tinh thần của mình. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, hắn có thể tự chủ khống chế hai cái này năng lực. Hắn có thể không phóng to dục vọng, cũng không bắn ra ma pháp, tựa như trước kia tự mình làm như thế, rất đơn giản bình thường thi pháp. Cũng có thể chỉ phóng đại dục vọng, không đem ma pháp bắn ra đi, như thế liền sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Trái lại cũng thế, hắn có thể chỉ bắn ra ma chú, mà không phóng to dục vọng. Bất quá muốn tinh chuẩn lợi dụng bắn ra làm được lấy điểm đối diện thi pháp, còn cần một chút luyện tập, hắn hiện tại làm không được tinh chuẩn khống chế chính mình bắn ra thi pháp mục tiêu cùng phạm vi. Thời gian rất mau tới đã đến thứ 6, bọn hắn hôm nay chỉ có một tiết lớp, đó chính là buổi chiều lớp ma dược. Lên xong cái này tiết khóa, mới tới hồ gợt thứ nhất tuần có thể kết thúc. Chương 19, lớp ma dược cùng mới lưu trình tiến về lớp ma dược phòng học trên đường. Rất tin phách cùng Eni một mực đội vã cuốn cùng hướng Adam cùng Gjin phổ cập khoa học lấy giáo sư ở nạp vẹ. Nghe nói hắn bất công vô cùng, trừ sơ lì thờ gìn, không có người có thể ở hắn nơi đó lấy được sắc mặt tốt. Các ngươi biết không? Buổi sáng thời điểm, hắn liền cho gờ dịp phải đỏ trừ đi 10 điểm. Eni nghiêm túc nhỏ giọng nói. Mới 10 điểm. Gjin kìm lòng không được mở miệng. Cái gì gọi là mới 10 điểm? Rất tin phách khó hiểu nói. Trời ạ, Gjin, chúng ta phở lệ phật năm nhất, một tuần đều không nhất định có thể tích lũy 10 điểm đâu. Cái này cũng xác thực. Gjin hơi xúc động gật đầu. Tối thiểu một tuần này đến, Gjin không thấy phở lệ phật bao nhiêu thêm điểm. Cùng sát vách hở mỉ ẩn gờ dằn chờ loại kia liên tiếp lớp đều có nhập trướng so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đám trồn nhỏ có lẽ là tứ đại trong học viện nhất không coi trọng học viện điểm cùng học viện cung. Nói thật ra, căn cứ Gjin quan sát xuống tới, đám trồn nhỏ cùng cái khác ba cái học viện người so, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Đại đa số người tổng dùng ngu xuẩn đến đối đãi bọn hắn, hạng người vô năng đến đối đãi bọn hắn. Nhưng trên thực tế, cái nào học viện đều có ngu xuẩn cùng không biết làm gì người. Sở lì thờ gìn, gờ dịp phải đo loại người này thậm chí một chút không thể so phở lệp thiếu. Đám trồn nhỏ càng nhiều hơn chính là. Không nghĩ. Tại có phần nhưng cầm thời điểm, bọn hắn đều không có gì hành động lực. Thí dụ như tại lao sư hỏi vấn đề thời điểm, bọn hắn dù là biết cũng không nghĩ nhấc tay. Trước đây hoàn thành trên lớp lao sư bố trí nhiệm vụ sau, cũng không biết hướng lao sư đánh báo cáo, mà là tiếp tục làm chính mình sự tính khác, hoặc là lặng lẽ sờ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Các ngươi phải nỗ lực thêm điểm điểm A. Gjin cảm khái nói. Gjin, chính ngươi không nguyện ý nhất thêm điểm. Adam nhíu môi. Ngươi mỗi ngày đều tại ôn tập chuẩn bị bài, biến hình thuật còn một lần qua, nhưng ta liền không gặp ngươi nâng qua tay trả lời vấn đề. Ta xấu hổ, xa sợ, không dám cùng người nói chuyện. Gjin lẽ thẳng khí hùng mà nói, trước một bước đi vào lớp ma dược trong phòng học. Vậy ta cũng xấu hổ. Adam theo sát phía sau. Vậy ta cũng thế. Ellie cũng cất bước đi vào. Ngươi không phải là, ngươi là thêm không được điểm. Rất tin phải nói. Lớp ma dược bên trong rất âm u và bước, chung quanh trong hộp tủ đặt vào rất nhiều bình bình lọ lọ, bên trong ngâm con rơi hết xanh. Gjin còn trông thấy một cái ngâm ánh mắt bình. Không bao lâu. Ở nạ vẽ liền đạp mạnh lấy chạy bộ vào đây, hắn áo choàng đều đổi không kịp hắn, ở phía sau bay múa, nhường Gjin nghĩ đến vừa rồi bên trong bình mặt con rơi. Một đường đi đến bàn giáo viên trước, toàn bộ phòng học cũng tức thời bị tiêu âm. Ma dược phối trí là tinh vi khoa học cùng nghiêm ngặt công nghệ kết hợp. Hắn mở miệng, thanh âm trầm, nếu là ầm ĩ một điểm phòng học, hắn dạng này âm điệu khẳng định là sẽ bị che lại. Nhưng ở nạ vẻ muốn chính là loại hiệu quả này, tại hắn nói chuyện thời điểm bất kỳ cái gì thanh âm đều biết không gì sánh được nô ra, cho nên cho dù ai đều ở thời điểm này đều phải thành thành thật thật. Nói thật, ta không trông cậy vào các ngươi nơi này tất cả mọi người có thể hiểu được môn học này. Hắn quét mắt phía dưới nhóm phù thủy nhỏ. Dù sao nơi này không cần đần độn bung vậy đũa phép, mà là muốn tại hỏa diễm cùng khói trắng bên trong cảm thụ thần diệu chạy qua chóp mũi, muốn tại dược thủy từ trong mạch máu chạy xuôi lúc cảm thụ kỳ dị. Ta có thể dạy các ngươi cất cao giọng nhìn, sản xuất binh dự, thậm chí là ngăn cản tử vong, nhưng có một cái tiền đề, các ngươi nhất định phải không phải là một thằng ngu. Không thể không nói, đây là một đoạn làm cho người cảm thấy cảm xúc mênh mông diễn thuyết. Mặc dù ở nạ vẻ trong câu chữ không che giấu chút nào biểu đạt chính mình là một cái không có chút nào tính nhẫn mại giáo sư, nhưng là sản xuất binh dự, ngăn cản tử vong mấy cái kia từ, vẫn là để mỗi cái phù thủy nhỏ cũng nhịn không được ngồi thẳng chút. Hàn Nạ buốt, cây gai khô có cái gì đặc tính, tại mụn ghẻ dược tề bên trong muốn thế nào bảo chế? Bệnh tóc Hàn Nạ đứng lên, ấp úng nghĩ một hồi, cuối cùng túi lầu xuống. Giơ lên chụp một điểm. Ở nạ vẻ mặt không biểu tình nói, "Ê Nim nhịu lạn." Ê Nim đứng lên, khắp khuôn mặt là lúng túng, lắc lắc đầu nói, "Thật có lỗi, giáo sư, ta không biết." "A." Ở nạ vẻ phát ra khinh thường thanh âm, "Ngồi xuống đi, giơ lên chụp một điểm, đối với các ngươi, ta không tính ngoài ý muốn." Sau đó, Dạ Vện cất kệ gì bộ thành công trả lời vấn đề của hắn. "Tiêu sưng, giảm đau, cầm máu, nhưng là cũng có một định độc tính. Tại mụn ghẻ dược tề bên trong cần đem nó nghiền thành bụi phấn sử dụng." Ở nạ vẻ gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Đón kệ gì bụt ánh mắt mong đợi, ở nạ vẻ thần sắc không thay đổi, ngược lại đối với phía dưới nhóm phù thủy nhỏ bắt đầu dò xét. Loại này cơ bản nhất vấn đề, có người biết trả lời không được, các ngươi có lẽ cần phải tỉnh lại. Hiển nhiên, hắn không muốn vì loại này ngu xuẩn vấn đề thêm điểm. Không, không nhất định cùng vấn đề có quan hệ, hắn có thể là đơn thuần không nghĩ thêm điểm, cho nên mới nói như vậy. Sau đó lại là liên tiếp không ngừng mấy cái vấn đề, đó lập trực tiếp lọt vào lớn trừ điểm. Chỉ có Gjin cùng một cái khác tròn nhỏ bảo trụ hai phần, mà Dạ Vện cần cũng chụp không ít. Vấn đề khâu kết thúc sau, lớp kế tiếp đường tiết tấu thực sự nhanh hơn nhiều, không có một người dám phân tâm hoặc là trâu đầu ghé thai. Chương trình học hôm nay là mụn ghẻ dược tề, ở nạ vẽ từ mỗi cái dược liệu đặc tính, bào chế phương thức chi tiết, như thế bào chế dược liệu là cần loại dược liệu này phát huy cái tác dụng gì, cùng sau cùng ma dược chế biến phương thức từ đầu đến cuối, từ nhỏ đến lớn toàn bộ đều nói một lần. Đương nhiên, chỉ nói là không dùng. Đã đến lớp ma dược phần sau tiết, chân chính nan để đến. Khói trắng cùng giống giận ở phòng học giao thoa, tung bay trong ngọn lửa sen lẫn bắn tung tóe lên dược dịch. Trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi cái này một cái con nhím đâm là như thế ngắn cùng nhỏ, gặp được loại tình huống này, hoặc là ngươi đổi một cái con nhím đâm, hoặc là ngươi dùng hai cây nhỏ không được sao? Chẳng lẽ loại này cấp thấp lượng biến đổi khống chế đều không làm được sao? Ba phần nửa, ba phần nửa. Hấp nấu con sen chỉ cần ba phần nửa, ngươi khẳng định làm quá mức mới có thể để nó hòa tan thành như thế. Da của ngươi găng tay hiện tại không cần, muốn cái gì thời điểm dùng. Mỗi một lần giống giận, đều xen lẫn vấn đề cùng phương thức giải quyết. Ở nạ vẻ có lẽ thật thiếu hụt kiên nhẫn, nhưng đối với ma dược, hắn cũng là thật giảng giải đến chú đáo. Thẳng đến hắn đi đến Gjin cùng Adam trước bàn, sắc mặt mới tốt một điểm. Không giống Philip. Hắn thấp giọng tán thưởng một câu. Hắn thấy, cái này nồi mụn ghẻ dược tề chế biến đến tới gần hoàn mỹ. Ở nạ vẻ sau khi đi, Adam thở dài một hơi, cảm kích nhìn Gjin, nhỏ giọng nói, may mắn có người, Gjin, vừa rồi ta kém chút cũng phạm hấp nấu con sen sai. Chuyện nhỏ. Gjin không thèm để ý cười cười. Vừa rồi Adam phụ trách con sen kém chút hấp quá mức, Adam không có sớm chuẩn bị người lao luyện bộ, nhường con sen không thể trước tiên lấy ra. Là Gjin đem con sen từ trong nồi tay không lấy ra. Tay của ngươi không có sao chứ? Adam nhỏ giọng hỏi. Gjin giang hai tay, trên tay của hắn cái gì cũng không có sưng đỏ, không có vết sẹo, không có bọt nước. Ma pháp lực lượng. Hắn cười cười. Tới gần tan học, ở nạ vẽ từng cái đem mỗi cái tiểu tổ dược tề đều nhìn qua sau, trở lại bục giảng. Bài tập là Tam Anh tấp dài mụn ghẻ dược tề luật bàn, người nào chữ cái dám viết so với ta đũa phép đầu trưởng lớn, ta liền muốn hắn đem chính mình xuống tiết khóa nấu ma dược uống hết. Nói xong, hắn nhìn xung quanh trung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, có người không có nghe tiếng sao? Không có, giáo sư. Đám người vội vàng lắc đầu, biểu hiện được nhu thuận vô cùng. Tan học. Dưới mặt đất hành lang, Adam cùng Ến Ý bọn hắn thương lượng đi hồ đèn một bên chơi nước, cũng đối với Gjin khởi sướng mời. Ta thì thôi. Gjin lắc đầu, các ngươi chú ý an toàn. Ến Ý nở nụ cười, nói, ba ba của ta trước kia lúc đi học rơi qua nước, hắn nói trong nước sẽ có con mực lớn đem người vớt đi ra, nói thật ra ta còn muốn thử xem đâu. Còn là an toàn thứ nhất. Gjin gật gật đầu, cũng yên tâm chút. Tạm biệt mấy người sau, hắn liền một đường hướng phía phòng nghỉ đi, thẳng tắp chạy về phòng ngủ. Ngồi tại bên giường trên bàn nhỏ, hắn tâm niệm khẽ động, cuốn sách cổ tích của thế giới cổ tích bị hắn kêu gọi đi ra. Sách trên thân mang theo hào quang sáng tỏ, ma kính mảnh vỡ bay múa cũng biến thành càng nhẹ cứng. Nó đã nghỉ xong, có thể bắt đầu chuyến lần sau lữ trình. Chương 20, lão bà trong rừng rậm ánh nắng, lóa mắt mà ấm áp, đem Gjin từ bên trong bãi cỏ tỉnh lại. Chóp mũi quanh quẩn lấy cỏ xanh cùng mùi đất, cũng không có cái gọi là hương thơm, lại như gió nhẹ thổi qua, khiến người ta cảm thấy bình tĩnh. Gjin chống lên thân thể đến, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một khối nhỏ bãi cỏ, lại xa một chút địa phương thì là hai khối tảng đá cùng rừng rậm. Hắn chống đỡ đứng dậy, cũng không có tại tầm mắt bên trong phát hiện con đường. Mặt trời đang muốn rơi xuống, bãi cỏ vàng óng ánh, trong rừng cây trầm xuống bóng đen, nhưng người cảm thấy bất an. Tại sở, hắn kêu một tiếng, nhưng bây giờ hẳn là mùa xuân, nơi đây cũng không có một chút nữ chúa tuyết dấu chân. Kỳ quái, ta rời đi thời điểm, không phải là tại sở tỷ tỷ trên xe trượt tuyết sao? Hắn có chút không nghĩ ra, ấn hắn suy nghĩ, hôm nay nên xe trượt tuyết đến trạm, tốt nhất là đi băng tuyết pháo đài của sở tỷ tỷ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là ma kinh lý trí, thuận tiện lại làm điểm ma pháp tri thức, hay là vớt chút cái khác chỗ tốt. Kết quả hiện tại đừng nói bỏ đá tuyết pháo đài, ải sở tỷ tỷ cũng không thấy bóng người. Virgin phủi bụi trên người một cái, nhìn trái phải, không có nhân loại vết tích a. Hắn nhớ không lầm, tại chuyện cổ tích Ender ẩn bên trong, ngược lại là có không ít tiểu động vật làm nhân vật chính cố sự. Sẽ là lần này cần tao ngộ sao? Nghĩ đến, hắn tùy ý chọn một cái phương hướng, rút ra đũa phép hướng trước cảnh giác đi tới. Hắn cũng không muốn trong rừng rậm qua đêm, này làm sao cũng không tính là một cái lựa chọn chính xác. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn tận khả năng không đi vào rừng con chỗ sâu, như thế có thể làm cho mình nhiều cảm thụ chút an bình. Nhưng mặt trời luôn có muốn xuống núi một khắc, làm chân trời màu tím màn che sau khi xuất hiện, hắn không thể không đem đũa phép ở giữa không trung phân chấn nháy mắt, trong miệng nhập tụng, lập mồ. Mượn tia sáng, hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ngao, một tiếng sói tru chợt dâng lên, khét lên người lưng phát lạnh. Đến tìm quả cao điểm cây. Virgin ngẩng đầu ở chung quanh tìm kiếm lấy, hắn còn là không có học được thiêu đốt chú, sinh không nổi lửa đến, tại mặt đất có chút quá không an toàn. Hơn nữa còn có điểm đói. Một lát sau, hắn đi vào một cái cây bên cạnh, dập tắt hình quang chú, đem đũa phép nhắm ngay chính mình, chuẩn bị thi triển phiêu phụ chú. Ngay tại lúc ánh hình quang tiêu tán về sau, hai bôi đỏ tươi đột nhiên trong rừng xuất hiện. Còn không đợi hắn làm ra ứng đối, một tiếng dã thú gầm nhẹ truyền đến, trong rừng rậm, cái kia đôi đỏ tươi con ngươi hướng phía hắn nhanh chóng tới gần. Ngoài ý ngạ đi ùn lẹ vì ổ xạ, hắn nhanh chóng cơ đũa phép, đem vừa rồi đang chuẩn bị đối với mình thi triển ma pháp nhắm ngay ra hỏa này. Đồng thời tại trong đầu của hắn, ma kính mảnh vỡ chấn động. Sau một khắc, vật kia liền chợt trôi nổi lên, ở giữa không trung cơ móng vuốt. Virgin bước nhanh tới, đợi khoảng cách tới gần, một viên ngoan lệ đầu sói ánh vào tầm mắt của hắn. Dù là phiêu phủ ở giữa không trung, đối mặt với Virgin tới gần, nó cũng không ngừng vũ động tứ chi, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Virgin cắn, mỗi một lần khép mở đều ở giữa không trung phát ra ken két giòn vang. Virgin nghĩ, cuốn nửa vòng, đi vào đầu này sói mặt bên, đem đũa phép nhắm ngay hắn thân thể. Hàng khí từ ma đầu trượng mang sang hiện, tại ma kính ra chỉ phía dưới, tầng tầng khối băng tại trên người của nó bắt đầu ngưng kết. Bất quá một lát, đầu này sói hoang liền cứng ngắc bất động, đầy người băng xương. Virgin đè lại bụng của nó, đưa nó hướng lên nâng đi, thật giống như chụp lên một cái bong bóng. Sau đó, Virgin cũng liền chuyển thân rời khỏi. Phía sau hắn, cái kia sói bong bóng càng bay càng cao, gió cũng tới trợ đem lực, đưa nó thổi tới bên trên, cùng mặt trăng đều trùng điệp. Sau một khắc, phiêu phủ chú tan biến, nó không còn là bong bóng, cứ như vậy cao cao từ giữa không trung đập xuống. Ba, khối mảnh vụn xuất hiện. Một lát sau, mới tiếng xào xạc xuất hiện, từng cái móng đuốt xuất hiện tại mảnh này bãi cỏ, bọn chúng nghi ngờ túi lầu xuống, người người chung quanh ngủi. Một lát sau, bọn chúng lại một lần nữa ngẩng đầu lên, hướng phía Virgin rời đi địa phương đuổi theo. Virgin bên này, hắn một bên chạy trước, một bên nắm qua con đường nơi khóm cây con, vò nát hướng trên người mình bôi chất lấy. Vừa rồi cái kia thân sói tư thế mạnh mẽ hùng hồn, đã không tàn tật cũng không già yếu, hắn không phải cảm thấy kia là một đầu bị khu trục ra đàn sói độc lang. Đây cũng là tại sao hắn đem sói bong bóng đẩy cao sau, liền bước nhanh rời đi nguyên nhân. Rất nhanh, trước mắt của hắn liền xuất hiện một viên cao cao bóng cây, hắn đang muốn leo đi lên, liền nhìn thấy ở dưới ánh trăng, một đầu người lớn như vậy ống nước tại trên cành cây ngọ ngậy. Đáng chết. Tốt ta, ta sau khi trở về muốn hay không học một ít xem bói. Virgin một bên chạy một bên thầm mắng. Tối thiểu về sau đến bên này, trước tiên có thể tính toán cùng ngày vận thế cái gì. Ngao, lúc trước hắn rời đi phương hướng, sói chu xuất hiện. Một lát sau, sàn sạt thanh âm xuất hiện, kia là cây cỏ cùng cái gì đó xẹt qua lượn quanh âm thanh. Đồng thời đến, còn có dã thú gầm nhẹ. Đàn sói, gần. Ngoài ý ngạ đi ùn lẹ vì ổ xạ, hắn đối với mình bung vẩy lên búa phép, lần này hắn không có sử dụng quá nhiều ma kính lực lượng, chỉ là để cho mình nhẹ chút. Sau đó, hắn lại tại trong lòng hô hoán gió. Gió đến, Virgin một bước liền bước ra 3m, kém chút đau chân. Đáng chết. Virgin cắn chặt răng, trong rừng cực tốc xuyên qua, hắn nhất định phải cẩn thận hơn, nếu không mình lúc nào cũng có thể biết đụng ngã thân cây hoặc là bị cái đó đổ vật trượt chân. Trận này theo đuổi chiến dần dần lâm vào cháy bỏng bên trong. Trong rừng, bóng đen yếu ớt, như là không ánh sáng minh giới. Nơi này là đàn sói sân nhà, mà không phải hắn. Dần dần, Virgin lồng ngực như là nổi trống, hắn hướng phía sau lung tung vùng qua hai cái ma chú, có thể kém chút nổ tổn thương chính mình. Mặc dù cũng làm cho hai cái sói phát ra kêu rên, đến nỗi dùng ma kính bắn ra đi ma chú, càng là đối với bọn chúng tạo thành không được bao lớn tổn thương. Mà lại đàn sói nhiều lắm, hắn quay đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy được thành đàn bóng sói, chỉ sợ có 20, 30 con. Hắn căn bản không thể lựa chọn loại này lấy thương đổi thương đấu pháp. Đột nhiên, một vòng tia sáng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Kia là tại rừng biên giới, là một vòng vàng vàng ánh sáng, như là như mặt trời. Virgin không biết đó là cái gì, nhưng tóm lại là có cái lựa chọn. Hắn một chân giẫm tại phía trước nghiêng lệch trên cành cây, hai chân ra sức đạp một cái, hướng phía cái kia ánh sáng màu vàng chạy đi. Lại gần một chút, hắn thấy rõ, kia là ánh lửa, ngọn đèn ánh lửa. Mà tại ánh lửa đằng sau, một lương ngủ lấy thân thể, có mùi hương, hất lên áo choàng lão bà an tĩnh đứng sừng sững ở chỗ ấy. Nàng tay phải dẫn theo ngọn đèn, tay trái thì là cầm một cái so với nàng người còn cao đầu gỗ quả trượng. Một màn này trực tiếp đem Virgin kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ban đêm, rừng rậm, bà ngoại, cái này 3 giờ liền rất khủng bố, mà lại quan trọng hơn chính là đối phương cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như một cái pho tượng, một cái gắt gao nhìn chằm chằm chính mình pho tượng. Đúng vậy, đối phương không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là dùng cái kia đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hải tử. Ngay tại Virgin do dự thời điểm, lão bà kia mở miệng, thanh âm của nàng khàn khàn trầm thấp, nhưng lại đường cách rất xa Virgin rõ ràng có thể nghe. Tới ngươi liền an toàn. Hướng về phía trước, còn là hướng về sau? Đằng sau là theo đuổi mà đến đàn sói, mà phía trước là không biết. Chương 21, sói cùng vu bà đánh một cái dù sao cũng so đánh một đám tốt. Trong lòng của hắn quét ngang, hướng phía lao bà kia chạy đi. Coi như không bình thường, nhưng dựa vào ma kính mang tới cường hóa, có lẽ có cơ hội bắt một đầu đường ra. Đối với đằng sau bọn sói này, hắn chỉ có thể nói lực có chưa đến. Rất nhanh, hắn liền bay nào đã đến lao bà kia bên người. Lao nhân ra. Hắn thở hồng hộc chờ đợi lấy đối phương cho ra đoạn dưới. Không nói lời gì, lao bà kia khoát tay, đem Virgin kéo đến phía sau mình, gắt gao nhìn xem đám kia sói. Đột nhiên, đám kia sói bất động, bọn chúng toàn bộ đều thắng xe, trái phải bất an tại nguyên chỗ, đỏ tươi hai mắt quan sát lấy bà lao này. Cuối cùng, cầm đầu cái kia một con sói ngao một tiếng, chuyển thân mang theo đàn sói rời đi. Thật rời khỏi rồi. Virgin khó có thể tin nhìn xem rời đi đàn sói. Đây là đương nhiên. Lão bà kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra phát vào răng. Virgin nắm thật chặt vác tại sau lưng đũa phép, giờ khắc này ở đũa phép diện ngoài, đã ngưng kết ra một thanh băng đao. Không cần khẩn trương. Lão bà vung lòng tay ra, một lần nữa bắt lấy chính mình quả trượng. Lúc này Virgin mới phản ứng được, bà lão này phía trước là một tay ngọn đèn, một tay quả trượng. Mà vừa rồi, dùng tay đem chính mình kéo đến phía sau của nàng. Tay kia quả trượng liền đứng nghiêm tại nguyên chỗ, như là một cái trung thành thị vệ. Ta gọi Samantha. Nàng nói, ngươi có thể gọi ta Samantha bà, tới đi, đi bên này liền đến trên đường. Nói xong, nàng chuyển thân cũng ra hiệu Virgin đuổi theo. Ngươi từ chỗ nào đến? Nàng hỏi. Virgin suy nghĩ một chút, nói ra, ta lạc đường, cùng người nhà lạc đường. Nếu như ngươi muốn nói láo, liền nên bệnh một cái tốt cố sự. Samantha cười cười, phát ra ôi ôi thanh âm. Tới đi, bên này, đi đến trên đường liền an toàn. Dương dậm cùng con đường là hai thế giới, nhất là ở buổi tối. Được rồi. Virgin liền vội vàng gật đầu, đuổi theo bước tiến của nàng. Đi 2 phút đồng hồ, bọn hắn rất mau tới đã đến một đạo nhỏ trên đường bùn. Samantha mở miệng lần nữa, giải thích nói, đường là người sửa, mặc kệ là đường lớn còn là đường nhỏ, đã đến chỗ này, liền chứng minh ngươi đi vào thế giới của người. Tại thế giới của người, nhóm đồ không sạch sẽ liền biết yên tĩnh rất nhiều. Yên tĩnh rất nhiều. À, đúng vậy, cũng không phải hoàn toàn an toàn, nhưng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ kiêng kỵ một chút, không phải sao? Samantha gật gật đầu, tiếp tục dẫn đường, đi thôi, bên này, đến ta trong phòng đi. Nói xong, nàng lại lần nữa mở miệng, cho nên ngươi từ chỗ nào đến, hải tử? Ta gọi Virgin Sim. Virgin vội vàng nói, ách, ta là cô nhi, đi ra ngoài tìm tìm ta cha mẹ. Ừm, không tốt. Samantha suy nghĩ trong chốc lát sau, nửa thật nửa giả, ta cảm thấy cái này lời nói dối còn có thể càng tốt hơn. Vậy liền, ta là cô nhi, là đi ra tìm đường về nhà. Virgin còn nói. Samantha cũng không nhìn xem Virgin, nhưng nàng tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, một lát sau gật gật đầu. Ừm, đây là một cái tốt đáp án. Nói xong, nàng liền không nói thêm gì nữa. Đi ước chừng 5-6 phút, Virgin có chút nhịn không được, hắn miễn cưỡng có thể cảm giác được vị này bà không có ác ý, nhưng trong lòng nghi vấn thực tế có chút nhiều. Vậy ngài đâu, Samantha bà? Virgin mở miệng, ngài tại sao lại ở chỗ này đâu? Ôi, Virgin nhỏ, ngươi một cái như thế biết nói láo thông minh hải tử, làm sao còn biết hỏi ra loại vấn đề này? Samantha cười nói ra, ta là một cái nữ phù thủy, ở tại trong rừng rậm chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Ngoài một cái, Samantha bà nhà đã đến, từ dưới đêm tối hình dáng đến xem, đây là một cái có đỉnh nhọn 2 tầng phòng nhỏ, xem ra rất là ấm áp. Có một cái viện, trong sân còn có một cái lịt lệ garden, mà tại cửa sân chỗ còn có một cái thập tự giá. Cốc cốc cốc, cái kia thập tự giá nhảy dựng lên, nó bước nhanh đón tại nó dựng thẳng lên đến khúc gỗ kia bên trên, có một cái nhỏ mở rộng chi nhánh, hình thành một cái lưỡi câu, tựa như là xảo phơi đồ. Đi tới gần, nó bằng gỗ thân thể chỗ ngoặt xuống dưới. Samantha bà đem ngọn đèn treo ở nó lưỡi câu bên trên. Nó không phải là một cái thập tự giá, mà là một cái ngọn đèn làm đầu người gỗ. Đi thôi, chắc hẳn ngươi cực đói. Samantha mang theo hắn đi vào trong sân, cửa tự động kéo ra, lộ ra bên trong ấm áp trang trí. Bên trong lò sưởi trong tường mặt chậm chậm thiêu đốt lên hỏa diễm, phía trên treo một cái ấm nước, trong bầu bốc hơi nóng. Ngồi đi. Samantha bà đem quải trượng đặt ở cửa ra vào, ta cho ngươi đổ một bình trà nóng, trước ủ ấm thân thể. Ta tới đi, bà. Virgin tay vẫn không có buông ra đũa phép, một cái tay khác trước hướng phía lò sưởi trong tường bên trên ấm nước chụp tới. Suy suy, hơi lạnh từ tay của hắn cùng ấm nước chỗ tay cầm toát ra. Ha ha. Samantha ngồi trên ghế xoa đầu gối, nhìn xem Virgin không nhịn được cười ra tiếng. Xem ra ngươi gặp qua rất nhiều người xấu. Nàng nói. Virgin cũng không trả lời câu nói này, hắn không biết trả lời như thế nào. Samantha tay giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng vũ động, ấm trà cái nắp kéo ra, lá trà nhóm chính mình nhảy vào. Virgin đem nước trong bình mặt nước nóng đổ vào trong ấm trà. Nơi này không có cái gì đồ ăn. Samantha đứng dậy, tại phòng bếp lật qua lại, lấy sau cùng ra một khối thịt muối, mở ra sau bắt đầu chiên xào. Một lát sau, đơn giản một bữa liền xuất hiện. ngươi có thể buông xuống ngươi cây kia quẹt gỗ, ăn trước ít đồ đi. Nàng vì chính mình rót một chén trà nước, ngồi tại gờ zin đối diện. Nói thật ra, ta thật hiếu kỳ ngươi vì sao lại một mực cầm nó. Bất quá hiển nhiên ngươi bây giờ sẽ không muốn đem nó cho ta xem một chút.
Ách,
nó không có gì đặc thù. Gờ zin cười cười, xin tha thứ, nó là duy nhất có thể để cho ta an tâm chút đồ vật.
Không không không.
Sạ mắn thả uống một ngụm hồng trà, có thể khiến người ta an tâm lên, chỉ có chính mình, cùng ấm áp giường chiếu. Gờ zin thử một cái thịt muối cùng trứng chiên, không có cảm giác có vấn đề gì, liền nguyên lành bắt đầu ăn. Qua một thời gian ngắn cháu gái của ta liền đến. Nàng nói, đến lúc đó liền có thể có chút mới mẻ đồ ăn. Ngài thường ở ở đây sao? Gờ zin đem sau cùng trứng chiên nhét vào trong miệng.
Đúng thế.
Sạ mắn thả gật đầu, ta giả, không tiện rời khỏi rừng rậm. Nữ nhi của ta không có cái gì tư chất, cháu gái ngược lại là có chút, nhưng là...
Tóm lại, nơi này chỉ có ta một người.
Tư chất. Gờ zin như mày, phù thủy tư chất sao?
À, đúng thế.
Sạ mắn thả mang theo chút hồi ức gật đầu, cuối cùng thở dài một hơi. Rừng rậm nếu là không ai nhìn lời nói, đồ không sạch sẽ biết chạy đến thị trấn đi lên.
Dứt lời, nàng uống cạn cuối cùng một cái hồng trà, đứng dậy.
Ta phải nghỉ ngơi, lớn tuổi, nhưng không có tốt như vậy tinh thần.
Trên lầu có một cái gác lửng, ngươi liền ở phía trên nghỉ ngơi đi.
Ngủ ngon, đường xa mà đến phủ thủy nhỏ.
Ngủ ngon, Sạ mắn thả bà.
Ban đêm, trong rừng rậm, tiếng sói tru vang lên, chấn động tới một mảnh chim bay.
Không dùng xuất sinh.
Một cái thanh âm hùng hậu trong bóng đêm xuất hiện. Đàn sói nằm sấp ở trong núi, run lẩy bẩy.
Một cái to lớn bóng đen đi vào đàn sói đầu sói chỗ, đem một cái cực lớn, mang theo sắc nhọn móng tay cùng tóc đen để tay tại đầu sói trên đầu.
Sau một khắc, máu tươi vẩy ra.
Làm xong đây hết thảy sau, thân ảnh to lớn kia tựa hồ mới tiêu một chút khí. Hắn mang theo đầu sói thi thể, đi vào đỉnh núi, nhìn xem dần dần đi hướng trăng tròn mặt trăng.
Lập tức liền muốn trăng tròn.
Tính toán thời gian, cái kia cháu gái của lão Vũ bà cũng muốn đến trong rừng đưa bữa ăn mới lạ.
Lần này, cũng cho ta đưa một bữa đi.
Nói xong, hắn lẻ lưỡi, tham lam liếm láp lấy chính mình răng nhọn.
Chương 22, Vũ bà việc nhà nông sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa vặn, chim chóc bay đến sân nhỏ người gỗ trên đầu, phát ra thanh thúy tiếng kêu.
Người gỗ cũng không xua đuổi, nó nhún nhảy một cái trong sân, cùng chim sẻ chơi lấy.
Virgin chậm rãi bò dậy, trong tay còn nắm chặt đũa phép.
Đem đũa phép để vào bên hông, hắn đi xuống lầu.
Sạ mắn thạ bà không biết bao lâu đã rời khỏi giường, ngay tại trà nóng.
Rửa cái mặt đi thôi.
Nàng nói, tốt nhất lại ở bên ngoài vườn rau xanh rút một cái củ cải tới.
Được rồi, bà.
Vợ Jin liền vội vàng gật đầu, đi vào sân nhỏ giếng nước chỗ, đánh một chút nước, rửa mặt.
Người gỗ tới, nó nhảy mang theo Gờ Jin đi vào trong sân vườn rau.
Tùy theo mà đến, là Gờ Jin đại náo nháy mắt đường máy.
Một lát sau, hắn mới phát ra một tiếng nghi ngờ cảm thán.
A, cực lớn củ cải. Chỉ là xuất hiện địa phương liền có đầu lớn như vậy, còn không chỉ là một cái, bọn chúng là một lùm từ trong đất nô đầu ra. Còn có cực lớn cà chua cùng cực lớn cải bắp, Gờ Jin hoài nghi mình dùng vòng tay quấn một vòng đều ôm không được nó. Hắn lại vội vàng hướng phía cái khác cây trồng nhìn lại, nhìn thấy tráng kiện dây leo, nhưng là hắn không nhận ra những cái kia là cái gì, bọn hắn cũng còn không có kết quả con.
Người gỗ tại một lùm củ cải bên cạnh dừng lại, tại trên mặt đất bên trong không ngừng nhảy lên, ra hiệu Gờ Jin mau tới rút.
Hắn đi qua, tại người gỗ tinh chuẩn chỉ thị phía dưới, tìm được một cái phẩm chất vừa vặn. So một cái cường trắng người trưởng thành cánh tay lớn một chút mà cà rốt, cuối cùng ra sức bắt lấy lá cây, đưa nó rút ra.
Trong phòng, Sạ mắn thả bà tiếp nhận củ cải, đưa chúng nó cắt thành khối nhỏ, từ cầm qua một bên cải bắp, cuối cùng làm một chậu salad.
Vợ Jin thì là chủ động rán thịt muối lạp xưởng trứng gà.
Trong lúc đó, Sạ mắn thả bà càng là chú ý tới vợ Jin đối với những cái kia cực lớn cây trồng hiếu kỳ, cho nên tới cho hắn một chút, nhường hắn thử một chút hương vị.
Mặc dù hắn rất thành thục cự tuyệt, nhưng cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt.
Tốt lắm, quả thực mỹ vị.
Nói là giống như hoa quả, nó lại cũng không có như vậy ngọt ngào.
Nói là chính chính tốt đồ ngọt, có thể nó lại rất nhiều nước.
Miệng vừa hạ xuống, chỉ cảm thấy cảm giác có gió mát từ trong đại não thổi qua.
Trên bàn ăn, một bên hưởng dụng thịt muối, Gờ Jin cũng một bên hỏi thăm chính mình muốn biết sự tình.
Sạ mắn thả bà, ngươi biết nữ chúa tuyết truyền thuyết sao?
Hắn hỏi.
Đương nhiên.
Sạ mắn thả dùng cái nĩa cắt lấy lạp xưởng, ở tại phía bắc cái kia nữ chúa tuyết, đúng hay không?
Ách,
hẳn là phía bắc đi.
Gờ Jin không xác định mà nói.
Nếu như ngươi không xác định lời nói đó chính là phía bắc.
Sạ mắn thả bà không thèm để ý nói, thế nào, ngươi muốn đi tìm tung tích của nàng sao?
Ta không biết.
Gờ Jin thở dài, hắn ở cái thế giới này cũng liền cái này một lựa chọn phương hướng, không phải sao? Tại rất bắc địa phương, truyền thuyết một cái tiểu nữ hài muốn đi đến bên kia, đợi đến về sau, nàng đều biến thành người lớn.
Sạ mắn thả nói,
nàng đem sau cùng lạp xưởng dùng cái nĩa vò nát chút, đưa vào trong miệng, sau đó vì chính mình rót trà nóng.
Nếu như ngươi muốn đi lời nói liền đợi đến thị trấn đi lên.
Sạ mắn thả nói, cháu gái của ta đến sau, ngươi có thể đi theo nàng về thị trấn.
Nếu như ngươi nếu có tiền, có lẽ còn có thể thuê một chiếc xe ngựa.
Được.
Gờ Jin gật đầu, không có cự tuyệt.
Một mình hắn chạy chưa quen cuộc sống nơi đó, xác thực không bằng chờ lấy có người dẫn hắn đi tốt.
Hắn cũng không vội mà từ nơi này rời khỏi.
Sạ mắn thả đục ngầu ánh mắt dò xét Gờ Jin lướt mắt, lộ ra dáng tươi cười.
Ngươi tựa hồ rất không nóng nảy đi làm chính mình sự tình.
Nàng chống lên thân thể đến, đi đến phòng một bên, cầm lấy một cái rổ.
Vậy liền đến giúp lão nhân gia ta làm chút việc nhà nông đi.
Nàng nói.
Gờ Jin vội vàng nguyên lành đem đồ ăn đưa vào trong bụng, dưới sự chỉ huy của Sạ mắn thả. Hướng trong giỏ sách thả bánh mì, rau quả,
ấm nước chờ một chút đồ vật. Một lát sau, tại xã Mạn Thạ dẫn đầu phía dưới, hai người rời khỏi phòng nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn chưa hướng phía vườn rau xanh đi. Lúc sáng sớm mặt trời rất ôn hòa, trên đường nhỏ, Virgin dẫn theo rổ, đi theo xã Mạn Thạ bước chân. Một lát sau, hai người liền tới đã đến một đầu đường lớn, đường ước chừng 4-5 thước anh rộng, đủ một cỗ xe ngựa to vững vững vàng vàng thông qua. Đường cái hai bên cỏ dại mọc lung tung, đường bên kia, một cái lão nhân chính nắm một đầu con lừa đi qua, con lừa lưng có một nữ hài nhi cùng một giỏ khoai tây. Hắn một cái liền chú ý đã đến lối rẽ bên trên hai người, sau đó mắt trần có thể thấy trở nên kinh hoàng. Hắn đầu tiên là đem con lừa cùng hài tử dắt đã đến phía sau mình, lại gặp Sa Mạn Thạ cùng Virgin đứng đấy không nhúc nhích, bận điệu ngoài mạnh trong yếu hô, "Già, lão bu bà, ngươi nhìn ta chằm chằm cháu gái làm cái gì? Ta cho ngươi biết, cái này thế nhưng là chịu đến che chở con đường, ngươi muốn ở đây làm cái gì? Bên trên, thượng đế là quyết định biết trừng phạt ngươi." Hắn một bên la to, một bên hướng phía đường bên kia đi tới. Thằng đến mắt thấy khoảng cách bị kéo ra về sau, một cái nắm con lửa chạy. Bất quá một cái chớp mắt, liền biến mất không tại. Virgin quay đầu nhìn về phía Sa Mạn Thạ bà, lại phát hiện nàng một chút không còn khí buồn bực, ngược lại là nhìn về phía Virgin, nói, "Vừa rồi tiểu cô nương kia cùng tôn nữ của ta lớn." "Ừm." Virgin gật đầu. Sa Mạn Thạ hiển nhiên không có để ý vừa rồi phát sinh sự tình, mà là ngược lại nói ra, "Con đường này chính là thị trấn cùng chung quanh thôn thông hướng trong thành duy nhất một con đường." Nàng từ Virgin trong tay tiếp nhận rổ, chỉ vào giữa đường một khối cản đường tảng đá lớn nói, "Virgin nhỏ, ngươi đi đem tảng đá kia ném đến trong rừng đi." "Được rồi, bà." Virgin gật đầu, rút ra đũa phép, nhắm ngay khối kia có hắn nửa người lớn như vậy tảng đá. Nhìn xem Virgin dùng ma chú đem tảng đá kia biến nhẹ, đẩy đi, Sa Mạn Thạ trên mặt tươi cười. Hai người tiếp tục hướng đường lớn đi tới. Sa Mạn Thạ bước chân rất chậm chạp, nếu như trên đường gặp cái gì tảng đá, thân cây chờ cản đường đổ vật, Sa Mạn Thạ liền sẽ nhường hắn đem đường thanh ra tới. Dần dần, Virgin cảm giác được không đúng. "Bà, là cái này. Việc nhà nông." Hắn không xác định hỏi. "A, không sai." Sa Mạn Thạ gật đầu, "Con đường là người, những vùng rừng rậm kia bên trong đám gia hỏa luôn muốn hủy đi nó đâu." "Gia hỏa trong rừng rậm?" "Đúng vậy a." Sa Mạn Thạ gật đầu, "Trước kia, rừng rậm còn không phải dạng này, bất quá bây giờ, tất cả mọi người gọi nó rừng rậm đen lên rồi. Ta nhớ được ta lúc còn trẻ, nơi này còn cư trú một đám đuộc cùng một đám tinh linh, nhưng bây giờ đều toàn bộ rời khỏi, chỉ còn lại ta một người còn ở nơi này." Sa Mạn Thạ vuốt vuốt đầu gối, tại ven đường trên một tảng đá ngồi xuống. Nàng lấy ra chén trà đến thổi thổi cho bụi, lại lấy ra ấm trà đến rót nước trà, sau đó ở giữa không trung đem để tay mở. Được lấy nước trà cái ly hướng phía Virgin bay tới. "Trong rừng rậm là chuyện gì xảy ra sao?" "Ta không biết." Sa Mạn Thạ lắc đầu, chỉ nhớ rõ không biết lúc nào, trong rừng rậm xuất hiện một đầu quỷ lông xám. "Quỷ lông xám?" Virgin nhíu mày, "Sói sao?" "Từ sói chuyển biến thành lang nhân." Sa Mạn Thạ bà nói, "Chân chính lang nhân đều là người không cẩn thận bị lang nhân cắn bị thương biến thành. Nhưng là cái này quỷ lông xám, là ngược lại, đồng thời còn có thể giả dạng làm người đâu. Hắn tụ tập đàn sói, có thứ tự đối với thị trấn thôn trang nhóm phát động công kích, cái kia 2 năm, không biết đã chết bao nhiêu bút bê đấy. Sau đó ta liền đem đến trong rừng rậm lại, cùng đám vô lại kia đối kháng, lại dùng ma pháp xây dựng con đường này." Bà, con đường này là ngài trải." Virgin kinh ngạc mở miệng, cái kia vừa rồi người qua đường kia nói." "A." Sa Mạn Thạ gật đầu, "Nhưng không có cái gì thượng đế che chở lấy con đường này." "Thế nhưng là..." Sa Mạn Thạ vung lên giàn mua tay, không thèm để ý nói, "Rừng rậm dần dần xuất hiện quỷ lông xám về sau, ta liền xuất hiện. Muốn để bọn hắn nói nha, khẳng định là ta cái này hư nữ phù thủy xuất hiện mới đưa đến đây hết thảy, không phải sao? Có thể đây không phải là một trận hiệu lầm sao? Ta cầu còn không được đâu." Sa Mạn Thạ nở nụ cười, "Nếu là ta không phải là hư bu bà, những cái kia người trong thôn nhà, khẳng định mới ra ý chuyện, liền muốn đến bên ngoài phòng của ta tìm ta. Ném đi châu tìm ta, sinh bệnh tìm ta, thậm chí không có tiền đều biết nghĩ đến tìm ta dùng ma pháp biến tiền cho bọn hắn đâu, ta mới không muốn làm cái gì tốt bu bà." Sa Mạn Thạ nói đến chỗ này liền không nói nữa, mà là miệng nhỏ ăn mì bao. Cơm trưa kết thúc sau, nàng lại dẫn Virgin lên đường. Thằng đến bọn hắn gặp phải một cái bị xe ngựa ép qua hổng hồ ly thi thể. Nó ruột bị đè ép đi ra, ánh mắt cũng là bên ngoài lồi, đầy đất đều là khô cạn huyết dịch. "Ai." Sa Mạn Thạ thở dài, "Có chút đáng thương đi qua. Hồ ly trên da còn mang theo chục bánh xe nghiền ép vết bánh xe ấn. Chúng ta muốn đem nó mai táng." Sa Mạn Thạ nói, "Nếu như không mai táng nó liền có thể biết tại đêm trăng tròn thời điểm sinh ra một chút không tốt biến hóa." "Biến hóa như thế nào?" "Ta không biết, nhưng chúng nó kiểu gì cũng sẽ biến thành tham lam khát máu hắc ám sinh vật." Sa Mạn Thạ từ tạp rể bên trong lấy ra hai quả hạt đậu đến ném xuống đất, sau đó nàng cầm lấy quải trượng tại mặt đất chà chà. Bá một cái kia hai cây hạt đậu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm, trở thành tráng kiện dây leo, cuốn lên con hồ ly này thi thể. Tại Sa Mạn Thạ bà khống chế phía dưới, nó mang theo tiểu hồ ly thi thể đi vào bên đường. Mặt đất sụp đổ ra một cái hố nhỏ đến, thi thể bị để vào trong đó, sau đó bùn đất nhóm chen chúc mà tới, đưa nó vùi lấp. "Chỉ cần là thi thể không bị an táng đều biết như vậy sao?" Virgin hỏi, "Nếu như là người đây này, chỉ cần không phải là bình thường tử vong thi thể, đều có rất lớn tỷ lệ tại đêm trăng tròn sinh ra biến hóa." Sa Mạn Thạ giải thích nói, "Động vật cùng động vật ở giữa đi săn không tính, thợ săn đi săn động vật cũng không tính, bởi vì mưa to lôi điện loại hình tự nhiên sự cố, cũng không tính ở bên trong. Nhưng là như là loại này, bị nhân loại xe ngựa nghiền ép tạo thành sự cố, cũng rất dễ dàng dẫn đến bọn chúng bị ánh trăng biến thành hắc ám sinh vật. người kia và người qua lại tàn sát đâu? Virgin lại hỏi.
Thật là kỳ quái, ngươi một cái hơn 10 tuổi hài tử, làm sao lại hỏi cái này dạng vấn đề đâu?
Samantha vỗ vỗ Virgin đầu.
Đúng vậy, kia là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Nàng giải thích nói, trong rừng rậm có không ít tú linh, đều là như thế xuất hiện.
Virgin nhìn thoáng qua trong rừng, chợt cảm giác gáp ý chẳng đấy. Có lẽ chính mình tối hôm qua chỉ gặp phải đàn sói, còn tính là may mắn.
Chạm vào tối, Virgin đau lưng cùng Samantha bà trở lại phòng nhỏ.
Căn cứ bà lời nói, phòng nhỏ ở vào đường lớn ở giữa đoạn, mỗi một tháng, nàng đều biết đem toàn bộ con đường kiểm tra tu sửa. Hôm nay bọn hắn chỗ xử lý, chính là sau cùng một đoạn đường.
Tối nay, chính là đêm trăng tròn.
Chương 23, tất cả mọi người gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ đêm trăng tròn, rừng rậm sẽ trở nên cực độ nguy hiểm. Trở lại phòng sau, bà liền đem cửa lớn khóa lại, thậm chí gọi người gỗ đều trở lại trong phòng tới.
Bên trong phòng ngọn đèn sáng trưng, hắn chủ động kéo qua làm bữa tối sống, tại phòng bếp bận rộn.
Ăn xong cơm tối, Samantha bà nhìn xem chủ động thu dọn bàn ăn Virgin, lộ ra một vòng dáng tươi cười.
Đợi đến Virgin đem vệ sinh thu dọn kết thúc sau, Samantha bà nhìn xem Virgin, hỏi, "Virgin nhỏ, có muốn hay không đọc sách?"
Virgin sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu.
Samantha chậm rãi đứng lên, đi đến bên trong phòng nhỏ, sau đó lấy ra một bản thật dày bút ký.
Nàng nói, "Đây là trước kia ta làm bút ký, có lẽ có thể để ngươi giải buồn.
Ta đến đi ngủ."
Samantha đứng dậy, đấm eo, "Virgin nhỏ, ngươi đi gác lửng đọc sách đi.
Nhớ kỹ, buổi tối hôm nay bất kể là ai gọi ngươi, mặc kệ ngươi là nghe được cái gì vận động, ngươi cũng không nên mở cửa sổ.
Ta nghĩ ngươi cái này mình tới chỗ du lịch phù thủy nhỏ, cần phải rõ ràng những nguy hiểm này."
"Được rồi."
Virgin gật đầu, "Cho dù là ngươi gọi ta mở cửa, ta cũng không biết mở."
"Không sai, chính là như vậy."
Samantha hài lòng gật đầu, sau đó đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Virgin cũng bước nhanh trở lại gác lửng, người gỗ nhảy nhảy nhót nhót, cũng theo sau.
Gác lửng có một cái bàn nhỏ, người gỗ đi vào bàn nhỏ bên cạnh, rơi xuống đầu, rất giống cái đèn bàn.
"Cảm ơn ngươi."
Virgin nói ra.
Người gỗ điểm điểm ngọn đèn đầu, sau đó lại đứng im bất động, chỉ là ngọn đèn ánh sáng trở nên so trước đó càng sáng hơn chút.
Virgin thì là đem ánh mắt bỏ vào trên sách.
Quyển sách này cũng chính là bút ký lớn như vậy, có chừng 3 ngón dày, ở giữa còn kẹp lấy rất nhiều trang sách.
Lật ra tờ thứ nhất, phía trên dùng xinh đẹp chữ viết sách lấy một hàng chữ.
Samantha gieo trồng bút ký thực vật.
Virgin nghĩ đến phía trước nhìn thấy Samantha bà vườn rau xanh, cùng nàng bung xuống hạt đậu nháy mắt trồng ra dây leo lực lượng.
Sau đó, hắn không kịp chờ đợi lật qua lật lại nâng bút nhớ tới.
Không cần một lát, liền lâm vào trong đó.
Bút ký bên trong ghi chép tỉ mỉ lấy bà nghiên cứu như thế nào trồng ra những thứ này cực lớn cây trồng hết thảy quá trình.
Bao quát bùn đất, hạt giống chọn giống và gây giống cùng bào chế, phân bón cùng trọng yếu nhất, ma pháp.
Trong sách ghi chép tỉ mỉ xác thực, dùng từ tinh chuẩn mà mang theo nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được Samantha bà mỗi một lần tại viết sách thời điểm, đều là mang theo một loại tên là yêu quý hưng phấn, cùng cảm thụ nàng ôn nhu tính cách.
Tại cây trồng thất bại thời điểm, nàng văn tự sẽ rất không vui, mang theo mọi mệt, thậm chí khả năng như vậy gây mất.
Đợi đến lại lật giấy thời điểm, đã khởi động lại hàng ngũ.
Tại cây trồng sau khi thành công, nàng thì biết thuận đường viết sách lấy chính mình ý định đem những thứ này cây trồng mở rộng đến trong thôn, nhường mọi người rốt cuộc không cần chịu đói.
Thậm chí, nàng nghiêm túc suy tư chính mình làm như thế nào đem những vật này mở rộng ra ngoài.
Virgin hào hứng giạt rào lật qua lại trang sách, hắn mới vừa xem xong liên quan tới cực lớn Bắc Ngô thiên trường, cũng không tính dừng lại.
Sau đó, trang kế tiếp, "Ta đang nghĩ, có hay không như vậy một loại khoai loại hoặc là dưa loại, nó cũng không cần quá lớn, nhưng là bên trong ruột như là mật ong, tốt nhất là hài tử cũng có thể ăn."
Virgin đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục hướng xuống liếc nhìn.
Một lát sau, hắn hiểu được.
Đây cũng là Samantha bà mới vừa làm mụ mụ thời điểm.
Virgin tiếp tục liếc nhìn.
Lần này nghiên cứu khoảng cách lần trước cực lớn Bắc Nô hiển nhiên đã qua tốt một đoạn thời gian, mà lần này nghiên cứu bút ký, cũng chỉ viết sách một nửa.
Lại một lần nữa lật đến cái kế tiếp thiên trương.
Trong rừng rậm xảy ra vấn đề, ta đã đem đến trong rừng rậm.
Có lẽ chỉ có như thế có thể gọi những vật kia an phận một chút.
Sinh hoạt luôn luôn không thú vị, ta phải lần nữa ở chỗ này làm nghiên cứu của ta.
Lần này muốn hay không trồng quả ướp lạnh thử một chút.
Dần dần, Virgin bắt đầu nhanh chóng lướt qua những cái kia nghiên cứu, thử nghiệm từ đôi câu vài lời bên trong, đến hiểu rõ vị này bà.
"Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai Lạn Tần biết mang theo dần đến rừng rậm tìm ta.
Ta muốn đi trong rừng rậm tìm tòi hư thực, Lạn Tần ngăn cản ta, hắn biết rõ ta không am hiểu chiến đấu, hắn cũng không hy vọng dần mẹ xảy ra chuyện. Ta vẫn là ý định đi trong rừng rậm nhìn xem.
Ngày mai liền đi đi, nghiên cứu trước có một kết thúc.
Ta không biết ta là thế nào, ta thật là kẻ hèn nhát, ta không nỡ dần.
Ta trốn về đến.
Ta biết lần trước dần tới là tại sao không vui, trong trấn đều nói ta là cái hư bu bà, nàng là con gái của bu bà.
Ta dùng máu nhuộm một chút sợi tơ, mang theo ma lực, ta dùng bọn chúng cho dần dệt áo choàng, phủ thêm cái này áo choàng dần liền sẽ không bị người khác chú ý tới, có thể tới nhìn ta.
Dần lớn lên, ai cũng không biết nàng cùng ta cái này lao vu bà quan hệ.
Lớn quả cà tài bồi thất bại, bất quá.
Không quan trọng, Lan Tần hôm nay chết rồi.
Ta không nghĩ chồng, đều khiến ta nghĩ đến Lan Tần thời điểm chết.
Ta càng ngày càng già rồi, phù thủy không có già đến nhanh như vậy.
Dương dậm tại cùng ta lẫn nhau tiêu hao.
Ta mới khoảng 40 tuổi, lại như cái 80 tuổi nữ nhân.
Có lẽ, ta cũng sắp chết rồi.
Bất quá không quan trọng, ta biết trông coi rừng rậm, cho đến chết.
Hôm nay nghiên cứu liền đến này là ngừng đi, dần muốn kết hôn.
Nam nhân kia là cái thợ mộc, nhìn thấy ta không có sợ hãi, rất tốt.
Cháu gái ra đời, dần nói.
Cho nàng lấy tên gọi làm Samantha.
Vì kỷ niệm ta,
kỷ niệm ta hết thảy. Samantha nhỏ lớn lên, Jay nói, đem món kia áo choàng cũ cho nàng, có thể gọi nàng đến thăm ta. Bất quá ta lại vụng trộm cho nàng dệt một kiện càng vừa người. Nghe nói, trong trấn người đều gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ đấy. Yên tĩnh, tại gác lửng lan tràn. Virgin đem bút ký khép lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi vào bên cửa sổ. Nên nói, đạt được cơn muốn. Dù sao sói, lão bà cùng cháu gái cố sự tổ hợp không phải tính nhiều. Hắn muốn tìm chính là cái này, hắn yêu cầu chứng chính là cái này. Hắn chậm rãi dạo bước, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài đi. Mặt trăng tựa hồ bị kín một tầng màu máu, ở trên trời tùy ý tản ra quỷ dị tà ác ánh sáng chói lọi, chung quanh không một phiến đám mây cùng ngôi sao. Với anh, tự dưng sấm sét xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngao, phương xa, sói chu dâng lên, đón tiếng sấm, một vòng cắt hình tiến vào gờ zin trong mắt. Hắn mở ra song chảo, thân trên cường tráng không gì sánh được, đối với mặt trăng hô to. Ngày mai, gờ zin con ngươi lấp lóe, ngày mai, cô bé quàng khăn đỏ liền muốn đến. Đột nhiên, đại môn bị kéo ra cọt kẻ tâm thanh xuất hiện, gờ zin nắm chặt búa phép, bước nhanh đi xuống gác lửng. Ở dưới, gió đêm hô hô thổi tới, ngoài cửa, xã mắn thạ bà cầm chính mình quả trượng, gió đưa nàng tạp dề thổi đến bay phất phới. Không an phận đám đồ vật. Nàng nói, mỗi đến lúc này, đều nhớ kỹ thôn. Xã mắn thạ bà xoay đầu lại, gờ zin nhỏ, ngươi nhanh ngủ đi. Không có chuyện gì, có bà ở đây. Nói xong, nàng hướng phía trong rừng rậm đi tới. Người gỗ không biết lúc nào cũng xuống, đuổi theo bà bước chân. Phanh, cửa tại gờ zin trước mắt bị tự động đóng bên trên. Chương 24, sói tới đêm đó, bên trong tiểu trấn. Tia chớp đống nhiên rơi xuống, màn trời lóe ra màu tím lam. Sau đó, là đinh thai nhức góc tiếng vang. Trong rừng rậm tiếng gió rít đảo, tựa như ác quỷ thúc tiết. Gờ zin ngồi tại phòng nhỏ lầu 1, thật lâu không nói gì. Sau một hồi, chân trời trồi lên một vòng màu trắng. Ngoài cửa vang lên người gỗ nhảy vọt tại nền vững chắc trên đất của cầm thành. Lại gần chút, người tiếng bước chân cũng chui vào gờ zin trong hai. Một lát sau, cửa lớn tự động kéo ra, xã măn thạ bà đi đến, góc áo của nàng mang theo vết máu, xóa vai không cánh mà bay. Trong tay quải trượng cũng phân thành hai nửa. Xã măn thạ bà mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, như là một vị tuổi tác gần trăm già mua lão nhân. A, gờ zin nhỏ. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, không phải là nhường ngươi đi ngủ sao? Gờ zin liền vội vàng đứng lên nâng lên bà, đưa nàng đưa đến phòng. Bà, không có gì đáng ngại. Xã măn thạ tay đập vào gờ zin trên tay, nhường gờ zin nghĩ đến cô nhi viện mặt thạ bà. Không có gì đáng ngại, bà thế nhưng là một người ở tại nơi này rừng rậm đen mạnh mẽ lao vu bà đâu. Nàng chậm rãi ngồi ở trên giường, bên hông phát ra cọt kẹt thanh âm, tựa hồ đã không chịu nổi gánh nặng. Thằng đến sau khi ngồi xuống, nàng mới thật dài thở ra một hơi. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nàng nói, gờ zin nhỏ, ngươi đi ngủ một lát mà đi. Hôm nay tôn nữ của ta liền sẽ đến đưa đồ ăn. Ngươi nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó đi theo nàng cùng đi trong trấn. Bà. Gờ zin dò hỏi, rừng rậm đen có thợ săn sao? Trước kia rất nhiều. Samantha nói, hiện tại ít đi rất nhiều, chỉ có người có bản lĩnh mới dám trong rừng rậm đi săn đâu. Có ngài quen nhau sao? Gờ zin lại hỏi, có lớn bản lĩnh, giống như phù thủy dạng này. Samantha không biết gờ zin tại sao hỏi cái này chút vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không có. Gờ zin trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Tốt ta, bà ngươi trước nằm xuống. Hắn đỡ lấy bà nằm ở trên giường, vì nàng đắp kín mền. Gờ zin nghĩ một hồi, còn là quyết định làm mấy thứ gì đó, do hỏi, bà, trong phòng là an toàn, đúng hay không? Đương nhiên. Bà gật đầu. Phòng này thế nhưng là có ma pháp, người không biết đường, liền phòng đều nhìn không thấy. Người không được mời, là vạn vạn vào không được. Ta trong rừng rậm ở lại, đáng tin chính là những thứ này mà phát đâu. Đây cũng là ta tối hôm qua vì sao lại nói, bất kể là ai kêu gọi người, đều mở ra cái khác cửa nguyên nhân. Ta rõ ràng. Gờ zin gật đầu, cái kia bà, ta đi đón ngài cháu gái chứ, ta sợ không an toàn. Gờ zin nhỏ. Sạ mắn thạ bà trấn an nói, ngươi không biết đi, ta cho nàng dệt một kiện có ma pháp y phục đâu. Chỉ cần nàng không lấy xuống y phục đến A, chính là cực kỳ an toàn, nàng đã thường đến thăm ta, có thể từ không có xảy ra ngoài ý liệu đâu. Gờ zin trong lòng có chút phát khổ, hắn nơi nào sẽ không biết những thứ này. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Dựa theo cố sự mạch lạc đến xem, ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn không biết trong đó lo gì vì sao, dù sao khi đó, hắn chỉ là giản lược ngắn tính trẻ con văn tự bên trong đọc cố sự. Mà bây giờ, thì là tại tự mình kinh lịch sinh tử. Bà, ta đi đón nàng đi. Gờ zin lại một lần nữa nói. Ngài trong nhà mặc cho người nào đến đều không cần mời hắn vào nhà. Chúng ta đối với một cái ám hiệu, có được hay không? Sạ mắn thạ đục ngầu ánh mắt nhìn xem gờ zin, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một lát sau, nàng bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, bà tất cả nghe theo ngươi. Nàng nói, vậy chúng ta liền ước định cái ám hiệu. Ta liền hỏi ngươi từ đâu tới đây a? Gờ zin liền vội vàng gật đầu, nói ta liền trả lời ngài ta đến từ thế giới ma pháp. Ha ha. Sạ mắn thạ nở nụ cười, sau đó phất tay, vậy ngươi đi đi, gờ zin nhỏ. Ngươi dẫn theo ngọn đèn đi, nó nhận thức cháu gái của ta, sẽ vì ngươi chiếu sáng thân ảnh của nàng. À, đúng, nàng gọi là Sạ mắn thạ, ngươi có thể gọi nàng Sạ mắn thạ nhỏ, hoặc là gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ. Được rồi, bà. Gờ zin gật đầu, cáo biệt bà, sau đó bước nhanh đi vào sân nhỏ. Người gỗ cúi đầu xuống, gờ zin nhấc lên nó ngọn đèn đầu, thuận đường nhỏ rời khỏi phòng. Trong hát sâm lâm mọc lung tung chạc cây che đậy ánh mặt trời, hình thành một mảnh dưới ánh mặt trời u ám nơi. Đàn sói đã là một mảnh tàn binh bại tướng chi tư, có thật nhiều đều chân gãy mù mắt, đầy người vết máu, chỉ sợ 3-2 ngày sau liền sẽ đã chết. Chân chính kiện toàn sói nhóm, bất quá cũng liền mấy cái. Mà giờ khắc này, thống ngự thủ lĩnh của bọn nó lại mang theo nụ cười hài lòng. Hắn thân cao có 10 thước anh nhiều, toàn thân xám đen lông tóc, có sói đầu lâu, thân trên không gì sánh được to lớn mạnh mẽ, chỉ sợ là một mình liền có thể không tốn sức chút nào phá hủy một thôn trang. Ánh mắt của hắn cũng không ở phía dưới bò lồm lồm run lẩy bẩy đàn sói trên thân, mà là nhìn xem tay phải của mình đầu ngón tay, cái kia bén nhọn trên móng tay, mang theo một vòng vết máu. Lấy hơn 20 cái sói bất kể đại giới đối với cái kia nữ phù thủy gia tiến hành công kích, cuối cùng đổi lấy chính là một chảo này. Đúng vậy, một chảo này chính là hắn mục đích. Nó chóp mũi co rúm, cẩn thận cảm thụ được cái này đầu ngón tay vết máu hương vị, thật dài thở ra một hơi tới. Lần này, cháu gái của ngươi có thể lại giấu không được. Dứt lời, hắn hướng phía đường lớn chạy mà đi. Đến nỗi sau lưng những con sói kia, hắn không quan tâm. Một đám không có trí tuệ xuất sinh mà thôi, căn bản không quan trọng gì. Trong trấn, khói bếp lờ lờ, trên đường phố những người đi đường rộn ràng, nghiêm nhiên một bộ ăn cư lạc nghiệp cảnh tượng. Một chỗ phòng để bên trong, một nữ nhân đem rổ giao cho nữ hải. Đến, cô bé quàng khăn đỏ, cầm chắc. Nữ nhân nói, trong này trừ thông thường đồ ăn, còn có một khối bánh gà tổ cùng một bình rượu nho, bà ngoại nàng sinh bệnh, ăn những thứ này sẽ khá hơn một chút. Cô bé quàng khăn đỏ là một cái thanh tú động lòng người tiểu cô nương, nàng mặc một bộ giặt hồ phải có hơi trắng bệ váy, lại phủ thêm một kiện màu đỏ tơ lụa một dạng nhỏ áo choàng. Đây là bà ngoại cho nàng làm áo choàng, có một cái đỉnh nhọn nó nhỏ, bà ngoại nói, chỉ cần đem áo choàng ăn mặc, nàng liền biết một mực bảo vệ mình. Mẹ, tại sao bà ngoại mới đến lúc này, liền biết sinh bệnh a? Cô bé quàng khăn đỏ hiếu kỳ hỏi. Nàng bẻ ngón tay từng cái đếm kỹ lấy, tháng trước thật giống cũng là lúc này, bà ngoại cảm mạo, tháng trước nữa bà ngoại bị chặt chân. Đừng hỏi. Mẹ của cô bé quàng khăn đỏ đánh gãy nàng, mang trên mặt chút đắng chát, cuối cùng thở dài một cái, ngược lại nói, ngươi mau đi đi, đã đến giã ngoại đến ngoan ngoãn đi, đừng rời bỏ đường lớn chạy loạn, không phải vậy ngươi biết té ngã, khi đó bà ngoại liền cái gì cũng không có. Còn có, ngươi vào phòng nàng phía trước, muốn trước gọi buổi sáng tốt lành vào phòng bề sau, không muốn đông nhìn tây nhìn. Tại sao không thể đâu? Cô bé quàng khăn đỏ hỏi. Chờ ngươi lớn lên chút, sẽ nói cho ngươi biết. Ai, vì cái gì đây? Chờ ngươi lại lớn lên chút, có thể gánh chịu trách nhiệm, bà ngoại sẽ nói cho ngươi biết. Mẹ của nàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ta có thể gánh chịu trách nhiệm. Cô bé quàng khăn đỏ ưỡn ngực, cao giọng nói, ta hiện tại không phải liền là tại cho bà ngoại đưa đồ ăn sao, ta cũng có thể làm việc. Không phải là cái này. Mẹ của nàng miễn cưỡng chống lên một cái dáng tươi cười, còn phải lại lớn lên chút, chờ ngươi có mẹ lồng ngực cao như vậy thời điểm. Mẹ của cô bé quàng khăn đỏ không có lại nói, mang theo nàng đi ra ngoài phòng, lại là căn dặn lại là thúc giục, đưa nàng đưa đến trên đường đi. Chương 25, quắc, cô bé quàng khăn đỏ bị sói bắt đi con, cáo biệt mẹ sau không bao lâu, cô bé quàng khăn đỏ đi không bao lâu, liền tới đã đến trong rừng rậm. Nàng nghe theo lời của mẹ, nhu thuận thuận đường lớn đi. Đột nhiên, một cái con thỏ từ ven đường nhảy ra, nó xuyên qua con đường, sau đó lại vội vàng chạy đi. Cô bé quàng khăn đỏ lực chú ý bị con thỏ kia thu hút, nàng đi theo chuyển động tầm mắt, một chân từ trong rừng rậm bước ra. Kia là một cái nam nhân, hắn ăn mặc màu xám sạch sẽ trang phục, eo thẳng tắp, giờ phút này chính đem tay phải giơ lên, đẩy động kính mắt. Mà nơi tay buông xuống, lướt qua chóp mũi thời điểm, mũi của hắn cánh khẽ nhăn một cái. Đương nhiên, cô bé quàng khăn đỏ cũng không có chú ý tới những chi tiết này. A, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía cô bé quàng khăn đỏ, hỏi, cô bé quàng khăn đỏ, ngươi ở đây làm cái gì à? Ngươi biết ta? Cô bé quàng khăn đỏ hiếu kỳ hỏi. A, bởi vì ngươi mang theo màu đỏ mũ. Nam nhân rất có lễ phép nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hợp Black. Ngươi tốt, Black tiên sinh. Cô bé quàng khăn đỏ gật đầu. Ngươi sớm như vậy ra thôn làm gì đến a, cô bé quàng khăn đỏ? Đi xem bà ngoại. Cô bé quàng khăn đỏ nói. Black hít sâu một cái, sau đó cất bước đi đến trên đường lớn. Cô bé quàng khăn đỏ hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm giác ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, vị tiên sinh này tựa hồ cong lưng một chút, không có vừa rồi đứng tại dưới bóng rừng như vậy có tinh khí thần. Ngươi cái kia trong giỏ sách có cái gì? Black lại chẳng hề để ý hỏi. Một chút ăn. Cô bé quàng khăn đỏ nói, bà nội sinh bệnh, ăn có chỗ tốt, thân thể sẽ khỏe mạnh lên. Bà ngươi. Black nở nụ cười, à, ta nhưng không biết trong rừng rậm còn ở phải có người, bà ngươi nhà ở nơi nào à? Nói cho ta nghe một chút. Thuận nơi này đi một khắc đồng hồ, có một gốc cây cao su lớn đột nhiên, nhanh chóng gió xuất hiện, bọn chúng tới không gì sánh được đột nhiên, thổi đến chung quanh cây đều cong xuống eo, tựa hồ đang nên tiếp lấy người nào đến. Một vệt bóng đen xuất hiện tại trên bầu trời, Black ánh mắt lấp lóe, chợt xoay người. Dưới mặt trời, một cái bóng đen ở giữa không trung, giơ một thanh trường kiếm, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sau một khắc, cái kia trên bầu trời tay cầm trường kiếm người đột nhiên rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khối băng trường kiếm tại mặt đất đập nát, ném ra từng vệt băng tinh. Mà mới vừa rồi còn đứng tại chỗ Black đã xuất hiện tại rừng biên giới. Ừm. Nguyên lai trong rừng hai ngày này xuất hiện mùi, chính là của ngươi. Black co rút lấy cái mũi, sau đó một cái nhảy gọn, rời khỏi đường lớn. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu run run, trở về lúc đầu tư thái. Một đầu cực lớn, xám đen da lông lam nhân. Vào đây a. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nhe răng cười, theo ta thấy nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Virgin sắc mặt rất khó coi, nhưng là hắn biết rõ, liền từ đối phương là trở lại rừng rậm sau mới biến thân cái này biểu hiện đến xem, đối phương trên đường cùng trong rừng rậm hoàn toàn là hai cái trạng thái. Hắn nơi nào có bản sự kia, đi vào trong rừng đi cùng người ta vật lộn. Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có biến thành người bản sự. Virgin nói ra. Bình thường người nơi đó có thể trông thấy cô bé này đâu, phải biết nàng thế nhưng là ăn mặc cái kia lão vu bà cho nàng dạy áo choàng. Nếu không phải làm đến cái kia lão vu bà máu, ta cũng nghe không ra nàng tới. Sói xám cười hì hì. Đến nỗi biến thành người bí mật nha. Hắc hắc. Sói xám đỏ tươi hai mắt nhìn xem Virgin, thật sự là một bộ tốt túi ra, chờ ta tìm một cơ hội ăn hết ngươi, ta lợi dụng ngươi cái bộ dáng này, đi trong trấn. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên một cái, liền biến mất ở trong rừng. Virgin vội vàng quay đầu, rất nhanh liền tìm được cô bé quàng khăn đỏ thân ảnh. Tiểu cô nương này giờ phút này một mặt trắng bệnh, bất quá vẫn như cũ nắm lấy trong tay rổ, không có để bọn chúng có một chút sự tình. Xảy ra cái gì? Nàng sợ hãi hỏi. Ngươi có hay không cho tên kia nói ngươi nhà bà ngoại ở nơi nào? Virgin vội hỏi. Ta nói phân nửa. Cô bé quàng khăn đỏ sợ hãi mà nói. Đáng chết. Virgin trong lòng tràn đầy ảo não, rõ ràng hắn đã mau chóng chạy đến. Ngươi trở về đi. Hắn nói, trong rừng rậm không an toàn. Không muốn. Cô bé quàng khăn đỏ lắc mạnh đầu. Bà ngoại sinh bệnh, ta phải đem đồ vật đưa cho bà ngoại, chỉ có ăn bánh gà tổ, bà ngoại mới có thể tốt lên. Virgin vừa định quay đầu rời khỏi, nghe nói như thế, đối với cô bé quàng khăn đỏ tặng đồ vật có rồi chút nghi hoặc. Hắn cầm lấy rượu nho, xích lại gần vừa nghe, một luồng vô pháp ức chế mùi thơm từ đó tràn ra. Chỉ là ngửi ngửi, liền nhường Virgin tinh thần có chút táo động. Đây là dùng xạ măng thạ bà những cái kia cây nông nghiệp sản xuất. Một bên khác, chỗ ngã ba, sói sam chính nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận ngửi ngửi, rất giống một con chó. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, cây cao su lớn, cây cao su lớn. Ngay ở chỗ này. Sau đó, hắn lại lấy ra chính mình mang theo vết máu mắm ướt, hung hăng ngửi một chút. Cái kia cố khí vị rất nhạt, nhưng là cái mũi của nó luôn có thể cẩn thận thăm dò, đưa nó cầm ra tới. Rất nhanh, hắn tìm đã đến phương hướng. Bên kia cái gì cũng không có, liền cùng phổ thông rừng rậm không khác nhau chút nào, nhưng là sương mù xuất hiện. Sói xám lắc lắc đầu, vuốt mắt, muốn nhìn đến rõ ràng hơn chút. Rất nhanh, một đầu nhỏ bùn bã lũ xuất hiện. Cuối cùng, bắt đến ngươi. Sói xám tứ chi cùng sử dụng, hướng phía phòng bên kia chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một cái hắn mong nhớ ngày đêm phòng liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Cốc cốc, thập tự giá người gỗ xuất hiện, nó không có đầu, nhưng như cũng nhận biết được khách tới của quái, ngăn tại cửa viện. Sau một khắc, mang theo lông xám bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp đem nó bắt gãy, hóa thành liên tiếp khối vụn. Làm xong đây hết thảy sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong sân, tranh thủ không phát ra một chút băng động. Cuối cùng, hắn an tĩnh đứng sừng sững ở trước cửa. Chỗ an toàn nhất, chính là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở địa phương. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa. Sói xám suy nghĩ một lát, nắm cuống họng, trầm thấp thử một chút thanh âm. Sau đó, hắn bóp lại nắm đấm, đang muốn gõ cửa. Có thể lại tại sau một khắc, đem tay rủ xuống tới bên hông mình. Đúng vậy, những cái kia tiểu quỷ gõ cửa vị trí có thể thấp đâu. Tung tung tung, cực kỳ tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bên ngoài là ai vậy? Cái kia thanh âm quen thuộc truyền ra, kiệt sức mà mỏi mệt, nhường sói xám trên mặt tươi cười. Ta không có tìm được cô bé quàng khăn đỏ. Hắn phát ra âm thanh, cũng rất hư yếu thanh âm. Là Virgin nhỏ sao? Trong phòng, thanh âm dồn dập, mang theo lo lắng. Sói xám không có lựa chọn trả lời. Sói đem nàng mang đi. Ta chạy về. Hắn đứt quãng mà nói. Đồng thời, thân thể của hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống tới. Phanh, hắn một bàn tay đập vào trên mặt đất, phát ra ngã sấp xuống thanh âm. Virgin nhỏ. Samantha bước chân dần dần gần, thanh âm bên trong lo lắng càng tăng lên một điểm. Ngươi từ đâu tới đây? Bên trong lại hỏi. Sói xám lông mày hơi nhúc nhích một chút, khỏe miệng giơ lên, giữ yên lặng, không nhúc nhích. Hắn quá quen thuộc nữ nhân này, đối phương chính là một cái mềm lòng người, không thể gặp người khác một chút đáng thương bộ dáng, không nghe được một chút bi thảm thanh âm. Bằng không, cũng không biết không cầu hồi báo lấy chính mình mạng trông coi vùng rừng rậm này. Hắn rội ra máu bước, tại trên cổ tay của mình sẽ qua, xé mở một đạo thật dài lỗ hổng. Mùi máu tươi dần dần bắt đầu lan tràn. Thậm chí hắn còn sợ tự mình làm đến không đủ, lập tức đem tay của mình đặt ở cửa đáy, cố ý nhường huyết dịch từ khe cửa chảy vào đi. Trong phòng, bà đã đi tới cửa ra vào. Ngươi từ đâu tới đây a? Nàng lại một lần nữa hỏi. Yến tĩnh như chết. Tùy theo mà đến, là một luồng mùi máu tươi. Mùi vị kia vừa xuất hiện, liền gọi nàng trong đầu nổ tung vô số hình ảnh. Nàng thậm chí cũng không đủ sức đi suy nghĩ cái kia quỷ lông xám là thế nào tìm tới cô bé quàng khăn đỏ. Nàng chỉ là thuần túy, đơn giản trông thấy cháu gái của mình bị bắt đi, cái kia quỷ lông xám ghi hận chết chính mình, hắn có lẽ đã đem cô bé quàng khăn đỏ mở ngực một bụng. Nàng thấy nhiều trong rừng rậm đột tử người, bụng của bọn hắn bị dã thú cắn mở, bên trong cái gì cũng không có. Ánh mắt bị những cái kia làm người ta ghét quạ đen ngậm đi ra, ngậm đến trong ổ lại vừa nghĩ lại, nàng tựa như lại gặp được Virgin thân thể tàn tạ, hắn có lẽ đã cạn kiệt toàn lực, hiện tại toàn thân đều chảy xuống máu, vô lực đổ vào cửa ra vào, khí tức kiệt sức. Virgin nhỏ, bà mở miệng lần nữa. Ngươi từ đâu tới đây a? Nàng hỏi, ngươi không muốn dọa bà? Nếu như ngươi nói không được lời nói một nửa cũng được, cũng không cái gì đáp lại. Bà nhắm mắt lại, nàng đến tàn nhẫn hạ điểm tâm đến, cái này quyết định là một trận âm như mới là, nàng đã sớm nhìn quen những thủ đoạn này. Thế nhưng là nhắm mắt lại, cái kia mùi máu tươi có thể như cũ vung đi không được, trong đầu hình ảnh liền giống như thật thành thật như vậy. Cuối cùng, nàng chuyển thân cầm một bên quả trượng, đột nhiên đem cửa đẩy ra. Sau một khắc, nàng lo lắng tầm mắt, cũng cùng ngoài cửa giữ tợn con ngươi, đối với lại với nhau. Trong chốc lát, sói xám đột nhiên hướng phía bà chụp tới, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem bà nuốt vào. Bà phản ứng cực nhanh, nàng một tay đem quả trượng chắn ngang tại trước người mình, một tay đặt ở ngực, một cái mặt dây chuyển phát ra tia sáng tới. lao ra hỏa, ta đã sớm để phòng ngươi đây. Bao nhiêu năm, ngươi có cái gì thủ đoạn, ta rõ rõ ràng ràng. Nói xong, sói sám bắt lấy bà bay, đưa nàng quải trượng ném ra. Sau đó, nó miệng càng nứt càng lớn, thẳng đến có một người khoa trương như vậy, ngay tại sói sám đem xà mặt thạ bà nguyên lành nuốt vào sau, thân thể của hắn bắt đầu cực tốc bắt đầu bật mèo, y phục từ da lông của hắn ở giữa chui ra ngoài, lưng của hắn cũng còng lưng. Bất quá trong chớp mắt, hắn liền biến thành xà mặt thạ bà bộ dáng. Cũng chính là lúc này, Virgin từ tiểu đạo bên kia chạy tới, trong tay dẫn theo rượu nho bình. Virgin nhỏ. Sói bà vội vàng vẫy tay, Virgin nhỏ, bên này. Virgin thật nhanh chạy đến, mang trên mặt đỏ ửng. Sói bà hiền hòa nhìn xem Virgin, chóp mũi co rúm, hắn nghe được một đại cổ rượu nho hương vị. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Virgin chai rượu trong tay, dùng bà ngữ khí nhu hòa hỏi, "Virgin nhỏ, đây là ngươi mang cho ta rượu nho sao?" Đúng, Virgin gật gật đầu, "Mang cho ngươi rượu nho, nấc, bình rượu." Virgin trong miệng đập vào mặt rượu nho vị nhường sói xám đều sửng sốt một chút. Ngoảnh, chai rượu tại trên đầu của hắn nổ tung.